Chương 578, Thung Lũng tông tộc, truyền kỳ Bách Lý thị bốn vị sư lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, Diêm Lập tại điều động tứ thiên sư trận sau, bốn dạng thiên sư pháp bảo đều xếp hàng tại Diêm Lập trước người. Đây chính là chân chính thiên sư trận lực lượng sao? Diêm Lập mang trên mặt nụ cười, bàn tay thiên địa lật tay làm mây út tay làm mưa. Mà Thung Lũng ba vị thiên vương đều cảm giác được hít thở không thông mỹ áp. Tổ Miếu Xuân Phong trạng thái phi thường sai, trên người cô ánh sáng màu xanh đậm lòng lánh, Bách Lý Dung lưu lại đạo kia lực lượng không ngừng kích thích mở mang hắn huyết mạch chi lực. Nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào cựu giã người cũng sẽ vô cùng kích động, nhưng cùng lúc Xuân Phong huyền con đường pháp khí tức nhưng càng ngày càng yếu. Xuân Phong không ngừng vùng đấy, so sánh Thung Lũng bộ lạc giữ cho hắn này một thân huyết mạch chi lực, hắn quan tâm hơn là huyền môn đạo pháp. Ai, người cũng đã chết đi đã nhiều năm như vậy, không nghĩ đến ta trả lại cho các ngươi hậu thế để lại nhiều phiền toái như vậy, người nào nói chuyện? Xuân Phong mở mắt ra nhìn chung quanh một chút, không có một bóng người, đại điện loại trừ mục nát không có vật gì khác. Ta ngay tại trước mặt ngươi. Trước mặt. Xuân Phong ngẩng đầu một cái đột nhiên thấy được tổ miếu bên trong chính điện hai vị ở vị trí trung ương nhất hai tòa pho tượng, trong đó một tòa chính đang phát tán ra ánh sáng lưu hỏa. Tại Xuân Phong nhìn soi mói, có một người cất bước từ nơi này trong pho tượng đi ra, đây chính là bước lên ở trong pho tượng Bách Lý bộ lạc tổ tiên, khi còn sống nắm giữ độc nhất vô nhị lực lượng, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cụ phi thường yếu ớt hồn thể. Cho dù hồn thể yếu ớt, vẫn có thể nhìn ra người này tuyệt đại phong hoa, toàn thân áo trắng giơ tay nhấc chân đều tự nhiên mà thành. Ngươi là? Ta gọi Bách Lý Mạnh Minh, tổ tiên của ngươi. Là bên ngoài chiến đấu đánh thức ta Bách Lý Mạnh Minh cũng không có Bách Lý Dung hùng hổ dọa người như vậy. Bên ngoài là gì của ngươi là ta sư phụ. Nguyên lai là như vậy, Bách Lý Mạnh Minh chỉ là nhìn một cái thì biết rõ là chuyện gì xảy ra. Xuân Phong nắm giữ thần cấm chi thể, Bách Lý Dung là muốn cho hắn tìm một cái hoàn mỹ nhất đồ đựng tới khiến hắn sống lại. Là một mất đi người tiêu tan ở trong thiên địa này cũng liền thôi, vì sao phải tiêu phí lớn như vậy đại giới để cho ta sống lại? Bách Lý Mạnh Minh ngủ say quá nhiều năm không hiểu là chuyện gì xảy ra, thế nhưng dưới chân đột nhiên xuất hiện rồi từng cái sợi rễ rơi vào trong bàn tay hắn, tựa hồ tại truyền dẫn tin tức gì. Bách Lý Mạnh Minh chân mày co lại. Nhức đầu, quả nhiên Hồng Vũ hai đại chủng tộc là mãi mãi cũng vô pháp duy trì hòa bình. Bách Lý Mạnh Minh thở dài một tiếng, vỗ một cái chán mình, làm một người chết, cho ngươi cho ta bỏ ra lớn như vậy đại giới, phi thường xin lỗi. Đường đường Bách Lý bộ lạc nổi bật nhất tổ tiên quả nhiên hướng Xuân Phong nói xin lỗi, không có bưng lên một điểm cái giá. Vậy ngươi mau thả ta, Xuân Phong nội và nói, trong cơ thể hắn huyền môn linh lực đã rơi vào rồi tự tại chân cảnh. Có thể Bách Lý Mạnh Minh quả nhiên đáp ứng Xuân Phong tình cầu. Bách Lý Mạnh Minh tâm niệm vừa động, Xuân Phong trong cơ thể Bách Lý Dung lực lượng liền tiêu tán thành vô hình, thế nhưng một cái sợi rễ nhưng chui phá địa mặt rơi vào Xuân Phong trong tay. Xuân Phong trong đầu nhiều hơn rất nhiều hình ảnh. Đây là ta một ít trí nhớ, tại ngươi sau khi xem xong ta cho ngươi quyền lựa chọn. Diêm Lập khống chế này tứ thiên sư trận không ngừng đánh thẳng vào tổ miếu, nhưng này tổ miếu dù sao cũng là bồi dưỡng qua mấy đại hoàng tôn địa phương, Thung Lũng bộ lạc tông tộc Bách Lý thị vô số lần gia trì, Diêm Lập đã phá hủy gần nửa tổ miếu, thế nhưng muốn hoàn toàn đánh vỡ còn cần tiêu phí một đoạn thời gian. Tứ thiên sư trận thành sau đó, coi như là Bách Lý Dung cũng căn bản không phải Diêm Lập đối thủ. Tổ miếu bên trong Bách Lý Mạnh Minh cũng không cuồng, ngay tại Xuân Phong bên cạnh ngồi xuống, vô cùng buồn chán nhìn đại điện này tràn đầy bấy nhiêu hồi ức. Một mực chờ đến Xuân Phong theo trong trí nhớ tỉnh lại. Nhìn thấy không? Xuân Phong sắc mặt trắng bệnh hồi lâu đều không nói gì, hiển nhiên Bách Lý Mạnh Minh trí nhớ khiến hắn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ngươi thừa kế Bách Lý bộ lạc thần cấm chi thể, ý nghĩa ngươi liền cần gánh nổi này một phần gánh nặng, thân là một cái người chết ta đã không có phần kia lực lượng. Hơn nữa tiên cổ trước ta trải qua quá nhiều chiến tranh, có chút mệt mỏi cũng không nghĩ sống lại, ta có thể đem hy vọng gửi gắm ở trên thân thể ngươi. Bách Lý Mạnh Minh cười nói, ta muốn biết rõ Bách Lý thị đến cùng là dạng gì chủng tộc. Muốn nói đến Bách Lý thị căn nguyên muốn theo đuổi hồi tưởng thời gian quá xa xưa rồi, 30 vạn năm trước chiến loạn thời đại được đặt tên là tiên cổ, mà ở tiên cổ năm đầu chính là chiến cổ trước chính là loạn cổ. Loạn cổ năm yêu tộc vô cùng cường thịnh thống trị toàn bộ Hồng Vũ đại lục, yêu tộc máu tanh tàn bạo vượt xa ngươi tưởng tượng, loạn thế năm Hồng Vũ có thể nói là một mảnh tàn bạo máu tanh đại lục. Mà nhân tộc chỉ là bị yêu tộc nô dịch chủng tộc, vài độ kế cận vòng tộc tuyệt chủng. Thế nhưng thiên đạo luân hồi hưng suy có thường, đó chính là một lần nữa thiên địa dị biến bên trong, loạn cổ tiên dân tại diệt tộc bên bờ thấy được sống được hy vọng. Ở lâu tuyết sơn khu vực bộ lạc ra đời thao túng băng năng lực, ở lâu biển khơi bộ lạc ra đời điều khiển đại dương bộ lạc, ở lâu đầu gió bộ lạc có thể thao túng phong vân vân. Những năng lực này không ngừng truyền thừa cho đời sau liền ra đời bây giờ huyết mạch chi lực, mà nhân tộc cũng có thể thông qua tu luyện tới thu được có thể so với yêu tộc lực lượng. Loạn cổ là thuộc về nhân tộc thủy tổ một đời, lúc ban đầu sinh ra huyết mạch chi lực những thứ này thủy tổ đều không ngoại lệ đều trở thành đứng đầu cường giả đỉnh cao. Bằng vào đỉnh cấp huyết mạch chi lực những thứ này các thủy tổ nhanh chóng vượt khởi, có cùng yêu tộc đánh một trận thực lực, tiên cổ năm đầu chiến tranh máu tanh đến ngươi khó mà tưởng tượng nổi bước, vô số sinh linh chủng tộc tuyệt diệt trời xanh một huyết, vì vậy tiên cổ năm đầu lại được gọi là chiến cổ, rồi mới từ yêu tộc trong tay đoạt lấy này cựu giá chi địa. Bách Lý Mạnh Minh sôi nổi tại loạn cổ cùng chiến cổ, cho tới tiên cổ năm cuối xuất hiện những thứ kia đại thiên vương, chẳng qua chỉ là làm cho này chút ít thủy tổ cùng yêu tộc chiến tranh cùng với chiến cổ thời đại vẽ lên một dấu chấm tròn mà thôi. Tại loạn cổ trong chiến tranh có tứ gia huyết mạch bộc lộ tài năng, đi ở Hồng Vũ tột cùng nhất, nhưng cùng lúc này tứ gia huyết mạch bởi vì nắm giữ lực lượng đã vượt ra khỏi này thiên đạo khống chế mà bị thiên địa chỗ ngăn chặn. Loạn cổ sau đó thiên muốn bong này lịch thiên bốn bộ, không ngừng muốn tuyệt huyết mạch, còn muốn đoạn kỳ danh họ, lương meo này bốn bộ họ người cũng sẽ nhận được trời xanh nguyền rủa, hoặc là chết bất đắc kỳ tử mà chết, hoặc là lúc tu luyện không may xuất hiện, trải qua loạn cổ hết sức huy hoàng sau đó bắt đầu đi về phía đường cùng, này bốn bộ liền bị trở thành tiên cổ cấm tộc. Tứ đại tiên cổ cấm trong tộc, Bách Lý thị chính là một cái trong số đó, được xưng thần cấm chi tộc. Thế nhưng giống vậy tứ đại cấm tộc tại bỏ ra thảm thiết đại giới thẳng đến diệt vong lúc cuối cùng cũng tìm được mỗi người ứng đối chi pháp, hoặc là ẩn nặc không hề hiện thế, hoặc là thay hình đổi dạng không lấy bản tính xuất hiện ở Hồng Vũ đại lục, mà chúng ta Bách Lý bộ lạc lựa chọn là phân luồng. Trước cổ thời đại bắt đầu, Bách Lý thị cái danh hiệu này bắt đầu chậm rãi từ Hồng Vũ mai danh nhận tích, Bách Lý thị danh hiệu thay đổi vì Thung Lũng thị, hơn nữa đem huyết mạch chi lực chia làm hai bộ điểm, một bộ là Nguyên thị, một bộ là Hà thị, này mới đang bảo đảm chúng ta này một bộ truyền thừa. Nhưng cách mỗi vài chục vạn năm Hà thị cùng Nguyên thị cũng sẽ sản sinh ra một vị nắm giữ Bách Lý thị huyết mạch truyền nhân, vị cuối cùng xuất hiện chính là Thung Lũng Nguyên Xuân. Thung Lũng Nguyên Xuân huyết mạch so với hơi kém sắc một ít, thế nhưng vẫn tu luyện đến vô thượng hoàng tôn cảnh, cũng chỉ có tu luyện tới hoàng tôn sau đó không sợ này thiên phạt mới có thể thay đổi là chân chính họ, này mới đổi tên là rồi Bách Lý Xuân. Chương 579, bốn đại cấm tộc, Xuân Phong lựa chọn tiên cổ tứ đại cấm trong tộc Bách Lý thị coi như là hiểu rõ nhất biến hóa bộ lạc rồi, cái khác cấm tộc không muốn buông tha bọn họ kiêu ngạo họ, cũng không muốn buông tha bộ lạc thủy tổ cho bọn hắn lưu lại vinh quang, vì vậy đều suy bại đi xuống, mà ta Bách Lý thị nhưng ở phân luồng sau bằng vào Thung Lũng bộ lạc vẫn lớn mạnh sinh sôi. Ban đầu làm ra Bách Lý thị phân luồng cái quyết định này, nhưng là ta nha Bách Lý mạnh mình có chút đắc ý, bây giờ Bách Lý thị cũng sẽ không quang minh chính đại xuất hiện ở Hồng Vũ, dù là cái thời đại này giam cầm mặc dù có chút giang ra, nhưng cũng không có người dám đi tùy tiện đụng chạm, chung quy tiên cổ bỏ ra giá quá lớn. Mà Xuân Phong bởi vì căm ghét Thung Lũng bộ lạc, vì vậy chưa bao giờ dùng Bách Lý cái họ này, ngược lại cho hắn thiếu rất nhiều phiền toái. Vậy ngươi cho ta xem những ký ức ấy là thực sự sao? Xuân Phong đến bây giờ vẫn sắc mặt bạc màu, hiển nhiên bị giật mình. Ngươi bản thân nhìn thấy ta ký ức cùng ta kể cho ngươi Bách Lý bộ lạc lịch sử có sâu xa, ngươi có thể có nghe qua tàn tộc Mạnh thị? Bách Lý Mạnh Minh hỏi. Nghe nói qua. Xuân Phong không ngừng nghe nói qua, Mù Hành thậm chí còn bị Nguyên Nhất Thu làm đệ tử. Tứ đại cấm tộc ở phía trước cổ sau đó liền đều bị thiên địa chỗ nguyên rủa, tàn tộc mỗi một người cũng có đáng sợ lực sát thương, nhưng tiên cổ sau đó tàn tộc chiến đấu chỉ có thể là một mạng đổi một mạng, mà Mạnh thị càng là một đời chỉ có thể mở mắt hai lần, hai lần đi qua thì sẽ hoàn toàn bỏ mình. Ta Bách Lý bộ lạc phân luồng đổi lấy bây giờ Thung Lũng bộ lạc cường thịnh, nhưng vẫn không có thoát khỏi này nguyên rủa. Ngươi bản thân nhìn thấy chính là sở hữu người mang Bách Lý thị huyết mạch giả ác động. Bách Lý Xuân là vô thượng hoàng tôn, hơn nữa Bách Lý bộ lạc huyết mạch mệnh lực, coi như là trăm vạn năm đều không thành vấn đề, nhưng hắn đối với cái này đại lục tới nói chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Hắn chết cũng cùng trí nhớ cái vật kia có liên quan sao? Tính ra ngươi cũng coi là thu được liên lụy, nguyên bản này Bách Lý bộ ác động đã sẽ không nữa bùng nổ, nhưng Bách Lý Xuân coi trọng chính mình. Hắn thiên phú quả thật không tệ, cho là mình có hoàng tôn cảnh giới liền có thể nghịch thiên mà làm, cưỡng ép hồi phục Bách Lý thị danh hiệu. Lần này nghịch ngợm cuối cùng để cho đã bị trấn áp Bách Lý thị ác ngộng tỉnh lại, mà hắn vì không để cho toàn bộ Thung Lũng bộ lạc chôn theo cũng bỏ ra giá thảm trọng, không ngừng quá giang cánh mạng mình, sinh lục tử cũng toàn bộ đều chết bất đắc kỳ tử, cho dù như vậy cũng chỉ là nhìn một chút trấn áp cơn ác ngộng này mà thôi. Duy chỉ có sinh ra hai cái con gái còn sống, một cái được đặt tên là Bách Lý Hoa, một cái được đặt tên là Bách Lý Bích, hai cái này đáng thương nha đầu đến nay còn muốn vì bọn họ phụ thân làm chuyện ngu xuẩn trả giá thật lớn. Bách Lý Bích, mẫu thân của ta. Xuân Phong ánh mắt nhìn về phía Bách Lý Mạnh Minh là trong ánh mắt nhiều một chút cảm tình. Nguyên lai nha đầu kia là ngươi mẫu thân a, như vậy khó làm. Bách Lý Mạnh Minh có chút thương cảm nhìn một chút Xuân Phong. Ta làm không tới, ta thật không làm được. Xuân Phong có chút thống khổ ôm đầu. Ngươi cần phải tự làm quyết định. Bách Lý Mạnh Minh vỗ vai hắn một cái, cho ngươi sư phụ thu tay lại đi. Ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, nếu như kích phát này cô áp chế ở bị mỗ địa khâu bên dưới lực lượng tất cả mọi người đều sẽ chết. Bách Lý Dung Thu không nhẹ thương thế, Thung Lũng Hoàng mấy người bọn họ căn bản là không có cách tham dự vào như vậy trong chiến đấu, chỉ có thể nhìn suốt nhìn tổ miếu bị một chút xíu phá hủy. Nhưng ngay tại Diêm Lập chuẩn bị cho dư này lão đảo muốn ngã tổ miếu một kích tối hậu lúc, một người xuất hiện ở tổ miếu cửa. Sư phụ. Xuân Phong trong đôi mắt lóe lên trong suốt. Xuân Phong, không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi. Nhìn đến Xuân Phong sau Diêm Lập lập tức thu tay lại, cơ hồ tại trong nháy mắt liền tới đến Xuân Phong bên người. Bách Lý Dung thấy Xuân Phong giống vậy sắc mặt đại biến, chỉ bất quá hắn bị tứ thiên sư pháp trận vây khốn vô pháp đến gần. Thật xin lỗi sư phụ, ta cho ngài rước lấy phiền phức. Nhìn Diêm Lập gắng gượng cùng hoàng tôn cảnh giới cường giả chiến đấu, Xuân Phong trong lòng có một loại không hiểu cảm động. Ngươi là ta nuôi lớn cũng là ta giáo đại, cùng ta nói cái gì gây phiền toái, người không việc gì là tốt rồi. Diêm Lập cười ha ha nói, có khả năng bái ngài làm thầy. Xuân Phong có phúc ba đời, sư phụ ta cho ngươi đập cái đầu đi. Xuân Phong một cái xóa đi nước mắt, dập đầu. Diêm Lập có chút không có hiểu rõ Xuân Phong đến cùng muốn làm gì, mặc dù bọn họ là thầy trò cha con, nhưng là cho tới nay không được gì đó dập đầu quỳ lạy, chẳng lẽ là Xuân Phong quá kích động sao? Ngươi này là đang làm gì? Sư phụ ngươi dưỡng dục ta đây bao lâu cho ngươi đập một cái đầu không phải hẳn là sao? Tùy ngươi rồi, hiện tại đầu cũng đập theo ta trở về đi. Tin tưởng làm thành như vậy ai cũng không dám đang đánh ngươi. Chú ý Diêm Lập mắt lạnh nhìn chung quanh một hồi Thung Lũng ba ngày vương. Sư phụ, ngươi đã từng nói tích lũy công đức, từ tâm ở vật, cho nên đệ tử hành tẩu cựu giá trừ yêu năng thế, trừ cút tệ chuyển đi mới tụ, hầu hạ ta đạo môn chúng tổ sư. Thái thượng độ nhân kinh bên trong lại nói, muốn tìm tiên tiên người, đương lập 1300 thiện. Muốn tìm địa tiên giả, đương lập 300 thiện, cho nên sư phụ, hôm nay ta có một cái không làm không được quyết định, còn hy vọng ngài có khả năng đáp ứng. Diêm Lập cho là Xuân Phong nói nhiều như vậy là vì để cho hắn yên tâm qua Thung Lũng bộ lạc hiện tại còn lại những người này, cứu người và chấn nhiếp những thứ kia đối với đạo cung không có hảo ý người, hai cái này mục tiêu đều đã đạt tới, cho nên đáp ứng phi thường thông khoái. Ngươi từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chỉ cần ngươi làm quyết định ta đương nhiên đồng ý. Diêm Lập nói. Thung Lũng bộ lạc sở hữu nhiệt đều cho là sự tình đến loại trình độ này bọn họ đã thua, bị mỗi địa khâu cảnh hoang tàn khắp nơi, trải qua trận chiến này Thung Lũng bộ lạc 7 thành người toàn bộ mất mạng, tốt tại còn có một vài người cư ngụ ở Thung Lũng bộ lạc ở ngoài miễn cho lần này hai bay bạ gió. Ta đã từng được đặt tên là Thung Lũng Hà Minh Giác, nhưng từ lúc các ngươi tại đem ta đưa vào phương tướng bộ lạc sau đó ta liền đổi tên là Rồi Xuân Phong. Mặc dù ta bỏ các ngươi bộ lạc họ danh hiệu, lại như cũng lưng đeo các ngươi đây Thung Lũng bộ lạc này một thân huyết mạch, cũng cho ta đây huyết đục chi khu, hiện tại ta nguyện ý toàn bộ trả lại cho các ngươi, cùng các ngươi Thung Lũng bộ lạc từ đây lại không bất kỳ dây dưa dễ má. Diêm Lập ở một bên càng nghe càng cảm thấy không đúng, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi do lúc Xuân Phong thậm chí cũng không có cho Diêm Lập phản ứng thời gian, Xuân Phong gầm lên một tiếng tự phế rồi sở hữu huyền môn linh lực. Xuân Phong tự phế linh lực sau một đầu ngã trên đất, bây giờ hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi, theo đám mây rơi xuống trong đất bùn. Xuân Phong, ngươi đây là đang làm gì? Diêm Lập vừa giận vừa sợ. Nhìn Xuân Phong cứ như vậy ngã xuống trong lòng ngực của mình, Diêm Lập cảm giác mình thiên đều sụp một nửa. Diêm Lập cặp mắt biến thành đỏ ngầu, sát cơ vội hiện toàn bộ Thung Lũng bộ lạc đều âm lạnh xuống, nguyên bản một thân đạo bào màu xanh từ từ chuyển thành màu đen, trong tay phất trần cũng hóa thành dao sắc, ngay cả một đầu đen nhánh tóc dài cũng trong nháy mắt trắng như tuyết. Hoàng Bét, Trương Thiên Sư ám đạo không được, Diêm Lập tu hành luân hồi quyết bọn họ là biết rõ, thế nhưng lúc này Diêm Lập đã sắp phải bị Tu La đạo chiếm đoạt nội tâm, một khi vô pháp thao túng hắn thì sẽ hóa thân làm ma, Hồng Vũ đại lục người quỷ yêu linh đều có, thế nhưng duy chỉ có không có ma, tiếp tục như vậy Diêm Lập sẽ trở thành cái thế gian này vị thứ nhất ma. Thung Lũng Hoàng cũng phát giác sát ý, hắn sống vài chục vạn năm cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh khủng như vậy sát tính, nếu như để mặc cho đi xuống Diêm Lập rất nhanh thì sẽ đột phá trở thành vô thượng hoàng tôn, hơn nữa còn là kinh khủng nhất lấy tiến vào vô thượng cảnh. Mau ngăn cản hắn ba vị đại tiên vương phát thân tiến lên mỗi người thi triển cường tuyệt nhất kỹ năng, Diêm Lập mang trên mặt tà mị nụ cười, trong tay dao sắt toát ra quang hoa, xông vào trước nhất Thung Lũng Hoàng đường đường Thung Lũng bộ lạc đời thứ hai mệnh ngự trực tiếp bị Diêm Lập tách rời. Lúc này Diêm Lập đã mất đi chính mình ý thức, vô tà Xuân Phong cái này tiếp theo cái kia rời đi. Diêm Lập cảm giác mình tâm tính thiện lương giống như phá một cái lỗ thủng, Tu La đạo sát ý lấp đầy cái này chỗ trống. Giết, giết, đều là các ngươi bức tử Xuân Phong, ta muốn đem bọn ngươi đổi tận giết tuyệt cho ta đệ tử chôn theo. Diêm Lập chết ở khóc kể vừa tựa như tại giữ tợn gầm thét, đời trước chính là một người cô độc, đời này nguyên bản đã có thân ái nhất người không nghĩ đến lại rơi xuống như vậy hạ tràng. Sư phụ, sư phụ. Ngay tại Diêm Lập một cước liền muốn bước vào nhập ma biên cảnh lúc, bên hai truyền đến ôn nhu kêu lên, một trái một phải hai cái hài đồng kéo hắn lại tay. Vô tà, Xuân Phong. Trong mắt đỏ ngầu rút đi Diêm Lập cuối cùng khôi phục một ít thanh minh, trong tay dao sắt chỉ kém một tia liền muốn đâm vào cốc địa khư tim. Xuân Phong trên người một đoàn ánh sáng màu xanh dâng lên, Diêm Lập ở nơi này quang hoa trông được đến đã tàn khuyết không đầy đủ Xuân Phong hồn phách, loại này tự chém nhất đao làm phép cùng tự vẫn không có gì khác nhau, loại trừ tu vi bị phế trừ ngay cả hắn dương thần cũng chia năm xẻ bảy, tốt tại thanh ngọc hoàn hộ ở Xuân Phong cuối cùng tàn hồn. Cốc địa Lam nhìn đến con mình rơi vào bây giờ cái kết quả này giống vậy thương tâm muốn chết, đưa tay liền muốn kéo Xuân Phong hồn phách. Minh Giác, đứng lại, các ngươi Thung Lũng thị danh hiệu hắn trả lại cho các ngươi. Các ngươi huyết mạch hắn cũng trả lại cho các ngươi, bắt đầu từ bây giờ hắn cùng với các ngươi lại không dây dưa dễ má, chẳng qua là ta Diêm Lập đệ tử, ngươi nếu dám đụng hắn một hồi, ta không tiếc bất cứ giá nào tàn sát ngươi Thung Lũng toàn bộ. Lúc này Xuân Phong dương thần cực độ suy yếu, cho dù là một trận mãnh liệt phong cũng có thể đem thổi tan. Mau dẫn Xuân Phong trở về Côn Luân. Chương 580, Lâu Điện Điện Chủ, bạn cũng gặp lại Diêm Lập thu hồi thanh ngọc vòng, mang theo Xuân Phong tàn hồn vội vã quay trở về Côn Luân, gì đó tiêu diệt Thung Lũng bộ lạc giết sạch sở hữu Thung Lũng bộ lạc người, hiện tại hắn chỉ có một cái ý tưởng chính là đi giữ được Xuân Phong tính mạng. Đông điện sáu vị đại thiên vương đi tới bị mỗi địa khâu bầu trời lúc, nhìn cơ hồ hóa thành phế tích Thung Lũng bộ lạc mặt đầy không tưởng tượng nổi, nguyên bản bọn họ còn nghĩ tại Diêm Lập xa suốt một khắc đem cứu đi, không thể tưởng Diêm Lập quả nhiên suýt nữa hủy diệt toàn bộ Thung Lũng bộ lạc. Ngay cả tổ miếu đều thiếu chút nữa sụp đổ. Côn Lôn đạo cung, xem ra sau này yêu cầu cẩn thận đối đại thế lực lại thêm một cái rồi. Điện chủ cũng đã có nói, Thung Lũng bộ lạc còn có một vị hoàng tôn cấp bậc cường giả lang thứ nói. Xem ra này Thung Lũng bộ lạc cũng không có trong tin đồn lợi hại như vậy sao, huyết yêu vừa dứt lời, tàn phá tổ miếu bên trong từng cây một dây leo chớp mắt đã tới, đem huyết yêu chói một chặt chẽ bước vàng. Thung Lũng bộ lạc mặc dù không còn là năm đó Hồng Vũ hào phú, nhưng cũng không phải là một cái chính là thiên vương cảnh có thể chỉ trích tổ miếu định chót đứng một cái thiếu niên nhanh nhẹn, chính là mượn Xuân Phong thân thể sống lại Bách Lý thị tổ tiên. Đi mau. Ẩn dấu chặt đứt cây mây cứu ra huyết yêu sau, sáu vị thiên vương cảnh liền muốn thoát đi nơi này, thế nhưng dây leo giống như phong ma loạn vũ so với tốc độ bọn họ còn nhanh hơn, đem chọn cái không gian toàn bộ đều bao phủ. Không bằng lưu lại tại Bỉ Mỗ Địa Khâu làm khách đi, Xuân Phong tại tự phế tu vi sau đó cũng không có đả thương cùng thân thể, Bách Lý Mạnh Minh mượn Xuân Phong thân thể thuận lợi sống lại, ra tay một cái liền chuẩn bị cầm này sáu cái không rõ lai lịch thiên vương cảnh khai đao, cho dù là sáu vị đỉnh cấp thiên vương hắn thấy cũng không gì hơn cái này. Dây leo có giống như là thủy triều từng đợt vào tới, căn bản chém không đứt giết không dứt, sáu người chỉ là chống đỡ phút chốc cũng đã rơi vào tuyệt cảnh, thậm chí còn có một người đã bị đẩy vào rồi dây leo trong đám. Mọi người ở đây cho là chắc chắn phải chết lúc này, bị dây leo bọc thế giới phảng phất bị người một kiếm chém ra, ngoại giới ánh mặt trời chiếu đi vào, cùng lúc đó một cái không thấy rõ bộ dáng tướng mạo lão giả từng bước một đi vào này cực kỳ nguy hiểm dây leo thế giới. Lão giả này mặc ám tử mạ vàng bảo, ống tay áo đâm một cái không chữ, mặt mũi che lấp, trong tay chống một cây quải trượng chống đỡ nửa người, mỗi đi một bước đều có điểm lắc lư, lại là một cái người quẻ. Côn Luân tốt nhất có cái đệ tử thức tỉnh thần cấm chi thể sau, ta liền đoán ngươi nên sống lại rồi, năm đó Bách Lý thị nổi bật nhất tổ tiên, Bách Lý Mạnh Minh. Lão giả này quả nhiên một lời liền nói phá Bách Lý Mạnh Minh thân phận. Nhức đầu, Ta cũng không muốn sống lại. Bách Lý Mạnh Minh vỗ một cái chán mình, đều do Bách Lý Xuân tên ngu xuẩn kia, tự cho là đúng, cho Thung Lũng bộ lạc lưu lại như vậy cái họa căn. Bách Lý Minh cũng không phải là dối trá, hắn biết rõ một khi hắn sống lại lại không thiếu được chiến tranh vô số, loạn cổ tiên cổ chiến đấu đã khiến hắn không gì sánh được chán nản. Có một số việc không phải ngươi không muốn làm sẽ không làm, tổng có một số việc tại đẩy ngươi đi làm. Ta ngược lại thật ra không đoán ra, cái dạng gì chiến đấu có thể làm cho năm đó cuồng ngạo ngươi biến thành một cái người quẻ. Bách Lý Mạnh Minh nhìn người này chân quẻ cười hỏi. Lão giả này ánh mắt ngay lập tức trở nên âm lãnh lên. Ta không phải tới cùng ngươi nói cái đề tài này, thả những người này rời đi đi, bọn họ là dưới tay ngươi. Bách Lý Mạnh Minh hỏi. Không tệ. Bách Lý Mạnh Minh nhìn không chân quẻ, nhìn thêm chút nữa những thứ này, mỗi cái thực lực kinh người thiên vương cảnh tựa như đang tự hỏi cái gì. Cựu giác cùng thập tam châu chiến tranh đã bắt đầu rồi, những người này cộng thêm ngươi thả vào bên ngoài nhưng là sẽ lật trời. Ngươi muốn biết rõ vì định cựu giã ta cùng những lao gia hỏa kia hao tốn bao nhiêu công phu đi. Bây giờ cựu giã đã mục nát đọa ở an nhàn không biết sống yên ổn, nghĩ đến ngày gian nguy, rất nhiều nơi đều sinh nhọn, yêu cầu một cái đao lóc xương lão người què, sợ chỉ là ngươi bị cựu hận che đôi mắt. Ta Bách Lý Mạnh Minh có chút lo âu. Theo loạn cổ bắt đầu, hồng vũ mảnh này mục nát tàn bạo trong đất tạo ra rồi một gốc mầm mới, 16 vị thủy tổ đại tôn lấy tính mạng tương bác mới để cho này gốc mầm mới bình yên sinh trưởng, dần dần trưởng thành trời xanh đại thụ. Nhưng tiên cổ về sau cây to này cũng đã mất đi phương hướng, bắt đầu quái dị sinh trưởng, chỉ có cắt đi loạn chi tài năng kết xuất trái cây. Lời nói xuống tiếng nói bên trong âm vang hữu lực. Người kia cuồng ngạo khăng khăng tính cách cùng ngươi lời nói này để cho ta rất lo lắng. Ngươi biết hủy diệt cửu giã, nếu như không có thể khuyên ngươi thu tay lại, đừng trách ta đưa ngươi chấn áp tại bỉ mỗ địa khâu. Rồi nguyên bản bị chém đứt dây leo lại lần nữa to khỏe lên, che khuất bầu trời, làm Bách Lý Mạnh Minh chân chính tức giận. Lúc sở hữu người mới phát hiện một bụi này bụi cây dây leo so với thiên địa kỳ thú hung tính còn kinh khủng hơn. Mà Bách Lý Mạnh Minh đứng ở một cây dây leo lớn lên, ý hắn lại là muốn tính cả này chân quẹ lão giả cùng nhau lưu lại. Ha 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 ha, Bách Lý Mạnh Minh ngươi thật đúng là một cái ngu xuẩn. Cựu giã cùng thập tam châu chiến tranh đã bắt đầu rồi, loạn chiến, chiến cổ là như thế nào thủ thắng ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tại xem các ngươi một chút này Thung Lũng bộ lạc, còn có năm đó thần cấm nhất tộc uy nghiêm sao? Nhìn đến những thứ này từng cái để cho tổ tiên uy nghiêm bị long đong đổ bật, lao tử hận không được toàn bộ bóp chết bọn họ. Thập tam châu đã liên hợp lại rồi, mà cựu giã chính đang từng bước đi về phía vực sâu. Bây giờ hiện tại thế gian này còn có thể sánh vai 16 vị thủy tổ đại tôn nhân vật tồn tại sao? Là Thiên An tứ đại thần triều tôn sư, vẫn là một bên quốc tám vị đế quân, hay hoặc là Kiếm Châu mấy vị kia láo kiếm tu, hay hoặc là Kiếm Mộ bên trong đã an nghỉ mấy vị di dân? Không, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, hiểu người khác rõ ràng cái này cũng đúng là một cái điên cuồng đến cực hạn người. Buồn cười, ngươi là đem ngươi trở thành cựu giã thần sao? Chính là ngươi khăng khăng tự tin, mới để cho ngươi từ năm đó cái kia tiên tiêu chi tử biến thành người người phỉ nổ thứ bại hoại. Đêm dài tức thì hạ xuống toàn bộ cựu giã, mà ở vô tận ám dạ hạ xuống đêm trước ta thấy được một vệt ánh sáng cựu giã giống như ao tù nước động, bình thường thoạt nhìn không có chút rung động nào. Diêm Lập tựa như cùng một viên khuấy này nước động đá, rất nhanh liền từ đầm nước bên dưới lật ra hai đầu kinh khủng tiền sử cự ngạc. Những thứ này dây leo cảm nhận được Bách Lý Mạnh Minh tâm tình, quả nhiên mở ra giữ tận miệng khổng lồ hướng đông điện những người này đánh tới, không thực lực cũng phi thường đáng sợ. Bất quá ngắn ngủi giao phong sau đó, không vẫn là mang theo đông điện người thuận lợi rời đi, Bách Lý Mạnh Minh cũng không có sâu đuổi theo. Ta chủ, ngài như thế thả lão này rời đi? Bách Lý Dung hỏi. Bách Lý Mạnh Minh vỗ đầu một cái nhức đầu, này lão người quẻ khăng khăng cùng điên cuồng khiến người sợ hãi, thế nhưng này lão người quẻ luôn có thể nhìn đến một chút người khác không thấy được đồ vật. Ta thả hắn rời đi, thứ nhất là không cùng Xuân Phong đứa bé kia bộ thân thể này hoàn toàn dung hợp, thứ yếu cũng là bởi vì ta không tìm được phản bác cái này lão người quẻ lý do. Làm ta tìm tới phản bác cái này lão người quẻ lý do sau đó, ta sẽ tự tay đi ngăn cản hắn. Bách Lý Mạnh Minh nhìn đến tổ miếu cửa Thung Lũng bộ lạc ba vị thiên vương trong ánh mắt kính trọng không phải sáng không có cao hứng, ngược lại càng thêm phiền muộn. Lão người quẻ nói không tệ, từng cái thật là cho ta thần cấm nhất tộc mất mặt, nhức đầu Thung Lũng hoàng, cốc địa khư cùng với cốc địa lam đều là cựu giả tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thế nhưng Bách Lý Mạnh Minh nhìn đến về sau quả nhiên khá là thất vọng. Không chính là Đông Điện thủ lĩnh, mang theo 6 vị Đông Điện cường giả sau khi rời khỏi cũng không có trở về Đông Điện, mà là hướng Vân Giã đi trước. Mới vừa rồi này Bách Lý Mạnh Minh đến tột cùng lai lịch ra sao, huyết yêu đến bây giờ đều có chút hãi hùng kết vía. Một cái lười biếng ngu xuẩn so sánh không cấp tiến, Bách Lý Mạnh Minh nhưng là có thể lười biếng liền lười biếng, vì vậy hai người tại chiến cổ chi niên liền không phải rất hòa thuận. Một cái ngu xuẩn làm sao có thể có như vậy cường lực lượng, không nên bị hắn bề ngoài che mắt, hắn chính là loạn cổ 16 vị thủy tổ đại tôn con trai trưởng, cũng chính là trong tay hắn Bách Lý bộ lạc mới trở thành thần cấm nhất tộc, so với tứ đại hoàng tôn hắn bối phận cao hơn mọi người tự nhiên có chút kinh động. Bất quá người này khoảng thời gian này hẳn là không thể rời đi bị mỗ địa khâu rồi, thần cấm nhất tộc các mộng đủ đầu hắn đau một trận lão đại, vậy chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Vân Thăng Cốc. Chương 581, Thái Ức chân nhân, hoa sen hóa thân pháp. Bây giờ độ sóc trên núi chỉ còn lại có hai quả thiên đạo, nhưng tình huống bây giờ dù là này chân quý tiên đào dù là chỉ còn lại một viên cũng cần phải cho Xuân Phong. Xuân Phong tình huống bây giờ so với Ali còn muốn kém rất nhiều, Ali thân thể cùng dương thần vô pháp dung hợp vào một chỗ, nhưng Xuân Phong nhưng là đã hoàn toàn mất đi thân thể. Diêm Lập đầu tiên nghĩ đến chính là Nacha, Nacha thân thể là hoa sen biến thành, mà Thái Ức chân nhân tựa hồ biết pháp thuật này. Tại Đào Đô Sơn lên an trí xuống Xuân Phong sau, Diêm Lập liền một đường trở lại Quỷ Phương Sơn, chân tiên quan bên ngoài hô to Thái Ức chân nhân danh hiệu. Quỷ Phương Sơn chân tiên quan là hai giới cái hở, thần Phật có thể tự do xuất nhập ở chỗ này. Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân chính là tam thanh một trong Nguyên Thủy Tiên Tôn môn hạ, càng Nguyên Sơn Kim Quang Động bên trong tu hành, không ngừng đạo thuật cao thâm càng là tinh thông cải tự hồi sinh thuật. Tiên khí lượn lờ bên trong một vị lấy tia tẩy ma y thái cực đạo phục, tay áo áo bào rộng lão giả xuất hiện, đầu kéo song kế mang kim sắc phát quan, râu dài phiêu phiêu, quanh thân tràn ngập tiên khí, sau lưng mang theo vầng sáng màu vàng nóng nhạt. Diêm Lập, ngươi nhưng là rất ít đeo lão đạo a, Thái Ức chân nhân cười nói. Chân nhân, lần này là bạn bất đắc dĩ chỉ có thể quấy rầy chân nhân thanh tu rồi, không sao không sao, có chuyện gì ngươi hãy nói. Diêm Lập đem Xuân Phong tình huống nói cùng Thái Ức chân nhân, vốn cho là tinh thông cải tử hồi sinh thuật Thái Ức chân nhân có biện pháp, nhưng không nghĩ đến Thái Ức chân nhân cũng liên tục cau mày. Đạo trưởng, Càn Nguyên Sơn lên không phải có một cái ngũ liên chỉ sao? Giúp ngài từng lấy hai cành hoa sen ba mảnh lá sen cùng với tam thái tử hồn phách đúc lại thân thể, lấy hoa sen pháp thân sống lại, lần này sống lại Xuân Phong chắc không phải việc khó đi. Diêm Lập, ngũ liên chỉ bên trong hiện tại xác thực còn có mấy bụi hoa sen, bất kể bao nhiêu hương hỏa ta đều nguyện ý hối đoái. Diêm Lập vội vàng nói, cái này cùng hương hỏa không liên quan, không đơn thuần là ngũ liên chỉ hoa sen, sở hữu thiên địa kỳ hoa dị thảo đều là hấp thu thiên đạo lực lượng tài năng nắm giữ thần kỳ lực lượng, mà thiên đỉnh thiên đạo cùng hồng vũ đạo vô cùng giống nhau. Đào Đô Sơn úc lũy đào một linh căn, tại thiên đỉnh cũng không phi thường xuất sắc, thế nhưng đi tới hồng vũ đại lục chẳng ai nghĩ tới có khả năng có kích thước như vậy, lôi âm tự bồ đề thánh thụ cũng là như vậy. Như tùy tiện dùng hoa sen hóa thân pháp môn cùng với năm hoa sen cưỡng ép sống lại Xuân Phong, không ngừng Xuân Phong sống lại hy vọng mong manh, hơn nữa còn sẽ làm bị thương cùng Xuân Phong đã suy yếu không gì sánh được hồn thể, chuyện này bạn không thể đại ý Thái Ức chân nhân quyết đủ. Vậy phải làm thế nào ta có thể chuyển cho ngươi hoa sen hóa thân pháp môn, ngươi lĩnh hội sau lại kết hợp hồng vũ đạo làm ra một ít sửa đổi, để cho pháp thuật này cùng hồng vũ đạo hợp hai thành một. Thứ yếu, Xuân Phong thân thể cần lấy thừa tái hồng vũ đạo linh bảo để thay thế, đa tạ chân nhân chỉ điểm bến mê. Sinh tử chi đạo chính là cấm kỵ chi đạo, phải tránh không thể lạm dụng. Diêm Lập ước chừng hao tốn 100 triệu hương hỏa mới đổi này hoa sen hóa thân pháp môn, muốn đem thiên đỉnh cải tử hồi sinh thuật cùng hồng vũ đạo kết hợp vậy thì yêu cầu cùng tinh thông đạo nhân này trao đổi. Đào Đô Sơn lên phương tướng tiên hóa, phương tướng minh đều là tinh thông đạo này cường giả, ngay từ đầu chỉ là vì nghiên cứu như thế nào để cho phương tướng ly sống lại, mấy người kết hợp tạo các pháp môn, luân hồi quyết, hữu u pháp môn cùng với khống hồn hóa sinh pháp môn cơ hồ sáng tạo ra một môn pháp thuật mới. Làm Diêm Lập đem hoa sen pháp thân pháp môn thêm vào trong đó lúc, phương tướng tiên hóa cùng với phương tướng minh hai mắt tỏa sáng, sống lại phương tướng minh cuối cùng một cửa ải lập tức liền có thể giải quyết dễ dàng. Bây giờ nguyên nhất vẫn còn Nam Hải thủy hỏa toàn ba động bên trong, loại trừ thu phục thứ 6 đoạt tiên mà kỳ viêm bên ngoài nguyên nhất cũng tìm được để cho thủy hỏa đồng hành bí ẩn, nguyên nhất chuẩn bị sau đó liền đi thuần dương sơn, này bí ẩn đối với tiểu bạch tới nói ý nghĩa trọng đại. Là nguyên nhất rời đi thủy hỏa toàn ba động lúc, Hải Bình ba còn đang bế quan bên trong chưa ra, hắn mặc dù lấy được thiên địa kỳ viêm, thế nhưng Hải Bình ba được đến càng nhiều, chung quy cũng chỉ có hải bộ truyền nhân mới được hải hoàng truyền thừa. Này Hải Tâm Viêm chỉ bất quá Hải Hoàng năm đó ở lúc tu luyện đáy biển Hỏa Sơn cùng nước biển vô tận vô tình tạo thành kỳ viêm, so sánh với chân chính Hải Hoàng truyền thừa kém rất nhiều. Nguyên nhất mình cũng không có lòng tham, mỗi người đều có thuộc về mình cơ duyên, không cưỡng cầu được. Chuyến này thắng lợi trở về, luyện hóa Hải Tâm Viêm sau nguyên nhất mục tiêu chính là thuần dương sơn rồi, hơn nữa còn có thể thuận đường đi một chuyến Đông Vũ Nguyên nhìn một chút bảo bối kia đệ tử dược sư Lưu Ly. Thế nhưng chuyện không theo nguyện, nguyên nhất mới từ đến Liêu Châu thời điểm, một tiếng hùng hồn tiếng chuông tại Cửu Giá bầu trời truyền vang ra. Đang, tiếng chuông này không biết từ chỗ nào truyền tới. Xuyên qua thiên sơn vạn thủy thanh âm đều không giảm chút nào, truyền khắp Cửu Giá sở hữu khu vực. Một tiếng tiếng chuông rơi ở phía sau không lâu, lại vừa là một tiếng vang lên, từng đợt sóng tiếng chuông tỉnh lại ngủ say Cửu Giá. Ngay cả thiên nguyên đều nghe được tiếng chuông, cùng nó nói là tiếng chuông, chẳng bằng nói là một loại triệu hoán. Đào Đô Sơn lên hết ngày dài lại đêm thâu mở mang cải tử hồi sinh thuật ba người bị tiếng chuông này cắt đứt, nghe được cái này tiếng chuông sau phương tướng thiên hóa biến sắc. Muốn hỏng việc rồi. Thế nào Diêm Lập cũng không biết xảy ra chuyện gì, đây là Hạo Thiên Chuông, một bên quốc gặp nguy hiểm. Phương tướng Minh nói, Hạo Thiên Chuông lai lịch ra sao? Diêm Lập hỏi. Này Hạo Thiên Chuông xuất xứ từ một biên quốc, thật ra Cửu Giá đại bộ chỉ là trên mặt nổi Cửu Giá người chấp trưởng mà thôi, mà Bát Đại biên quốc chi thành thật ra mới là Cửu Giá chân chính người sáng tạo. Tại Cửu Giá yên ổn sau đó này Bát Đại bộ lạc tùy thời đi trước Cửu Giá ở ngoài, tại cùng thập tam châu tiếp giáp mang kiến trúc thành chỉ phụ trách hộ vệ Cửu Giá an bình, dần dần tạo thành bây giờ độc lập với Cửu Giá ở ngoài Bát Đại biên quốc chi thành. Này Bát Đại bộ lạc đều là công lớn ở nhân tộc, vì biểu dương hắn chiến công Cửu Giá sở hữu cường giả định ra minh ước, đúc chín thanh chuông lớn. Trong đó một cái chuông lớn sáp nhập vào Cửu Giá trong thiên địa, cái khác tám thanh tặng cho rồi Bát Đại biên quốc chi thành. Tiếng chuông vừa vang lên có thể hiệu lệnh trong trời đất này sở hữu nhân tộc cường giả, sau đó chuông này liền được đặt tên là rồi Hạo Thiên Chuông. Này Hạo Thiên Chuông từ lúc giao cho tám biên quốc chi thành sau liền do tám vị đế quân chấp trưởng, Hạo Thiên Chuông vang liền đại biểu lấy một bên quốc hữu phiền thoái nhắm mắt. Diêm Lập nhắm mắt muốn theo tiếng chuông bên trong lắng nghe ra một ít tin tức, lại vừa là một đạo tiếng chuông truyền tới, Diêm Lập phát hiện trong đầu mình nhiều hơn ba chữ. Hoa Dương Thành. Cửu Giá cùng thập tam châu chiến đấu đã bùng nổ, đây là Cửu Giá những thứ kia đại bộ cùng với thiên vương cảnh đều biết một chuyện. Bát Đại biên quốc chi thành cùng thập tam châu rằng có nhiều năm, vốn cho là chiến tranh sẽ kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng chẳng ai nghĩ tới này mới ngắn ngủi vài chục năm liền Hạo Thiên Trung cũng đã gõ vang. Cửu Giá ở ngoài chiến tranh xem ra thế cục không thể lạc quan, phương tướng Minh nói. Hạo Thiên Trung vừa vang lên tự nhiên có vô số Cửu Giá cường giả lao tới một bên quốc, nơi nào cũng không thiếu chúng ta ba vị này thiên vương cảnh, hơn nữa ba người chúng ta sáng tạo pháp thuật này đã đến cuối cùng, phương tướng Thiên Hóa không nghĩ cắt đứt. Tốt, Diêm Lập cũng đồng ý phương tướng Thiên Hóa. Trời long đất lỡ hắn cũng phải sống lại Xuân Phong. Chương 582, Tam Giã chuẩn bị chiến đấu, đi Hoa Dương Thành trong ngày thường muốn đi Cửu Giá ở ngoài chỉ có một cái con đường, đó chính là kinh giá thiên mạc đại giới rời đi, sở hữu người cũng chỉ cho là chỉ có con đường này, nhưng thực ra không phải vậy. Cửu Giác cùng Thập Tam Châu An Thông địa phương thật ra có rất nhiều, chỉ bất quá bình thường bị Bát Đại Biên Quốc chi thành trấn thủ cũng sẽ không mở ra, nhưng bây giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp vì triệu tập Cửu Giác cường giả tiếp viện một bên quốc lối đi đã toàn bộ mở ra. Cửu Giác cường giả luận thực lực so với một bên quốc kém rất nhiều, thế nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Hoa Dương thành Hạo Thiên chuông vang lên sau đó, tích cực nhất hưởng ứng chính là Tam Giã. Tam Tăng chi địa trước quan hệ vô cùng thần trường, cùng Tam Thành, Hữu Tăng Cốc cùng với Không Tăng núi Tam Gia bản đồng xuất nhất mạch, ai cũng muốn thống nhất Tam Giã, thế nhưng ai cũng không có tóm tâu cái khác hai nơi thực lực. Thẳng đến Tam Giã huyền hồ diệt phá phong mà ra sau, Tam Tăng chi địa quan hệ mới có chỗ hòa hoãn. Hoa Dương thành Hạo Thiên chuông truyền tới Tam Giã, Hữu Tăng Cốc bên trong trúc ông trong ánh mắt mang theo một ít khẩn trường, hai quả đấm nắm chặt, nghe được tiếng chuông Hữu Tăng Quan Ngai cùng với Hữu Tăng Sơ Vũ cũng nhanh liền đi tới nơi này. Quan Ngai Sơ Vũ, hai người các ngươi triệu tập bộ lạc sở hữu vương cảnh trở lên cường giả, sau đó theo ta đi Hoa Dương thành. Hữu Tăng Trúc ông phân phó xong liền hóa thành thanh quang rời đi. Hữu Tăng Sơ Vũ cùng Hữu Tăng Quan Nhai không biết Hữu Tăng Trúc ông đi nơi nào, cũng không có hỏi dò. Hữu Tăng Trúc ông trực tiếp đi tới Không Tăng núi, đông điện tập kích Không Tăng núi lúc phi thường bí mật, vì vậy cũng không làm kinh động Trúc ông. Không Tăng núi nguyên bản có huyết tăng chi sưng, nhưng bây giờ đầy khắp núi đồi đỏ như máu tăng thụ đã toàn bộ điêu linh, chỉ còn lại một cái huyết sắc kết giới đem trọn tòa Không Tăng núi toàn bộ bao vây lại. Nhìn Không Tăng măng cụt ông ánh mắt lộ ra đau thương, Tam Tăng chi địa mạnh nhất ba người chính là Không Tăng Thái Lâm, cùng Tăng Hạc Bà cùng với Hữu Tăng Trúc ông. Ba người mặc dù minh tranh ám đấu nhiều năm nhưng ít có người biết bọn họ đồng xuất một môn, chính là năm đó Tang Tổ Tang Đạo Trì đệ tử, cũng chính là Tang Đạo Trì ngã xuống trước mới đưa Tang Giã chia ra làm ba. Không Tang Thái Lâm. Chúc ông cắn răng nghiến lợi ngữ khí nhưng hàm chứa một ít nộ khí tự vào sư môn bắt đầu ngươi liền một mực ép ta, làm gì đều so với ta xuất sắc, ngay cả tiểu sư muội A Hạc cũng trung tình cùng ngươi, cho nên ta rất nhiều năm trước liền lập chí nhất định phải đánh bại ngươi, hướng A Hạc chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn, thế nhưng, ai cho phép ngươi cái này người nhỏ bé chết? Chúc ông nhìn tĩnh mịch một mảnh Không Tang núi lão lệ tung hành. A Hạc đi, ngươi cũng đi, lại cũng không có khả năng ngăn cản ta thống nhất Tam Tăng chi địa người, thế nhưng ta hùng tầm cũng tùy các ngươi đi. Chúc ông xoa xoa khỏe mắt. Không Tăng Thái Lâm, khả năng này là ta một lần cuối cùng tới thăm ngươi. Hữu Tăng Chúc ông sau khi nói xong một bên chuẩn bị rời đi, thế nhưng một mảnh phiêu linh lá khô đưa tới Chúc ông chú ý, Chúc ông đem này phiến lá nắm trong tay cảm thấy một cô ấm áp, cùng với một loại hết sức quen thuộc lực lượng. Hữu Tăng Chúc ông đột nhiên quay đầu nhìn Không Tăng núi, trong ánh mắt quả nhiên mang theo mấy phần mừng như điên. Không trách ngươi cái này người nhỏ bé không chịu hướng ta có Tăng cốc cầu viện, do dự nhiều năm như vậy cuối cùng quyết định sao? Hy vọng ta sinh thời còn có thể tại nhìn đến huyết tang lại lần nữa bay lượn. Hữu Tăng Trúc ông đảo qua trang trường, cười to mấy tiếng sau đi trước cùng Tăng Thành. Hắn cũng không biến mất chính mình khí thế, quang minh chính đại đáp xuống cùng Tăng Thành lên, rất nhanh liền đưa tới bây giờ cùng Tăng Thành chủ cùng Tăng Lệ Hải chú ý. Trúc ông tiền bối biếng thăm ta cùng Tăng Thành không biết có gì muốn làm cùng Tăng Lợi Hại có chút cảnh giác, chung quy Hữu Tăng Trúc ông giã tâm hắn vô cùng rõ ràng. Lão phu hôm nay đến chỗ này không phải tới gây phiền phức cho các ngươi. Hoa Dương thành Hạo Thiên chuông vang lên, triệu tập ngươi cùng Tăng Thành cường giả mặc dù lão phu cùng nhau đi tới đi. Trúc ông nói. Nhìn đến cùng Tăng Lợi Hại thờ ơ không động lòng, Chúc ông ngựa khí trầm xuống như thế, chẳng lẽ A Hạc chưa cùng ngươi nói qua Thiên Chi Tam tộc đối với chúng ta Tăng giả ân tình sao? Chúc ông tiền bối, Hạc bà dĩ nhiên là nói qua, năm đó Tăng tổ sinh mạng hấp hối chính là thu được Thiên Chi Tam tộc tương trợ mới có thể khôi phục, vạn bối muốn biết là có Tăng cốc mấy vị khác có phải hay không cũng sẽ đi cựu ra ở ngoài cùng Tăng thành không thể so với năm đó, Hạc bà sau khi chết nếu như không là cùng Tăng Nam Lạc quật khởi sợ là căn bản vô lực chống lại Hữu Tăng cốc, một khi cùng Tăng thành chống không bị Hữu Tăng cốc tóm tâu cơ hội là dễ như trở bàn tay. Ừ, ngươi đây là lo lắng lão phu là người, Hữu Tăng cốc sở hữu vương cảnh trở lên sẽ toàn bộ đi như thế mà nói Lệ Hải cái này thì chỉnh đốn và sắp đặt trong thành cường giả còn nữa, ta muốn gặp một chút này một đời linh tộc người ngài thấy Tăng tiểu thất có chuyện gì sao? Cùng Tăng Lệ Hải hỏi. Một khi ngươi ta rời đi, Vũ Tăng cùng Tăng liền lại không cường giả chấn giữ, ngươi ta đều cần linh tộc người mượn dùng cùng Tăng tổ thụ lực lượng tới hộ vệ Tăng giã. Bây giờ Tăng tiểu thất nắm giữ cùng Tăng tổ thụ một phần lực lượng, cho dù là thiên vương cảnh cũng rất khó chiến thắng hắn. Trước từng cái ý đồ cùng Tăng tổ thụ dung hợp linh tăng tộc người đều không phải là tại trong tịch mịch trầm luân thì sẽ bởi vì mất tự do mà điên cuồng, nhưng Tăng tiểu thất bất đồng. Bây giờ mỗi ngày nghiên cứu kinh vật, lại có thể thấy được cùng Tăng nam tâm, mặc dù tịch mịch mất tự do, nhưng hắn cũng không cảm thấy có nhiều thống khổ ngược lại thích thú. Đối với Hữu Tăng Trúc ông tình cầu, Tăng tiểu thất cũng không có cự tuyệt, chung quy Tăng giả an nguy cũng quan hệ đến linh tăng tộc an toàn. Bất quá khiến hắn có chút hơi khó là cùng Tăng nam tâm cũng tới cáo biệt, nam tâm mặc dù không có nàng đại ca như vậy quyết định thiên phú, thế nhưng cũng đã là vương cảnh cường giả tối đỉnh. Cộng thêm thần linh cường đại đủ để cùng thiên vương cảnh đánh một trận, cũng cần đi Hoa Dương thành. Tiểu thất, thật lâu không thể gặp ngươi cùng Tăng nam tâm có chút mất mát. Yên tâm đi, ta nha nơi nào cũng đi không được, sẽ một mực ở nơi này chờ ngươi. Tăng tiểu thất miễn cưỡng tươi cười hơn nữa còn đang an ủi cùng Tăng nam tâm. Ta không ở một mình ngươi sẽ không rất cô độc sao? Cùng Tăng nam tâm tiên tính hiền lành, hắn gặp qua thừa nhận vô tận tịch mịch cùng cô độc suýt nữa kê cận điên cuồng Tăng phụng, vì vậy phá lệ quan tâm Tăng tiểu thất. Yên tâm đi, Nguyên Nhất đại sư cho ta lưu lại bộ kinh thư kia, ta còn rất nhiều xem không hiểu địa phương, ngươi đi ta vừa vặn có thể an tâm lĩnh hội. Ngược lại thì ngươi, nghe nói Cửu Giác ở ngoài đang cùng yêu tộc đại chiến, ngươi nhất định phải bình an trở về, nhất định sẽ ngươi đem cái này thu cất, không nên để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Tang tiểu thất bên cạnh trên nhánh cây lộ ra một chiếc lá, một giọt trong suốt cột nước đang ở trên phiến lá la lộn. Đây là cái gì? Cùng Tang Nam Lạc hiếu kỳ hỏi. Đây là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong từ ngàn vạn lực hương hỏa ngưng tụ nước lá, cũng chính là này nước lã mới đưa cùng tăng cây theo đường sinh tử kéo trở lại. Vậy ngươi cho ta làm cái gì? Cái này đối với ngươi trong cơ thể thần linh có không tưởng được tác dụng, một khi gặp ngươi đối phó không được phiền phải lúc, có thể mang này nước lã nhỏ vào tử kinh hoa thần trên người được. Ta biết rồi, ngươi đối với ta thật tốt, cùng tăng Nam Lạc đem này giọt nước cất giữ đến một cái bình sứ bên trong, sau đó tại tăng tiểu thất trên mặt mổ một cái mặt đỏ tới mang thai chạy mất. Chương 583, bạn cũ gặp lại. Tăng đạo chỉ chuyện cũ, nguyên nhất bên người Nhật Dạ Du thần xuất hiện, tới vô ảnh đi vô tung Nhật Dạ Du thần hóa thân ngàn vạn trợ giúp nguyên nhất cùng Diêm Lập gom tình báo. Hắn cũng nhanh biết tiếng chung này chuyện gì xảy ra. Đại sư, này Hoa Dương Thành cùng Tăng tổ Tăng đạo chỉ có ân, bây giờ Tăng giã đã chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đang chạy về Hoa Dương Thành ổ. Còn có như vậy sâu xa sao? Nguyên nhất suy tư phút chốc quyết định tạm thời không đi Thuần Dương Sơn, hắn cũng chuẩn bị đi Hoa Dương Thành tham gia náo nhiệt, nhìn một chút thập tam châu cùng yêu tộc đại chiến đến tột cùng là như thế nào tình cảnh. Thế nhưng muốn đi vào Hoa Dương Thành cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Nguyên nhất cũng không biết Hoa Dương Thành đến cùng ở nơi nào, cũng còn khá hắn theo Nhật Dạ Du thần nơi nào biết rồi Tăng giã cường giả đường đi, một cái vô tình gặp được vẫn là vô cùng dễ dàng. Nguyên nhất dọc theo đường đi lại từ Nhật Dạ Du thần nơi nào hỏi thăm một chút Lạc Viêm Song Thành đệ tử của hắn tin tức, đối với dược sư Lưu Ly Nguyên nhất phi thường để ý, cách mỗi mấy năm cũng sẽ đi Lạc Viêm Thành một chuyến. Bây giờ dược sư Lưu Ly đã là một cái lớn chàng trai, vốn là liền người mang tuệ căn tu luyện tịnh thổ Bồ Tát pháp môn càng thêm tinh khiết vô ngần, thanh tú xuất trần mặt mũi mang theo sạch sẽ đủ cười, Phật tính rõ ràng, vô luận người nào với hắn chung sống đều sẽ cảm giác được tự ti mặc cảm. Lạc Viêm Thành chính là tội ác chi thành, vốn bị thiên hỏa đốt thành hủy diệt, nhưng bị Nguyên Nhất cưỡng ép bảo vệ, bây giờ đều tại dược sư Lưu Ly dưới sự dẫn đường từ từ biến thành một tòa Phật thành. Vang lên chính hắn một đệ tử Nguyên Nhất liền cao hứng vô cùng, đặt ở lúc trước hắn sẽ đại khẩu cung ẩm, nhưng bây giờ Nguyên Nhất mang trên mặt nụ cười, nâng hồ lô đỏ bàn tay kết lên một lớp băng mỏng, hắn đương nhiên sẽ không băng pháp, đây là hải tâm viêm lực lượng. Hưu Tăng chúc ông dẫn này Tăng giã cường giả mênh mông quần quận đi Hoa Dương Thành, một nhóm bên trong có 5 vị thiên vương cảnh cùng với mười mấy vị vương cảnh, đây là một cỗ không kém lực lượng. Nhất là Hưu Tăng chúc ông có được lấy có thể so với sơ đại đại thiên vương lực lượng. Người nào? Hưu Tăng chúc ông cảm giác bén nhạy đến có người ở tìm kiếm Tăng giã đội ngũ, Tăng giã nhân rồi rít để cao cảnh giác tăng cường phòng bị. A Di Đà Phật. Một thân màu xanh nhạt tăng sợ, đơn trưởng tạo ở trước ngực, khẽ nâng lên ngăn che hắn gương mặt nó lá. Nguyên Nhất đại sư. Đối với Nguyên Nhất bọn họ đương nhiên quen thuộc, nhất là cùng Tăng thành người, nếu không phải Nguyên Nhất cùng Tăng tổ thụ có lẽ tại năm đó Huyền Hồ diện phá phong lúc thì sẽ hoàn toàn khô héo. Bây giờ bổ Tăng tổ thụ thịnh vượng phồn vinh, Tăng tiểu thất đối với tổ thụ lực lượng khống chế cũng càng ngày càng nhiều, cùng Tăng thành cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Nguyên Nhất là cả Tăng gia ân nhân, cho dù là Hưu Tăng chúc ông đều tản đi hắn địch ý bẩn Tăng du lịch tiểu giã, không nghĩ đến ở chỗ này gặp được Tăng giã bằng hưu, chư vị đã lâu không gặp, bây giờ Nguyên Nhất cho dù là Hưu Tăng chúc ông cũng không nhìn ra được hắn sâu cạn. Hưu Tăng sơ vũ cùng với cùng Tăng Nam Lạc mặc dù là cựu giã thiên tiêu, thế nhưng nếu so sánh lại vẫn là kém một ít. Không biết chư vị bây giờ muốn đi nơi nào? Nguyên Nhất hỏi. Chẳng lẽ Nguyên Nhất tiểu hưu không biết sao? Biết rõ gì đó Nguyên Nhất biết mà còn hỏi. Mới vừa rồi tiếng chuông. Hưu Tăng chúc ông tâm tư linh hoạt là Nguyên Nhất giải thích một phen hạo thiên chuông. Nguyên Nhất thực lực không kém, nếu như kéo hắn cùng đi trước mà nói nhất định là một cái to lớn trợ lực. Hưu Tăng chúc ông chủ động mời đổ tiết kiệm Nguyên Nhất chính mình tìm lý do, biểu hiện ra một cái nhân tộc người tu luyện căm giận sau vui vẻ đi. Dám hỏi chúc ông tiền bối, này Hoa Dương Thành đến tột cùng là dạng gì địa phương ra ra, ngài không ngại cho đại gia nói một chút chúng ta phải đi địa phương, như vậy cũng chúng ta đã đến Hoa Dương Thành cũng cho tới hành động có chút đường đột địa phương. Hữu Tăng sơ vũ cũng tò mò hỏi. Không ngừng Nguyên Nhất, ngay cả cùng Tăng Nam Lạc bọn họ cũng không rõ ràng, toàn bộ Tăng giã đối với cựu giã ở ngoài có hiểu biết cũng chỉ có Hạc Bà chúc ông cùng với Quá Lâm Tam cái thế hệ trước cửa giả. Hữu Tăng chúc ông suy nghĩ một chút tựa hồ không biết từ nơi này bắt đầu nói đến. Đôi câu vài lời căn bản không nói rõ ràng Hoa Dương Thành là dạng gì địa phương, trước theo Hoa Dương Thành chi chủ Ngu Thị nói đến đi. Cựu giã bên trong đại bộ không ít, thế nhưng không có một cái có thể so với được lên Ngu Thị 10, thậm chí một chút ông tiền bối nói như vậy khó tránh khỏi có chút quá coi nhẹ mình đi. Cùng Tăng Lệ Hải nói, chung quy cùng Tăng Thành cũng là cựu giã đại bộ, nếu quả thật lợi hại như vậy cho tới cựu giã cầu viện sao? Ta cho tới lừa ngươi sao? Chúc ông tức giận nói. Ta từng cùng Hạc Bà Quá Lâm Tam người tại Hoa Dương Thành ngốc quá vài chục năm, khác không dám nói, cựu giã đại bộ bên trong cộng thêm ngự thủ bộ lạc kia mấy lao giả, có khả năng chắc thắng ta cũng không đủ một bàn tay số lượng. Thế nhưng Ngu Thị có thể thắng ta đã vượt qua rồi mấy con số này. Ngu Thị có một vị chiến thần lo lắng câu vọng, cho dù là chúng ta sư minh mỗi ba người liên thủ cùng đánh một trận cũng chỉ là ngang tay mà thôi, lo lắng câu vọng chỉ là cho sư phụ mặt mũi, sử dụng 8 tầng lực mà thôi. Ta bây giờ nói cho các ngươi biết là muốn cho các ngươi nhận rõ con đường phía trước, không phải Hoa Dương Thành thực lực yếu, mà là thập tam châu thực lực vượt qua các ngươi mỗi một người tưởng tượng hưu. Tăng chúc ông mà nói giống như một viên đá lớn đè ở mỗi một người trong lòng, hưu Tăng chúc ông thực lực đều là bọn họ cả đời này đều khó nhìn theo bóng lưng, nhưng là như vậy thực lực tại cựu gia ở ngoài nhưng chỉ là bình thường không có gì lạ. Chúc ông tiền bối, năm đó tại sao ngươi biết cùng Hạc Bà Quá Lâm tiền bối đi Hoa Dương Thành đây? Cùng Tăng Nam Lạc nhìn thấu không khí này có chút kiềm chế muốn hóa giải, vì vậy chủ động hỏi. Kia là bởi vì chúng ta Tăng giã tổ sư, Linh Tu Chi tổ Tăng đạo trì. Nhắc lên Tăng đạo trì, trên mặt tất cả mọi người đều mang kiêu ngạo, có như vậy tổ tiên là bọn hắn cả đời vinh dự sự tình. Năm đó sư phụ cùng Tăng giã Linh Hoàng từng có đánh cuộc, hướng Linh Hoàng biểu diễn Linh Tu có khả năng, hơn nữa cùng huyết Tăng Linh căn cưỡng ép dung hợp. Khai sáng một môn pháp môn, nhất là mở ra hoàn toàn không cần huyết mạch chi lực tu luyện pháp môn có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, cái thế công đức. Nhưng trong đó mỗi một bước đều hung hiểm và phần, mỗi một lần tu luyện cũng sẽ ở trên người lưu lại vô số ám thương, có thể nói tại sư tôn đại nhân huyết lệ bên trong mới ngộ ra được bây giờ người ta tu luyện linh tu pháp môn. Chúc ông ngữ khí mang theo kính ngưỡng, tăng đạo chỉ cũng đúng là tăng giá tất cả mọi người trong lòng thần. Làm sư tôn tại bước vào hoàng tôn cảnh giới lúc gặp được hắn lớn nhất gặp chắc trở, thần linh nguyên thần thân thể đều tan vỡ chỉ thiếu chút nữa thân hồn vẫn diệt, kinh giám một vị thần bí kiếm hào đem sư tôn đưa vào cựu giá ở ngoài cầu y địa. Các ngươi chỉ biết cựu giá có không ít đại bộ, nhưng cũng không biết cựu giá đại bộ bên trên còn có cường đại hơn chính là Hồng Vũ Hào Phú, cựu giá ở phía trước cổ trước là cùng thập tam châu nối liền cùng một chỗ. Sở dĩ nhân tộc có khả năng an nhiên ở cựu giá cắm rễ sinh sôi, là bởi vì cái này ngay cả tiếp đất mới có cựu tòa hiểm quan, nhân tộc bát đại hào phú ở nơi này chút ít hiểm quan nơi thành lập thành trì, đây chính là bát đại biên quốc chi thành. Tỷ Dạ Hoa Dương thành Ngũ thị, Lạc Thủy Thường Dương thành Cương thị, An Phong Vân Dương thành Cơ thị, này tam đại biên quốc chi thành được xưng tiên chi tam tộc. Tại sư tôn đi tới cựu giá ở ngoài sau, vì cứu chữa sư tôn, tam đại biên quốc chi thành ba vị đế quân liên thủ đem tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc sư tôn cứu về. Sau đó một ít năm, sư tôn cùng ba vị đế quân không ngừng tham khảo tinh nghiên linh tu chi pháp hơn nữa đem hoàn thiện, mà chúng ta ba người cũng chăn trở tại thiên chi tam tộc. Không nghĩ đến tăng giá cùng cựu giá ở ngoài còn có như vậy liên lạc loại này bí tân nguyên một khi nhưng không biết. Sư tôn mặc dù qua đời, thế nhưng tri ân không báo há lại bộ bôi nhỏ linh tổ tăng đạo chỉ danh hiệu. Chương 584, Niêu Châu biên giới, cấm địa mãng hoang lâm hưu tăng chúc ông mà nói để cho những người này lại lần nữa nhắc lên dũng khí, bọn họ là một đời hào kiệt tăng tổ tăng đạo chỉ muôn hạng, chính mình tổ sư ghi nợ ân tình cho dù là dùng tính mạng cũng cần lấp lên. Vốn cho là cựu giá ở ngoài bởi vì ruộng đất giáp nhau thập tam châu nguyên nhân mà rất vắng lặng, nhưng là khi bọn họ rời đi cựu giá lúc ra ở ngoài lúc bọn họ trước mắt là một cái càng thêm hơn xa ở cựu giá phồn hoa chi địa. Kinh giá cùng thập tam châu liên kết, đem cựu giá cùng thập tam châu tách ra chính là thiên màn đại giới, mà cùng Hoa Dương thành tướng tiếp giáp chính là Niêu Châu. Cựu giá đất rộng người thưa, đa số địa phương cũng không thích hợp nhân tộc người bình thường sinh tồn, cho dù Niêu Châu là cựu giá phồn hoa nhất giàu có khu vực vẫn có rất nhiều không người chỗ ở địa phương. Đoàn người hành động Niêu Châu, đổi tại bình thường Niêu Quang Sơn tuyệt đối sẽ không cho phép có người như vậy mạnh mẽ đâm tới vượt qua Niêu Châu, đây là đối với bọn họ Niêu Quang Sơn không tôn trọng, thế nhưng bây giờ cũng không có người tới ngăn trở. Niêu Quang Sơn lên, Điền Phỉ, Lâm Trung Bà cùng với Trạch Tây Bình ba vị đại thiên vương đang ở nghị sự, Hạo Thiên chuông vang để cho ba vị này đại thiên vương cũng ăn ngủ không yên, bọn họ không có đã đem bộ lạc cường giả tụ tập lại, nhưng lại cũng không cùng tăng giá bình thường đi tiếp viện Hoa Dương thành. Cựu giá cùng bát đại biên quốc chi thành có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhất là bọn họ những thứ này lại bộ đều hoặc nhiều hoặc ít tại cựu giá ở ngoài có một ít liên lạc. Vân Giá trưởng Lưu Thị Thủy tổ chính là thiên chi tam tộc bên trong Vân Dương thành đế quân đệ tử, giống vậy Niêu Quang Sơn cũng không ngoại lệ, bọn họ đang đợi là một địa phương khác triệu hoán, Ân Khư Thiên Không thành. Niêu Châu bên ngoài lại vừa là một mảnh mênh mông núi rừng, một lần nữa đi tới nơi này núi rừng trước Hữu Tang Trúc ông khó tránh khỏi sẽ có chút ít hoài niệm, tới nơi đây chính là Hoa Dương thành địa giới. Không thể tưởng sinh thời ta lại còn sẽ tới chỗ này, Hữu Tang Trúc ông hơi xúc động, lần trước tới thời điểm hắn còn chỉ là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, bây giờ sư minh muội ba người còn sót lại một mình hắn mà thôi, làm sao có thể không xúc cảnh sinh tình thốn thức không nớt. Năm xưa này núi rừng là một vùng cấm địa, Niêu Quang Sơn liền đóng tại này núi rừng ở ngoài cấm chế bất luận kẻ nào thông qua, nguyên nhất nhìn này mênh mông núi rừng từ đầu đến cuối có chút bất tâm, gió nhẹ lướt qua xanh sóng quần quần mà tới. Chúc ông tiền bối, này núi rừng bên trong sẽ không có thú dữ gì hoặc là cái khác nguy hiểm đi, năm đó theo sư tôn ta nói này núi rừng bên trong quả thật có một đầu tu luyện đến dị thú, là vì Hoa Dương thành thủ che chở núi rừng mà thôi, không cho phép thứ gì nhân tài có khả năng nơi này trước khi rời đi hướng cựu giả ở ngoài, thế nhưng hôm nay là Hoa Dương thành triệu tập cựu giả cường giả, chúng ta xuyên qua đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì, Hữu Tang Trúc ông nói. Cùng Tang Nam Lạc rơi vào này núi rừng phía ngoài nhất địa phương, hắn đầu vai xuất hiện một gốc hình người kỳ thảo chính là Ám Tiêu thần linh. Ám Tiêu nhảy trên mặt đất dính đất liền dung nhập vào khắp mặt đất. Ám Tiêu thần linh là tang giá thần bí nhất thần linh, bây giờ đang ở vì hắn gom một ít tình báo. Rất nhanh Ám Tiêu thần linh một lần nữa lưu đầu, nhảy vào cùng Tang Nam Lạc trong lòng bàn tay. Thế nào, có thu hoạch nhà sao? Chúc ông vấn đáp. Ám Tiêu nói này núi rừng bên trong không có nguy hiểm gì, chỉ có một cái địa phương có một cỗ cổ quái lực lượng khống chế khiến hắn không dám áp quá gần, đó chính là này núi rừng thủ hộ thần không thể nghi ngờ chúc ông tiền bối. Này núi rừng bên trong cực dễ bị mai phục, ta cảm giác được vẫn có nhất định phải cẩn thận một chút, không bằng liền do phẩm bẩn tăng tới đánh một chút tiền trạng nguyên nhất chủ động xin đi. Ta cũng cùng hắn cùng nhau đi tới đi, cùng Tang Nam Lạc cũng nói, hắn cùng với Ám Tiêu thần linh tâm ý tương thông, mặc dù không có nhận ra được nguy hiểm gì nhưng thủy chung lòng có bất an. Được, kia hai người các ngươi cẩn thận, có tình huống gì thả ra cái này. Chúc ông tại cùng Tang Nam Lạc trong lòng bàn tay buông xuống một mảnh lá trúc, đổi thành cái khác đại thiên vương đều sẽ cảm giác được hai người này chuyện bé xé ra to, thế nhưng Hữu Tang Trúc ông trải qua tiên cổ thời kỳ cuối đại chiến, tự nhiên cho đến chiến tranh trước mặt vô luận nhiều cẩn thận đều không quá đáng. Kaka, ta cũng cùng đi với ngươi đi, cùng Tang Nam Tâm nói. Nam Tâm, không cho nghịch ngợm, đây không phải là tại Tang Dạ cho đến em gái mình ngây thơ nghịch ngợm, cùng Tang Nam Lạc tự nhiên không có khả năng để cho nàng thân vùi lấp không biết trong nguy hiểm, bị cự tuyệt sau cùng Tang Nam Tâm hướng cùng Tang Nam Lạc lẽ lưới một cái, sau đó chạy tới cùng Tang Lệ Hải sau lưng. Cùng Tang Nam Lạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, này mới cùng Nguyên Nhất sóng vai hướng trong rừng núi bay đi. Nam Lạc huynh bị xá muội rất là cưng chiều, a nha đầu này chính là bị Hạc Bà cùng ta làm hư rồi, rất nhiều lúc không biết nặng nhẹ. Tại Tang Giá cũng liền thôi, có Tang Tiểu Thất che chở hắn cơ hồ tại Tang Giá có thể đi ngang, thế nhưng lập tức phải đến Cựu Giá ở ngoài, không thể còn như vậy mông triệu nàng nhắc lên Tang Tiểu Thất. Nguyên Nhất lại nhiều nghe mấy câu, chung quy hắn cũng coi là quan âm miếu ông tử, có Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong nước lã sức sống bổ Tang Tổ thụ bây, giờ đang ở phục hồi từ từ. Này mênh mông trong núi rừng một nơi bên trong không gian, một đầu thân dài vượt qua trăm trượng xanh biết quái điểu thi thể té xuống đất, này quái điểu dù là chết một đoạn thời gian vẫn phát ra mãnh liệt này hung uy, mà này quái điểu trên thi thể ngồi lấy một già một trẻ hai người trong miệng còn mang theo một ít vết máu cùng xanh biết lông chim. Đây là nhóm thứ mấy rồi hả? Lao giả này hỏi. Chúng ta bên này nhóm thứ hai rồi, thế nhưng nghe nói lao thất nơi nào đã đi rồi bốn tốc rồi, chúng ta phải gia tăng kinh lực ra cũng là chúng ta không may mắn, gặp được đầu này không thức thời lao điểu, làm trễ mãi chúng ta sao thời gian lâu như vậy. Hai người đang nói thời điểm người tuổi trẻ ánh mắt một hưng phấn. Người tới cuối cùng lại có người tới, này lượng nói xong rồi giao cho ta, hiểu ra những thứ này thiên vương thật đúng là một đám phế vật. Vô thường a ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất thể hiện, hiểu ra vẫn còn có chút bản lĩnh người, phụ thân ngươi để cho ta tiếp theo ngươi chính là sợ ngươi xảy ra chuyện. Lao giả này nói. Ta biết các ngươi đều cảm thấy ta không bằng ta đại ca, lần này ta liền muốn làm cho các ngươi nhìn ám tiêu thần linh sắc thực phi thường thần kỳ, có thể mượn bạn vật tầm mắt tới tuần tra mãng xà này lâm nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ phát hiện nào, nguyên nhất cùng Tang Nam Lạc cùng nhau đi tới đều không có tìm được bất kỳ khả nghi địa phương. Ám tiêu trước nói cho ta biết này núi rừng bên trong có hai nơi địa phương chiếm cứ một ít cổ quái lực lượng, nơi này chính là trong đó một chỗ, chẳng lẽ là ngươi ta đa tâm sao? Nguyên nhất cũng hỏi. Nếu như nguyên nhất tu luyện tiên nhãn thông, bất kỳ sóng linh lực đều không tránh khỏi hắn cặp mắt, nhưng bây giờ nguyên nhất cũng chỉ là dựa vào chính mình giác quan cảm thấy nơi đây có chút quỷ dị địa phương mà thôi. Hẳn là, nếu không có nguy hiểm gì vậy chúng ta thì đi đi vẫn là không nên ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta con đường đi tới này cả cái gì sinh linh đều không thấy, nguyên nhất đột nhiên hỏi. Không sai, Niêu Châu linh khí dư thừa, mãng xà này trong rừng hẳn sẽ có không ít manh thú. Bất kể nói thế nào bần tăng luôn cảm thấy nơi đây cho ta một ít không tốt lắm cảm giác. Thúc giục chúc ông tiền bối mau chóng vượt qua nơi đây đi. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi trước, nguyên nhất lại có phát hiện mới, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở một cây cổ thụ bên cạnh. Vết máu. Chương 585, du tộc lại xuất hiện, mất vào tay giặc cám chu huyệt nơi này chiến đấu đối với chúng ta phi thường bất lợi, xông ra. Cùng Tang Nam là nói. Hai người rơi xuống đến huyệt động này thời điểm, nóc huyệt động bộ để lại một cái cửa ra, hai người hai mắt nhìn nhau một cái hóa thành độn quang hướng cửa ra này phong tới. Đi vào dễ dàng, muốn rời khỏi khó khăn, bà con nhện kích. Du vô thường sau lưng màu trắng tơ nện hóa thành chiến kích hướng cửa hàng bàn tới, đem miễn cưỡng bước lui, tơ nện đem này còn sót lại lỗ hổng cũng nhét vào. Không đánh bại ta các ngươi đừng mơ tưởng rời đi nơi này. Du vô thường là ăn chắc hai người này, mang trên mặt tà mị nụ cười hai tay hợp lại. Ám chú huyệt. Động sở hưu ánh sáng toàn bộ mất đi, ngay cả nguyên nhất trên người Phật quang màu vàng đều không cách nào chiếu rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Không chỉ như vậy, mỗi khi hai người linh thức lộ ra đi thời điểm cũng sẽ bị một loại cổ quái lực lượng hút lấy đi. Hắc ám trong huyệt động mất đi đối với ngoại giới cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cùng Tang Nam Lạc nghe được sau lưng truyền tới tiếng động lạ, một mảnh thảo diệp liền bắn nhanh ra ngoài. Nguyên vừa nghe được tiếng xé gió vội vàng né tránh hơn nữa thuận thế một trường xuất ra, cùng Tang Nam Lạc bị Nguyên Nhất đánh trúng, mặc dù có thảo giáp hộ thân vẫn khí huyết sôi trào. Cùng Tang Nam Lạc bắt được Nguyên Nhất cánh tay, Nguyên Nhất vừa mới chuẩn bị phản kích lại nghe được cùng Tang Nam Lạc thanh âm. "Là ta." Cũng đơn giản là hai người bọn họ tới do đường, nếu như Tang Giã đoàn người toàn bộ tiến vào này ám chu trong huyệt cộng thêm Du vô thường từ đó cản trở, không tránh được một hồi tự giết lẫn nhau, như vậy hoàn cảnh ít người ngược lại nguy hiểm tính thấp xuống không ít. Cùng Tang Nam Lạc đem một mảnh thảo diệp dính vào Nguyên Nhất trên người, Nguyên Nhất mặc dù vẫn là không thấy được cùng Tang Nam Lạc ở nơi nào, thế nhưng xuyên tấu qua mảnh này thảo diệp lại có thể cảm giác cùng Tang Nam Lạc vị trí, phòng ngừa hai người gần trong gang tấc phát sinh ngộ thương tình huống. Trong hoàn cảnh như vậy cũng chỉ có Đế Du nhất tộc có khả năng thích ứng, Đế Du nhất tộc lâu dài sinh tồn cùng địa huyệt bên dưới, không chỉ có thể hoàn mỹ dung nhập vào dưới đất không bị phát hiện, hơn nữa càng có thể tại trong hoàn cảnh như vậy như cá gặp nước chiến đấu. Thấy cùng Tang Nam Lạc cùng Nguyên Nhất không có dựa theo hắn dự đoán chém giết lẫn nhau, tình cảnh ngược lại tỉnh táo lại. Bất quá ám chu huyệt nguy hiểm cũng ở đây từ từ tới gần nơi này hai người. Vô số tơ nện hội tụ thành trường kích đang ở lặng yên không một tiếng động bao vây mất đi ngoại giới giác quan Nguyên Nhất cùng Tang Nam Lạc. Nguyên Nhất cũng phát giác có đồ vật gì đó đang đến gần, thế nhưng đã không thể tránh né. Bốn phương tám hướng trường kích rối rít bắn tới. Minh Vương như sơn ấn, một tôn to lớn Phật trưởng một trái một phải khép lại, đưa hắn cùng Tang Nam Lạc bảo hộ ở Phật trưởng trung ương. Sở hữu trường kích toàn bộ đụng vào như núi lớn phòng vệ lên. Bất quá bởi vì né tránh có chút chậm chân vẫn bị đâm trúng. Nguyên Nhất thân thể vô cùng mạnh mẽ, có thể nói đao thương bất nhập, nhưng phòng ngự không được này tơ nhện kích, bị đánh trúng liền bị thương nhẹ cũng không tính, có thể phiền toái nhất là này tơ nhện kích lên mang theo kịch độc. Hồng Vũ có chút độc tố dù là thiên vương cảnh đều khó ngăn cản, thì như độc long dốc cải thị độc pháp. Rất nhanh Nguyên Nhất liền cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu cả người mềm nhũn, đây chính là bị độc tố xâm phạm triệu chứng. Du vô thường lúc này liền cảm thấy Nguyên Nhất trúng độc mang theo đủ cười. Phát giác Nguyên Nhất lâm vào phiền toái bên trong, cùng Tang Nam Lạc đội vàng đi tới bên cạnh hắn, trong tay từng mảng thảo diệp tản ra. Hắn cảm giác không tới Du vô thường vị trí, lại có thể bằng vào ám tiêu thần linh đặc biệt cảm giác được những cỏ này diệp, những cỏ này diệp đem hai người bảo vệ. Ngươi không sao chứ? Ta trúng độc, không căng được quá lâu. Nguyên Nhất thanh âm suy yếu. Khi trong đó một mảnh thảo diệp mới vừa có động tĩnh thời điểm, cùng Tang Nam Lạc động tác dứt khoát lưu loát một mũi tên hướng động tĩnh chuyển tới phương hướng bắn tới, ngay cả Du vô thường cũng đúng cùng Tang Nam Lạc phản ứng cùng ứng đối phi thường tính nghệ. Bên phải phía sau, cùng Tang Nam Lạc lấy thảo diệp định vị, Nguyên Nhất thì thừa dịp không có ngã xuống trước đem chính mình lực lượng toàn bộ sử dụng ra, tay cầm trường côn chớp mắt đã tới. Trong tay trường côn nện xuống, toàn bộ hang động tại Nguyên Nhất một côn này xuống run rẩy suýt nữa sụp đổ. Rất nhanh Du vô thường một lần nữa tránh né, lặng lẽ đợi thời cơ. Ta tới vì ngươi chỉ rõ phương hướng. Cùng Tang Nam Lạc nhưng chuẩn bị chủ động đánh ra, bên trong động dâng lên một đạo gió lốc, trong gió thảo diệp không ngừng bay đi tất cả ngõ ngách. Nhìn mũi tên, cùng Tang Nam lạt một mũi tên bắn ra, Nguyên Nhất theo sát mũi tên này tên bay đi phương hướng, mũi tên nổ lên hóa thành một đoàn ngươi lục quang ngắn ngủi chiếu sáng loại trừ động một góc cảnh tượng. Một đầu thân dài bất quá hơn một trượng yêu tộc, dù vô thường biến hóa loại trừ yêu tộc chân thần, càng giống như là con nhện cùng con rết tập hợp thể. Tám cánh tay đều cầm trong tay tơ nhện kích. Có thể tìm được ta thì như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta sao? Dù vô thường tay cầm tám cái tơ nhện kích hướng Nguyên Nhất đánh tới, Nguyên Nhất chính là Phật môn thể tu, vô luận tốc độ lực lượng thậm chí bao gồm thể kỹ năng đều có thể nói đỉnh cấp, một bộ phong ma côn sử dụng gió thổi không lọt hổ hổ sinh uy. Yêu tộc sở dĩ là hồng vũ mạnh nhất chủng tộc, là bởi vì yêu tộc tử đệ dù là không thông qua tu luyện đô thiên sinh nắm giữ đỉnh cấp thân thể, hai người chính diện va chạm lại là Nguyên Nhất không ngừng bị Du vô thường tám cái trường kích áp chế. Thể tu sao? Bất quá trung đế Du tộc độc ngươi có thể chống đỡ bao lâu đây? Du vô thường ưu thế càng ngày càng lớn, xem xét lại Nguyên Nhất vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều bởi vì chúng độc mà ở không ngừng suy bại. Nếu như không là cùng Tang Nam lạc mấy mũi tên kiểm chế Du vô thường, Nguyên Nhất hiện tại đã chết ở trường kích bên dưới. Bất quá cho dù như vậy, Nguyên Nhất cũng cuối cùng tới một cái cực hạn, trong cơ thể con nhện độc cuối cùng bùng nổ, Nguyên Nhất sắc mặt xanh mét một đầu mới ngã trên mặt đất. Nguyên Nhất, cùng Tang Nam Lạc la lên. Cùng Tang Nam Lạc căn bản không có dư thừa thời gian đi lo âu Nguyên Nhất, Du vô thường đã tiếp tục hướng bị giết tới. Trên đất tơ nhện không ngừng hóa thành chiến kích bắn nhanh tới, có Nguyên Nhất vết xe đổ cùng Tang Nam Lạc căn bản không dám để cho bọn họ đụng phải chính mình thân thể. Từng bước ép sát Du vô thường, khiến hắn mỗi một lần tránh né đều vô cùng chật vật. Nguyên bản thân là cựu giả đỉnh cấp thiên kiêu cùng Tang Nam Lạc phi thường kiêu ngạo, nhưng là bây giờ hắn không khỏi không thừa nhận. Cùng Nguyên Nhất liên thủ có lẽ bọn họ có thủ thắng cơ hội, một chọi một mà nói ở nơi này ám chu trong huyệt hắn rất có thể sẽ thất bại. Dung hợp thứ tư đoạn, cùng Tang Nam Lạc bất đắc dĩ bắt đầu sử dụng chính mình mạnh nhất ép hòm tuyệt kỹ, dung hợp cùng thứ ba đoạn mượn ám tiêu thần linh lực lượng huyễn hóa ra thảo giáp, mà này thứ tư đoạn thảo giáp nhộn nhịp ở nơi này động quả nhiên tạo thành một tôn cao 10 trượng thảo cự nhân. Tơ nện kích đâm vào thảo trong cơ thể cự nhân sau bị vô số thảo diệp bao vây lại, để cho độc tố vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Không nghĩ đến ngươi còn có một chiêu này, thú vị. Du vô thường cười ha ha nói. Nhìn lại vừa là hai người muốn chết ở trong tay hắn, Du vô thường tự nhiên phi thường đắc ý, thảo cự nhân tay cầm một đao một đạo chém xuống định phá vỡ ám chu huyệt. Này ám chu huyệt mạnh mẽ không ngờ, này con nhện huyệt vị trí địa phương mặt đất bởi vì mới vừa rồi chiến đấu chu vi mấy dặm đều đã toàn bộ sụp đổ, này ám chu huyệt vẫn không có phá toái, theo ngoại giới xem ra này con nhện huyệt chỉ là một màu trắng kén lớn mà thôi. Bất quá cho dù cùng Tang Nam Lạc đem chính mình lực lượng thi triển đến cực hạn, bởi vì đưa ra ám chu trong huyệt cũng bị áp chế gắt gao lấy, dung hợp thứ tư đoạn lực lượng không ngừng bị Du vô thường đánh tan, thảo cự nhân nửa người bị đánh nát, lộ ra cùng Tang Nam Lạc chân thân, Du vô thường tốc độ phi thường nhanh nhẹn. Năm con nhện kích, năm cái tơ nhện kích đem tàn phá thảo cự nhân đóng vào hang động trên vách, cùng Tang Nam Lạc muốn dây rủa căn bản là không có cách tránh thoát, thân thể bị tí ti cuốn lấy chỉ có thể trơ mắt nhìn đắc ý Du vô thường từ từ tới gần. Chẳng lẽ hôm nay ta cùng Tang Nam Lạc sẽ chết ở loại địa phương này rồi sao? Chương 586, Đế Du vô thường, Hoa Dương Thành không thích cùng Tang Nam Lạc tự nhiên không cam lòng, hắn được xưng cùng Tang Thành từ trước tới nay thiên tài kiệt xuất nhất, bị cùng Tang Hạc bà cấp cho trọng vọng, lại thu phục Tang gia thần bí nhất ám tiêu thần linh, có thể nói tiền đồ vô lượng. Vốn tưởng rằng lần này đi cựu giã bên ngoài là hắn dương danh lập vạn thời khắc, không nghĩ đến sẽ ngã ở nơi này. Cựu giã thiên tài với ta mà nói không gì hơn cái này. Du vô thường trong tay tơ nhện kích hướng cùng Tang Nam Lạc đầu đâm xuống, dị biến lại xảy ra, tối tăm không ánh sáng ám chu đột nhiên bạo phát ra nhức mắt ánh sáng. A! Du vô thường kêu thảm một tiếng, hắn cặp mắt phi thường bén nhạy, bị cái này phát quang mũi nhọn kích đến phi thường không thể đứng. Nguyên bản đã ở bên trong thân thể con nhện độc té xuống đất chắc chắn phải chết, Nguyên Nhất quả nhiên một lần nữa đứng lên, uy phong lẫm lẫm kim cương thân bên ngoài sáu đóa thiên địa kỳ viêm thả ra ánh sáng mạnh. Hàng Long trưởng. Một trưởng vỗ xuống kim long đi theo, Nguyên Nhất cánh tay hàm chứa nổ tung lực đạo. Du vô thường đội vàng phong bị, sáu cái cánh tay từng tầng một che ở trước ngực nhưng toàn bộ bị bá đạo hàng long trưởng cắt đứt, yêu thân bị thương nặng bay ngược mà ra. Nguyên Nhất đương nhiên sẽ không vào lúc này sinh lòng nhân tử, lại vừa là một trưởng vỗ xuống, thế muốn lấy đi Du vô thường tính mạng, nhưng một kích này không phải sáng không có thể như ước nguyện của hắn, ngược lại Nguyên Nhất cả người đều bị một trưởng quất bay. Du vô thường bên người còn có một cái lao giả xuất thủ, đồng dạng là đế Du nhất tộc Du vậy. Ám chu hiện tại Nguyên Nhất cùng Tang Nam Lạc không ngừng dưới sự công kích cuối cùng phá toái. Du vô thường ở bên trong thân thể hàng long trưởng mặc dù chưa chết nhưng người cũng bị thương nặng, tại Du cũng nâng đỡ đứng lên thân, khỏe miệng mang theo vết máu. Người thua. Du cũng nói. Hai cái cựu giã thiên vương cảnh, con kiến hôi giống nhau người quả nhiên có thể đánh thắng ta. Ta còn không có thua. Du vô thường cả mắt đều là không cam lòng cùng cùng nộ. Ngươi mới vừa rồi có tốt ba lần cơ hội có thể giết chết hai người bọn họ bên trong một cái, nhưng là hết lần này tới lần khác không có làm như thế. Ở nơi này Nguyên Nhất ngã xuống thì hẳn là bổ túc một kích tối hậu, đổi lại là đại ca ngươi sẽ không cho bọn họ bất kỳ thở dốc cơ hội, bởi vì hắn biết rõ chỉ có người chết mới sẽ không có hậu hoạn. Du cũng từ đầu đến cuối ở một bên xem cuộc chiến, vì vậy nhìn đến phi thường tấu triệt. Dùng ngươi tới giáo huấn ta sao? Du vô thường tính tình dễ giận, nói xong lại nhìn Nguyên Nhất, tại sao ngươi không có độc pháp thân pháp, chẳng lẽ ngươi căn bản không có chúng độc? Ngươi một mực đều tại lừa dối ta. Nguyên Nhất không trả lời hắn vấn đề, chỉ là cười một tiếng. Cùng Tang Nam Lạc cũng cuối cùng từ tơ nhện bên trong giải thoát đi ra, tiện tay thả ra ngoài kia phiến lá trúc. Bầu trời xuất một chút hiện một cây bao phủ bách lý màu xanh dài trúc, nhìn đến tín hiệu này hữu tăng trúc ông thì sẽ nhanh chóng giảm đến. Tăng giá cường giả trung thiên vương cảnh đều có 5 vị, cộng thêm Nguyên Nhất, nhìn bề ngoài lấy 6 vs 2 bọn họ phần thắng rất lớn, Du cũng nhưng cũng không chuẩn bị cứ như vậy rời đi. tin tưởng ta có khả năng tại các ngươi tiếp viện đi tới trước giết hai người các ngươi. Du cũng thực lực so với Du Vô Thường càng là mạnh hơn tới rất nhiều, nguyên nhất cùng Tang Nam Lạc bởi vì cùng Du Vô Thường chiến đấu hao tổn rất lớn, cứ kéo dài tình huống như thế bọn họ giống vậy tình cảnh chật vật. Giết bọn họ hai cái. Du Vô Thường là đế Du một bộ tông tộc địa vị cao quý, vì vậy tài năng đối với Du cũng hò hét. Du cũng trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen chớp sáng, vừa mới chuẩn bị muốn thi triển thời điểm, Du cũng ánh mắt nhìn về sau lưng không có một bóng người bầu trời, một cái màu xám tức điều chính hướng nơi này bay tới. Con chim này tức trên cổ treo một cái màu trắng ngọc linh đang, khi nhìn đến Du cũng cùng Du Vô Thường sau, con chim này tức ngọc linh đang đinh linh đinh linh vang lên. Không được, đi mau. Du cũng không có giải thích gì đó, kéo Du Vô Thường ngay lập tức từ nơi này chạy trốn lẹn vào lòng đất, biến mất im hơi lặng tiếng. Nguyên nhất đối với bất thình lình biến cố còn không có hiểu rõ, bất quá hắn rất nhanh thì biết Du cũng vì sao lại rời đi. Trên bầu trời tầm thường này, chim tức phân nhánh phát hiện một người thiếu niên. Thiếu niên này xuất hiện phi thường kỳ dị, cơ hồ im hơi lặng tiếng, Nguyên Nhất khẳng định, cho dù là thân ở Bát Quái Vũ Cương Bộ Diêm Lập cũng không có như vậy quỷ mị tốc độ. Người trẻ tuổi này lấy xuất hiện liền sợ quá chạy mất thập tam châu hào phú đế du tộc hai đại cường giả, thực lực dĩ nhiên là không giống người thường. Người trẻ tuổi này bên hông khoác giải tiêu khí độ bất phàm, chậm rãi rơi vào Nguyên Nhất cùng Tang Nam Lạc bên người, chỗ sâu một cây ngón trỏ, trên bầu trời bay lượn chim tức dừng lại ở người trẻ tuổi này trên ngón tay. Tại hạ lo lắng ngàn thích, đến từ Hoa Dương Thành. Vị này hẳn là Tang Giá Bằng Hữu đi lo lắng ngàn thích hỏi. Cùng Tang Thành, cùng Tang Nam Lạc. Nguyên lai ngươi chính là cùng Tang Thành cái kia từ trước tới nay thiên tài kiệt xuất nhất, sớm có nghe thấy, không trách có khả năng chiến thắng này Du Vô Thường. Lo lắng ngàn thích biểu hiện phi thường thân thiện. Khách khí, ta chỉ là Nguyên Nhất huynh người giúp mà thôi, vị bằng hữu này quần áo khí tức đều rất kỳ lạ, còn không biết ngươi là. Lo lắng ngàn thích đạo. Bần tăng đến từ Đông Hải Linh Sơn, pháp danh Nguyên Nhất, không mời mà tới xin thứ tội. Nguyên Nhất huynh khách khí, là Nguyên Nhất tự giới thiệu sau Lo Lắng Ngàn Thích lại tại trên mặt hắn nhiều hơn mấy lần. Cửu Giã trên mặt nổi bị tứ đại thần triều cùng với những thứ kia đại bộ lạc chỗ thống trị, nhưng cũng không thiếu ẩn tu, thậm chí môn phái lánh đời cũng có phi thường đáng sợ lực lượng, này chưa từng nghe nói qua Linh Sơn liền bị Lo Lắng Ngàn Thích nhận định là môn phái lánh đời. Ngay tại Lo Lắng Ngàn Thích còn chuẩn bị cùng Nguyên Nhất chuyện trò mấy câu hỏi thăm một chút hư thật thời điểm, Hữu Tang Trúc ông đã đem người chạy tới. Tiền bối hẳn là Tang Giã Tam Đại Thiên Vương một trong Trúc ông tiền bối đi, Lo Lắng Ngàn Thích nơi này có lẽ rồi. Ngươi tại sao biết ta? Trúc ông hơi nghi hoặc một chút đạo. Gia phụ lo lắng câu vọng, không ít tại bên thai ta nhắc qua tiền bối ngài, ha 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 ha, khách khí khách khí. Bé nhỏ thực lực phiền được chiến thần nhớ nhung rồi. Hữu Tang Trúc ông biết rõ Lo Lắng Ngàn Thích là tại tân bức hắn, nhưng vẫn phi thường hưởng thụ, không nhịn được mở miệng cười to. Nam Lạc, Nguyên Nhất không có sao chứ? Trúc ông đạo. Gặp được một chút phiền thoái, tốt tại đã giải quyết hết, Nguyên Nhất cùng Tang Nam Lạc tiêu hao đều tương đối lớn, còn chịu rồi một ít thương, vì vậy thoạt nhìn sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, có thể làm cho này liên thủ hai người bị thương đủ thấy mới vừa rồi chiến đấu nhất định vô cùng nguy hiểm, bởi vì một đoạn thời gian trước đế du nhất tộc điên cuồng đã kích Hoa Dương Thành, đưa đến tỷ dạ phòng thủ có một ít thiếu sót, không nghĩ đến lẫn vào mấy cái đế du tộc cường giả. Gõ vang Hạo Thiên Trung sau Hoa Dương Thành cũng không tiếp đãi được bất kỳ một vị cựu giả tiếp viện, vì vậy văn bối này mới tới điều tra, Lo Lắng Ngàn Thích tiếc hận thở dài một tiếng, sợ là đã có mấy vị cường giả bỏ mạng ở rồi nơi đây, đây đều là ta Hoa Dương Thành sai lầm. Đại chiến bùng nổ, sinh tử có số, giàu sang do trời, không oán được ngươi. Đợi chiến tranh sau khi kết thúc, Ngu Thị Thủy Trung là phải tìm được mấy vị này bằng hữu hậu nhân cho bồi thường. Lo Lắng Ngàn Thích tại cựu giã ở ngoài thậm chí cơ thiếu điện, Du Vô Song bọn họ không phân cao thấp, một khi chiến đấu so với Trúc ông có lẽ còn mạnh hơn ra mấy phần, nhưng lời nói cử chỉ ở giữa không ngừng không có bất kỳ tiêu căng, ngược lại biểu hiện lễ độ có tiết khiến người phi thường thoải mái. Du Vô Thường tại cựu giã ở ngoài nhưng là phi thường nổi danh, không nghĩ đến thua ở rồi hai vị trên tay. Nguyên Nhất Minh cùng Nam Lạc Minh thực lực thật là làm cho người thán phục, nếu như không là Ngu Minh sợ quá chạy mất Du vậy, chúng ta sợ là rất khó toàn thân trở ra được rồi. Được rồi, lời khách sáo không nói, chúng ta tới đây bên trong chính là vì chiến đấu, tới trước Hoa Dương Thành đang nói đi hoang nên đại gia làm khách Hoa Dương Thành, tiếp theo liền do ta tới cho mọi người dẫn đường. Chương 587, một bên quốc hào phú, rung động Hoa Dương Thành. Lo Lắng Ngàn Thích hơi nhấc ngón tay đem chính mình thanh âm vân tức thả bay, để cho giám thị tòa này mãng xà lâm. Nguyên Nhất còn có chút bận tâm, nếu như đế du nhất tộc cường giả không hề rời đi mai phục ở lời này, cựu giã cường giả thật đúng là không có bao nhiêu người có khả năng một mình xông qua nơi đây. Tại cùng Tang Nam Lạc đem chính mình lo âu nói cho Trúc ông sau, Trúc ông chỉ là cười ha ha rồi đổi câu. Yên tâm đi, chỉ cần có này thanh em vân tức ở chỗ này, đế du yêu tộc người tuyệt đối không dám lộ diện. Này thanh em vân tức lợi hại như vậy sao? Nguyên Nhất có chút hiếu kỳ, hoàn toàn không nhìn ra thanh em vân tức đến cùng cường ở nơi nào. Nơi đây khoảng cách Hoa Dương Thành còn cách một đoạn, không bằng thì có ta tới đơn giản giới thiệu một chút đi. Lo Lắng Ngàn Thích cười nói, bát đại biên quốc chi thành người đều có chính mình đặc biệt thủ đoạn, này thanh âm vân tức là ta Ngu Thị tổ tiên chỗ thu phục yêu tộc tộc quần, thực lực rất yếu, sức chiến đấu cũng gần như bằng không, thế nhưng này tiếng chim hót phi thường đặc biệt, đem một đôi thanh âm vân tức nam bắc cách nhau vạn dặm tách ra, trong đó một cái kêu to sau một con khác cũng có thể cảm thụ được. Ta Ngu Thị tổ tiên ở chỗ này trên căn bản lại không ngừng thuần phục, để cho tu hành Hoa Dương Thành bí pháp, chỉ cần này thanh âm vân tức một kêu to, ta có thể tại trong nháy mắt chạy tới nơi đây. Thật thần kỳ pháp thuật, Nguyên Nhất cũng phi thường thán phục. Biên quốc chi thành rất nhiều đều có chính mình thuần dưỡng dị thú, tỉ như Ân Khư Thiên Không Thành nghe tiếng thú nếu như không có bị phát hiện, đế du nhất tộc cường giả có lẽ còn có thể xoay quanh nơi này rất lâu mới có thể rời đi, thế nhưng đã bị phát hiện muốn tại thanh âm vân tức dưới sự giám thị hướng tiếp viện cựu giả cường giả động thủ đã là không quá có thể. Rời đi kia phiến nguy hiểm rừng rậm chính là mênh mông bát ngát bình nguyên khu vực, từng đạo nước chảy ngang dọc đem vùng bình nguyên này từng cục phân ra. Vốn cho là Bát Đại Biên Quốc chi thành vị trí nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh bên bờ giải đất vô cùng nguy hiểm, loại trừ Hoa Dương bên ngoài thành hẳn sẽ rất vắng lặng, nhưng không nghĩ đến trước mắt ngoài dự đoán mọi người phồn hoa. Hồng Vũ Đại Lục phàm là quan chi lấy châu đều là linh khí dư thừa giàu có và sung túc chi địa, đem biên quốc chi thành thuộc về thập tam châu biên cảnh linh khí giống vậy hùng hậu. Trước mắt từng cái thôn trại rậm rạp chẳng chị trải rộng toàn bộ bình nguyên, bây giờ ruộng đất gian cũng không thiếu người đang ở làm lụng, cũng không thiếu người chính điều khiển thuyền bắt cá. Lão người ở dưới mái hiên nửa nằm nhàn nhã tắm nắng, mà hài đồng tại bờ nước chơi đùa chơi đùa. Nguyên Nhất Cơ hồ dẫm cựu giá hơn nửa khu vực, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, dù là được xưng thiên hạ phong vân đệ nhất thành Đông Vũ thành cũng không có như vậy lượng lớn người. Đây chính là tỷ rẻ khu vực, biên quốc chi thành mặc dù là Hồng Vũ chiến đấu thường xuyên nhất khu vực, thế nhưng bởi vì Hoa Dương thành trấn giữ được hiểm quan này, tỷ rẻ bên trong ngược lại cảnh sắc an lành, ở nơi này người cũng sẽ không phải chịu bất kỳ quấy rầy nào, trong đó có chút thiên phú chắc tuyệt hải tử còn có thể bị đưa đến Hoa Dương bên trong thành tu hành. Lo lắng ngàn thích nói đến chỗ này không nhịn được có chút kiêu ngạo. Vị trí thập tam châu càng cửu giá biên cảnh, tỷ rẻ nội nhân thậm chí đều không biết chế tạo thành trì, bởi vì đã có đứng đầu không thể phá vỡ Hoa Dương thành thay bọn họ chặn lại hết thảy theo thập tam châu thổi tới mưa gió. Tựa hồ Hoa Dương bên ngoài thành trận kia tức thì lan tràn đến toàn bộ Hồng Vũ Đại Lục chiến đấu căn bản không có quan hệ gì với bọn họ. Nguyên Nhất trong lòng thậm chí đang nghĩ, nếu như ở chỗ này xây miếu nhất định sẽ tối thiểu cũng sẽ thu hoạch được mấy chục triệu hương hỏa. Những người bình thường này sinh hoạt lãnh địa so với kia phiến nguy hiểm rừng rậm ước chừng phải khổng lồ nhiều, coi như là tang dã những cường giả này phi thường thán phục. Chư vị, trước mặt cách đó không xa chính là Hoa Dương thành. Đoàn người theo lo lắng ngàn tích ngón tay phương hướng nhìn lại, một tòa cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi thành trì liền đứng sừng sững ở xa xa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy kích thước, thành trì này có tới ngàn dặm chi rộng, tựa như một tôn chiếm cứ tại đại địa phần cuối cự nhân, đỉnh đầu hạo nhật, ngai ngọc đi vòng ngự tiền. Cũng chỉ có như vậy thực lực mới có thể chống đỡ thập tam châu nhiều năm như vậy đi. Bát Đại Biên Quốc chi thành không hổ là nhân tộc đỉnh cấp hào phú Nguyên Nhất trước cùng một chút ít cường giả yêu tộc từng giao thủ, cũng theo Thanh Hổ Minh Nguyệt trong miệng nghe nói một chút, trong lòng một mực hoài nghi, hắn bản thân nhìn thấy cựu giã đại bộ thực lực tuy mạnh lại xa xa không phải Minh Nguyệt trong miệng yêu tộc đối thủ, không nghĩ đến cựu giã nhân tộc tối cường lực lượng từ đầu đến cuối đều đóng tại biên cương. Hoa Dương thành kích thước tại một bên trong nước cũng không phải là khổng lồ nhất, lo lắng ngàn thích ngự khí tự kim lượng, khi nhìn đến tang giá trong mắt cường giả rung động lúc vẫn là không nhịn được phi thường tiêu ngạo, đây là bọn hắn ngu thị đời trước tiêu phí mấy đời nhân lực theo tài xây dựng thành trì, cho dù là yêu tộc thập tam châu muốn vượt qua cũng cần bỏ ra huyết đại giới. Bất kể lần thứ mấy tới Hoa Dương thành, từ đầu đến cuối cũng có thể cảm giác được một loại rung động. Hữu Tang Trúc ông nói, thế nhưng trừ cái này khiến người rất cảm thấy rung động thành trì bên ngoài, Nguyên Nhất cảm nhận được khổng lồ hơn nữa tinh thuần không gì sánh được linh khí vẫn luôn tại tư dưỡng thành trì này. Nếu là người thường chỉ có thể cảm giác được nơi đây linh lực hùng hậu, Nguyên Nhất bất động, hắn phi thường bén nhạy phát giác Hoa Dương thành linh khí cùng địa mạch cực độ tương tự, hơn nữa không giống như là địa mạch chi nhánh, thậm chí là chủ mạch. Bần tăng cả gan suy đoán, này Hoa Dương thành nhưng là xây dựng ở địa mạch bên trên. Nguyên Nhất mở miệng muốn hỏi để cho lo lắng ngàn thích cũng có chút khó tin, rất nhiều thiên vương cảnh đều biết địa mạch tồn tại, nhưng căn bản là không có cách phân biệt địa mạch linh khí cùng bình thường linh khí bất động. Địa mạch linh khí là linh khí ngọn nguồn, trải qua vô số lần làm loãng tràn ngập tại Hồng Vũ mỗi cái khu vực, có khả năng thu nạp địa mạch lực tu luyện đối với người tu luyện rất có ích lợi. Giống vậy, Nguyên Nhất phi thường để ý những linh khí này, Diêm Lập Ngọc Hư Hỗn Nguyên Công đã đến một cái bình cảnh, yêu cầu lượng lớn linh khí mới có thể có chút đột phá. Diêm Lập cũng vẫn luôn đang tìm địa mạch chủ mạch, nhưng vẫn không có bất kỳ thu hoạch, không nghĩ đến sẽ ở cựu gia ở ngoài. Nguyên Nhất đã quyết định chủ ý, tại đem Xuân Phong sống lại sau đó Diêm Lập cũng phi thường có cần phải tới một chuyến biên quốc chi thành rồi. Xem ra Nguyên Nhất minh đối với địa mạch linh khí hết sức quen thuộc, đó là mạnh như Hữu Tang Trúc ông đều nhìn không ra, lại bị một người trẻ tuổi dễ như trở bàn tay nhìn đấu. Lo lắng ngàn thích bây giờ càng thêm tin chắc Nguyên Nhất chỗ ở Linh Sơn Phật Tông hẳn là gì đó môn phái lánh đời rồi, đáng giá lôi kéo một phen. Coi như là có hiểu biết, Hoa Dương thành thật là số tiền khổng lồ, hiện tại Nguyên Nhất không có bất kỳ tân bốc, địa mạch cùng với không ổn định, một khi bị tổn thương thì sẽ làm cho cả tỷ rẻ đều long trời lở đất, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cửu gia ở ngoài. Có khả năng lấy địa mạch chủ mạch tại cùng thập tam châu giao chiến thường xuyên nhất biên cảnh xây dựng thành trì, cho dù là hoàng tôn cũng không có như vậy thủ đoạn. Chư vị hay theo ta vào thành đi, cao đến trăm trượng sừng sững thành tường khiến người rất cảm thấy chấn ép, cái này thành tường không biết là loại nào chất liệu xây thành, trải qua vạn chiến vẫn đứng vững không ngã, cho dù là thiên vương cảnh yêu tộc cũng không phá nổi Hoa Dương thành thành tường. Này to lớn thành trì đã đầy đủ khiến người sợ hãi than, này Hoa Dương thành một bên kia lại là sâu không thấy đáy vạn trượng sâu nhai. Đây chính là cựu giã ở ngoài chín đạo hiểm quan một trong, ngu thị ở chỗ này mở thành trấn trông coi danh trời bên hộ vệ cựu giã an bình, này danh trời bên cách đó không xa chính là chân chính thập tam châu. Chương 588, vạn pháp tiên cát. Lấy tiên pháp là hàng thái trạch địa thế càng giống như là một tòa dãy núi rộng lớn, Hoa Dương thành kiến đứng ở trên vách núi, mà danh trời uyên xuống chính là chân chính thập tam châu. Yêu tộc như muốn đi vào cựu giã, liền yêu cầu bay vọt danh trời uyên, vượt qua Hoa Dương thành. Có lo lắng ngàn thích dẫn dắt, cửa thành chít chít nha nha mở ra một cái khe hở, bọn họ cũng chân chính thấy được Hoa Dương thành. Một đoạn thời gian trước Đế Du bộ dẫn đầu cường giả trùng kích Hoa Dương thành, mặc dù bị tạm thời đánh lui, thế nhưng tin tưởng tại không lâu sau Đế Du tộc nhất định sẽ phát động càng mạnh mẽ tấn công, thế lo lắng ngàn thích có chút lo âu. Trước giao chiến chết không ít cường giả, vì vậy tộc trưởng lúc này mới quyết định gõ vang hạo thiên trung, theo cửu giã bên trong triệu tập cường giả tới tiếp viện. Tiên sư qua đời, nhưng chịu được đã đến Hoa Dương thành đại ân, thân là đệ tử ta dĩ nhiên là không dám quên. Nghe được tiếng trung sau trước tiên liền triệu tập tăng giã cường giả đi đường, hy vọng Tang Giá bé nhỏ lực lượng có khả năng đưa đến một ít tác dụng đi. Hữu Tang Trúc ông cười nói, chúc ông đời trước khách khí, gia phụ tại Diệu Âm Các đã đợi ngài đã lâu, lo lắng ngàn thích mời Hữu Tang Trúc ông đi Diệu Âm Các. Đêm trước đại chiến loại trừ không có thể rời đi Hoa Dương Thành, chư vị có thể tự do ở trong thành hoạt động, thế nhưng bên trong thành có không ít tính tình cổ quái cường giả, hy vọng đại gia tốt nhất không nên phát sinh gì đó xung đột đi. Đương nhiên sẽ không, ở trong thành sẽ không có nguy hiểm gì, cộng thêm nguyên nhất đối với này Hoa Dương Thành phi thường có hứng thú, vì vậy lựa chọn một người một mình rời đi, mà Tang Giá những người khác ước định địa điểm sau cũng rối rít rời đi. Đây là bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số lần đầu tiên tới một biên quốc, tự nhiên muốn xem thật kỹ vừa nhìn. Vì sợ cùng Tang Nam Tâm gây họa, cùng Tang Nam Lạc cũng chỉ có thể một đường hộ giá hộ tống. Hoa Dương bên trong thành kiến trúc đều phi thường phong cách cổ xưa lâu đời, phi thường có tuổi cảm, phóng tầm mắt nhìn tới còn mở không ít cửa tiệm, hoặc là bán ra tu luyện pháp môn, hoặc là bán ra một ít đan dược pháp khí loại hình. Nguyên Nhất cùng nhau đi tới nhìn đến bên đường khí phái tiệm là một kiện kêu Vạn Tiên Pháp Các, màu đỏ thâm cửa lớn rộng mở bên trong nhưng trống rông không có một người, làm ăn so với bên cạnh tiệm nhỏ còn không bằng. Cũng là trong lúc rảnh rỗi, Nguyên Nhất đơn giản liền đi vào nhìn một cái, bên trong đến cùng bán ra cái dạng gì tu luyện pháp môn, lại dám được xưng Vạn Tiên Pháp. Cửu Giả nhân tộc tu luyện pháp môn cũng có bất đồng cấp bậc, mà cấp thấp nhất tiên pháp cũng cần thiên vương cảnh cường giả mới có thể tu luyện, lấy Vạn Tiên Pháp các vì danh không thể không nói ngựa khí phi thường cuồng vọng. Trống chân trong điếm chỉ có hai cái phụ trách chào hỏi khách nhân tiểu nhị, cho dù là một cái chạy chuyến tiểu nhị đều có chân cảnh thực lực, Nguyên Nhất tự nhiên đối với này Vạn Tiên Pháp các coi trọng một đầu. Vị bằng hữu này, ngài là cần gì không đổ vật ta? Nguyên Nhất mang theo Tịnh Minh nón lá không nhìn ra mặt mũi, ngay cả mình sóng linh lực đều toàn bộ ẩn giấu đi. Nơi này được xưng Vạn Tiên Pháp các, khó khăn đánh thật có vạn bên trong tiên pháp nhiều sao? Nguyên Nhất hỏi. Có thể như vậy nói với ngài đi, hiện có sở hữu thiên vương cảnh tu luyện pháp chúng ta cũng có thể giúp ngài lấy được, thậm chí một ít tiên cổ đã thất truyền tiên pháp chúng ta Vạn Tiên Pháp các đều có cất giữ, vạn chủng chẳng qua là một hư tử, nhưng toàn bộ một bên quốc tu luyện pháp nhiều nhất chính là chúng ta Vạn Tiên Pháp các. Tên này tính toán kiêu ngạo vỗ một cái chính mình ngực, chỉ cần ngài trả đổi đại giới. Hiện tại đại chiến hạ xuống, nhiều một môn pháp thuật chính là nhiều một môn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, a ta đây ngược lại muốn hỏi một chút rồi, điền bộ dung khí quyết các ngươi khả năng lấy được. Khách nhân thật đúng là nhãn giới cao à, dung khí quyết là Liêu Quang Sơn trấn phái tuyệt kỹ. Không đơn thuần uy lực kinh người cũng là cựu giá đứng đầu tốc thành một môn tu luyện pháp, chỉ cần có thích hợp bảo vật là có thể rất nhanh tu thành, đội thành tiệm khác cũng không dám nhận lời, nhưng ta Vạn Tiên Pháp các có thể. Tên này tính toán vỗ ngực một cái. Yêu cầu giá cả cao bao nhiêu? Dùng hai loại cùng dung khí quyết không phân cao thấp tu luyện pháp môn liền có thể trao đổi, hoặc là 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Thật đúng là đòi hỏi nhiều a, như vậy giá cả để cho Nguyên Nhất giật mình. Dung khí quyết đã là cựu giá đỉnh cấp tu luyện pháp môn, lấy hai loại đổi một loại rõ ràng phi thường thua thiệt, mà triệu linh thạch thượng phẩm cho dù là giàu có nhất Liêu Châu cũng chưa chắc có thể đủ cầm ra nhiều linh thạch như vậy. Đem Liêu Quang Sơn tuyệt kỹ giao cho ngài, ta Vạn Tiên Pháp các nhưng là phải gánh giá rất lớn, này giá tiền tự nhiên muốn cao hơn. Hơn nữa Vạn Tiên Pháp các cũng có một cái quy định, đó chính là theo chúng ta nơi này lấy được pháp thuật, chỉ có thể tại Cửu Giá ở ngoài thi triển, nếu là ở Cửu Giá bên trong thi triển như vậy đi, nếu như các ngươi có thể lấy ra một môn ta muốn tiên pháp, giá cả cao bao nhiêu ta cũng nguyện ý. Nguyên Nhất đạo. Ngài nói, tên này tính toán phi thường tự tin. Đông Hải Linh Sơn Phật Tông có một môn tuyệt kỹ được đặt tên là Bất Động Minh Vương Thân, ta muốn Minh Vương Thân tu luyện pháp môn. Nguyên Nhất cũng là tin miệng vừa hỏi, đây đúng là làm khó hai cái này tiểu nhị. Xem ra này Vạn Tiên Pháp các có chút nói quá sự thực, Nguyên Nhất vừa nói liền chuẩn bị rời đi. Xin mời dừng bước. Một đạo cởi mở thanh âm chuyển tới, người chưa tới tiếng cười tới trước, một cái áo đỏ trung niên cất bước theo bên trong các phòng trong đi ra. Khó khăn đánh nói, nơi này có ta yêu cầu Bất Động Minh Vương Thân tu luyện pháp môn sao? Tại hạ Thạch Giếng, là Vạn Tiên Pháp các chủ, liên quan tới Bất Động Minh Vương Thân chuyện này có thể thương nghị. Thạch Giếng nói. Thương nghị? Như thế cái thương nghị pháp Bất Động Minh Vương Thân tu luyện pháp là Đông Hải Linh Sơn tuyệt học, mà Phật Tông phảng phất ở trên không hàng ở Hồng Vũ bình thường, ta Vạn Tiên Pháp các khắp nơi tìm Hồng Vũ bạn cũ quả nhiên cũng không tìm tới một cái có thể cùng Linh Sơn đáp lời. Thạch Giếng hơi lộ ra tiếc nuối nói, ta Vạn Tiên Pháp các cũng đúng này môn tu luyện pháp cảm thấy hứng thú vô cùng, trước kia cũng có người tới lấy số tiền lớn đổi lấy Bất Động Minh Vương Thân tu luyện pháp môn, nói ra thật xấu hổ từ đầu đến cuối không đúng cách. Nó la xuống Nguyên Nhất khỏe miệng mang theo nụ cười đắc ý, biết Minh Vương Thân chỉ có thân là Phật Tông mấy cái đệ tử, Vạn Tiên Pháp các đương nhiên phải không tới. Nếu như thế vậy còn như thế thương nghị, đương nhiên là cùng đại sư thương nghị một chút, chúng ta yêu cầu bỏ ra cái dạng gì đại giới mới được này môn tu luyện pháp. Nguyên Nhất trong lòng một lộ bộ, nhìn Thạch Miệng Giếng Thần bên trong nụ cười, đương nhiên biết rõ mình thân phận đã bị khám phá. Mới tới Cửu Giã cho nên đối với này Vạn Tiên Pháp các phi thường cảm tình đi, không nghĩ đến mới vừa vào tới này mất một lúc liền bị vòng vào đi rồi, bần tăng mạo muội thân phận bị đoán được, Nguyên Nhất cũng sẽ không che che giấu giấu, đơn giản phong khoáng thừa nhận. Các chủ mới vừa nói có người tại chỗ này cầu qua bần tăng tu luyện pháp. Dám hỏi là người phương nào? Xin lỗi, Vạn Tiên Pháp các quý củ, cụ thể danh hiệu không thể cho đại sư tiết lộ. Thạch Giếng nói, cùng nó nói cái này, chẳng bằng đại sư mở điều kiện. Phi thường xin lỗi, Bất Động Minh Vương Thân tu luyện pháp là Phật Tông chấn tông tuyệt kỹ, loại trừ đệ tử đích truyền tổng thể không ngoại chuyện, Nguyên Nhất đương nhiên sẽ tự tuyệt. Đại sư hẳn là thể tu đi. Đối với Nguyên Nhất tự tuyệt, Thạch Giếng cũng không hề từ bỏ. Đúng vậy, người đại sư kia khẳng định nghe nói qua thần môn tám trốn đi. Chương 589, Triệu Võ Quảng Diệu, Quốc Dương Đàm Mặc Cẩn. Nguyên Nhất ánh mắt biến đổi, hắn đương nhiên nghe nói qua thần môn tám trốn, xuất xứ từ Đại Vu Thần Triệu Bát Môn Thần Điện, cũng là Hồng Vũ nhân tộc thể tu mạnh nhất pháp môn. Hải Thương Vân tại Nam Hải làm sao từng chiêu từng thức tàn sát mấy vị, sức chiến đấu không thua gì với Đại Thiên Vương Yêu Vương, có thể nói kinh khủng. Thần môn tám trốn là Đại Vu Thần Triệu tuyệt học, danh chấn toàn bộ Hồng Vũ đại lục. Ta nguyện ý lấy bên trong thần môn bốn trốn đổi lấy Bất Động Minh Vương Thân pháp môn. Thạch Giếng phi thường tự tin, thần môn tám trốn là cả Hồng Vũ nhân tộc thể tu, ai cũng sẽ không bỏ rơi trí cao thuật, dùng thần môn tám trốn một nửa đổi lấy bất động minh vương thân tự nhiên bắt vào tay. Nhưng Thạch Giếng vẫn là nhìn lầm rồi nguyên nhất, cũng xem thường bất động minh vương thân. Bất động minh vương thân có thể nói thiên đỉnh chư Phật thân thể mạnh nhất tu luyện pháp, Hồng Trần độ thế thân, Kim Cương bất hoại thân, La Hán pháp thân, Bồ Đề kim thân, cùng với cuối cùng một cảnh bất động minh vương thân cộng phân năm cảnh. Nguyên nhất tu hành gần trăm năm cũng bất quá mới tu luyện đến đệ tam cảnh La Hán kim thân mà thôi, liền đã có tại thiên vương cảnh bên trong đứng ở thế bất bại tư bản. Một khi tu thành bất động minh vương, Nguyên nhất tự phụ không thể so với lên thần môn tám trốn kém bao nhiêu. Xin lỗi bần tăng cự tuyệt cự tuyệt. Thạch Giếng cho là mình nghe lầm ta, nhưng là dùng thần môn tám trốn ở chỗ ngươi đổi a bất động minh vương thân ảo diệu tinh vi, bần tăng cùng một đời thời gian đều chưa chắc có thể đủ nghiên cứu thấu triệt, lại nơi nào có dư thừa tinh lực đi nghiên cứu các tu luyện pháp môn, ha 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 ha. Nếu như thế ta cũng sẽ không miễn cưỡng, một khi đại sư muốn thần môn tám chui tùy thời có thể tới tìm ta, Thạch Giếng cũng không có cưỡng bách Nguyên nhất. Này vạn tiên pháp các tuyệt đối bối cảnh thông thiên, thần môn tám trốn là đại vu thần triều vu thị hoàng tộc tu luyện pháp môn, quả nhiên đều có thể cầm tại vạn tiên pháp bên trong các làm giao dịch, này biên quốc chi thành thật đúng là sâu không lường được. Ở tại Hoa Dương trong thành cơ hồ tất cả mọi người đều là người tu luyện, mấy ngày Nguyên nhất lại tại này đại trong thành trì lớn chuyển động, thấy quy tiên cảnh chiếm đa số, nhưng là này hàng ngàn hàng vạn quy tiên cảnh tụ lại tuyệt đối là một cỗ có thể càn quét toàn bộ cựu giá lực lượng. Mà ở Hoa Dương trong thành, dù là quy tiên cảnh cũng chỉ là tầng dưới chốt nhất mà thôi, Nguyên nhất ở trong thành thậm chí gặp gỡ qua mấy vị thực lực không thua gì với đại thiên vương cường người. Hoa Dương thành có rất nhiều phi thường đặc biệt địa phương, tỉ như tòa này Triệu Võ quán rượu, chỉ là thiên vương cảnh cường giả liền có mười mấy vị, chỉ bất quá những người này tựa hồ cũng không phải tới tán gẫu hoặc là uống rượu. Những người này trên bàn bày đặt một tấm bảng, có trên bảng hiệu viết Thanh Bình núi, có ghi lấy Thúy Vân giản hoặc là Loạn Phong cốc, đều là Nguyên nhất chưa bao giờ nghe địa phương. Nguyên nhất ở chỗ này còn gặp được một cái hắn bất ngờ người, đã từng cùng hắn cùng tham dự qua giáp tử đấu tiên hội mà gần. Mà gần từ bên ngoài nhìn vào lên cũng không nổi bật, tướng mạo cũng dung mạo không sâu sắc, một thân hắc bào, hẹp dài trong đôi mắt nhưng mang theo một tia như có như không che lấp. Chỉ từ bề ngoài ai cũng không đoán ra được, chính là cái này nhân thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, tại cổ vực bên trong quả nhiên phế bỏ điển bộ thiên tài kiệt xuất nhất điển ly đấu, làm Liêu Quang Sơn cường giả đem cựu giã lật một cái lộn chồng vó lên trời đều muốn tìm tới hắn, nhưng là mặc cẩn nhưng đi tới cựu giã ở ngoài nhìn dáng dấp qua cũng không tệ lắm. Hắn trên bàn của hắn tụ năm tụ ba tụ thành một nhóm, nhưng duy chỉ có mặc cẩn một người ngồi một mình một chỗ tự rót tự uống, bên cạnh hắn cũng bày đặt một khối bảng hiệu, trên đó viết ốc dương đàm. Mạc Huynh Thoạt nhìn thiếu một cái rượu kèm A Nguyên nhất ngồi ở Mạc Cẩn bên cạnh, bởi vì mang theo nón lá cả người khí tức lại bị nón lá che giấu rất tốt, sở hữu Mạc Cẩn cũng không có ngay đầu tiên liền nhớ lại Nguyên nhất. Nguyên nhất tháo xuống nón lá vác tại sau lưng, phi thường tự giác rót một ly rượu đếm đếm, hơi ngọt ngào, vô luận thuần hậu vẫn là độ chấn động so với hắn trong hồ lô kém xa. Nguyên lai là Nguyên nhất hòa thượng. Mạc Cẩn rất nhanh thì nghĩ tới, trung bi được xưng hòa thượng cũng chỉ có một người, đặc thù cũng hết sức rõ ràng, một cái sáng loáng đầu trọc. Vân Tăng còn tưởng rằng Sùng Nguyên cổ vực từ biệt Mạc Huynh mau quên nhanh như vậy. Nguyên này chùi lùi đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy khiến người quên, Mạc Cẩn cũng đánh cười nói. Tiểu quán này cường giả như vân, thế nhưng rượu này coi như kém rất nhiều, không bằng bẩn tăng tới mời Mạc Huynh uống một ly. Nguyên nhất cởi xuống hồ lô đỏ rót một ly, Mạc Cẩn cũng không nghi ngờ gì uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó ánh mắt sáng lên. Rượu ngon a, rượu này tên gọi là gì đào tiên? Rượu này là đào đô sơn âm khí biến thành quả đào cất, vì vậy Nguyên nhất cho hắn đặt tên là đào tiên rượu. Uống ngươi này đào tiên sau đó, sợ là sau này đang uống rượu liền không có tư vị gì, Mạc Cẩn đạo bất quá Nguyên nhất hòa thượng, ngươi nhất định phải theo ta đi một chuyến này Úc Dương đàm sao? Nguyên lai Mạc Huynh là muốn đi Ốc Dương Đàm a, chẳng lẽ hòa thượng ngươi không biết Triệu Võ quán rượu quy củ không? Bần tăng mới tới một bên quốc, thật đúng là không quá rõ ràng, Nguyên nhất cười nói. Nếu như vậy ta đây liền cho ngươi nói một chút đi, Mạc Cẩn gặp qua Nguyên nhất thực lực, sau đó mặc dù bao năm không thấy nhưng cũng đã nghe nói qua Nguyên nhất thực lực. So sánh cựu giã càng cối, không ít thiên vương cảnh cường giả tại cựu giã tự biết không có đột phá khả năng sau liền có một bộ phận lớn lựa chọn đi tới một bên quốc. Một bên quốc là một khối đất lành để tu hành, linh lực dư thừa thiên tài địa bảo vô số, nếu có cơ duyên trùng kích vô thượng hoàng tôn cảnh giới cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá một bên quốc giống vậy vô cùng nguy hiểm, cùng thập tam châu tiếp giáp, nếu là gặp yêu tộc mà nói không tránh được một hồi đại chiến, sinh tử chỉ có thể là do thiên mệnh. Thanh Bình núi, Thúy Vân giản chờ một chút đều là Hoa Dương bên ngoài thành địa phương, đã coi như là thập tam châu địa giới, trong đó dài không ít thiên địa linh thảo bảo dưỡng, đối với người tu luyện rất có ích lợi. Nhưng muốn một cái người xông xáo những chỗ này khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, vì vậy liền có này Triệu Võ quán rượu, tại trong quán rượu triệu tập kết bạn đồng hành cường giả, như vậy tại gặp thập tam châu những thứ kia cường đại yêu tộc thì có một trận chiến thực lực. Bây giờ Hoa Dương thành không phải cấm chỉ đi ra ngoài sao? Nguyên nhất hỏi. Một bên quốc yêu tộc qua lại thường xuyên, nếu là thực lực chưa đủ rời đi Hoa Dương thành bảo vệ vượt qua danh trời uyên, rất dễ dàng bị những yêu tộc này trở thành con mồi. Hơn nữa tốt xấu lẫn lộn, có không ít cựu gia xua đổi cường giả chiếm cứ nơi đây, những người này tiếng xấu rõ ràng tại Hoa Dương bên trong thành phi thường an phận, thế nhưng ở ngoài thành cũng không giống nhau, nếu là đơn độc không tránh được bị giết người cướp của. Mà cần giải thích. Chắc hẳn nhắc nhở ngươi không nên rời khỏi Hoa Dương thành cũng không phải là bởi vì nơi đây cấm chỉ đi ra ngoài, mà là một loại có lòng tốt nhắc nhở mà thôi, thì ra là như vậy, kia bần tăng đoán này Ốc Dương Đàm nhất định vô cùng nguy hiểm đi, nếu không thời gian dài như vậy cũng sẽ không có một người tiến lên hỏi thăm. Nguyên nhất cười nói. Ốc Dương Đàm vị trí tương đối đặc biệt, không ngừng khoảng cách Hoa Dương thành rất xa, thậm chí là tại Thấp Trạch Châu Đế Du bộ cảnh giới, Bắc bộ gần tiếp lấy Bắc Hoang rừng rậm Hoa Dương thành, Bắc Hoang cùng với Đế Du bộ tam đại kinh khủng thế lực chỗ giáp giới, bần tăng có thể hiểu như vậy sao? Nguyên nhất cũng có chút giật mình, không trách không người hỏi thăm, chỗ này có thể nói vô cùng nguy hiểm. Loại trừ đế du bộ, Bắc Hoang dị thú cũng không phải là cái gì dễ chơi. Nếu là những địa phương khác ta cũng không cần tìm trợ thủ, Nguyên Nhất Hòa thượng có muốn hay không theo ta đi trước sông vào một lần Bần tăng dù sao cũng phải biết rõ phải đi làm cái gì đi mà cần suy tư phút chốc rốt cục vẫn là lựa chọn thẳng thắn. Toàn bộ Cửu Giã cũng chưa chắc có người biết Úc Dương Đàm bí mật, nơi nào mặc dù không có thiên tài địa bảo gì, nhưng là cách mỗi 200.000 năm hết Tết đến cũng sẽ có hai mặt trời bay lên không cảnh tượng cho nên Mạc huynh đi nguy hiểm như thế địa phương phải đi ngắm phong cảnh sao? Nguyên Nhất cũng không là thật tin tưởng. Bên này cảnh có rất nhiều ẩn chứa thiên địa tạo hóa địa phương, thế nhưng Úc Dương Đàm thịnh cảnh bù đắp được sở hữu cơ duyên. Chương 590, kết bạn mà đi, đi 13 châu Nguyên Nhất huynh, Hoa Dương thành thủ vệ nói cho ta biết ngươi đã đến rồi Thiên Vương Triệu Võ quán rượu, cho nên ta liền theo tới rồi lo lắng ngàn thích quả nhiên từ bên ngoài đi vào. Toàn bộ quán rượu Thiên Vương khi nhìn đến lo lắng ngàn thích sau đó đều phi thường khách khí, lo lắng ngàn thích cũng thân thiện đáp lại, có thể nhìn ra được lo lắng ngàn thích tại Hoa Dương thành cũng coi là nhân vật số má. Bần tăng gặp qua Ngu Minh. Nguyên Nhất biểu hiện tương đối khách khí, trung quy Ngu thị là Hoa Dương thành chi chủ, tại một bên quốc đắc tội một bên quốc chi vương có thể không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, bất quá Mạc Cẩn nhưng không có bất kỳ biểu thị, vẫn tự mình uống rượu. Mạc Cẩn không có nói chuyện cùng hắn, lo lắng ngàn thích nhưng thấy được Úc Dương Đàm ba chữ sau vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Nguyên Nhất huynh đây là muốn đi Úc Dương Đàm sao? Thật đúng là rất khéo léo ngoài dự đoán mọi người là lo lắng ngàn thích cũng phải đi chỗ nào. Ta tựa hồ cũng không có cùng mời ngươi Mạc Cẩn khẽ như mày, rất rõ ràng là muốn cự tuyệt lo lắng ngàn thích, thân là Hoa Dương thành thiên chi kiêu tử lo lắng ngàn thích cũng không giận. Úc Dương Đàm vị trí đặc thù vô cùng nguy hiểm, đại gia kết bạn mà đi cũng nhiều mấy phần an toàn, không phải sao? Hai người nhìn nhau sau một lúc, Mạc Cẩn vẫn là lựa chọn đồng ý Nguyên Nhất đến bây giờ cũng không biết Úc Dương Đàm đến cùng là địa phương nào, hai mặt trời bay lên không ý vị như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ nhất định có cái gì hắn không biết bí mật. Đã như vậy Bần tăng cũng nguyện theo Mạc huynh đi một chuyến, việc này không nên chậm trễ. Khoảng cách Úc Dương Đàm mở ra cũng chỉ sai 2 tháng, lúc này đi vừa vặn Nguyên Nhất cũng không nghĩ đến chính mình mới tới Hoa Dương thành còn không bao lâu, thì sẽ trước khi rời đi hướng Thập Tam Châu. Nguyên bản rời đi Hoa Dương thành đầu tiên yêu cầu thông qua nặng nghề kiểm tra, thế nhưng có lo lắng ngàn thích hết thảy đều phi thường thuận lợi, chỉ là dọc theo đường đi Mạc Cẩn tựa hồ có chút tâm sự. Ngươi và này lo lắng ngàn thích quan hệ rất tốt sao? Mạc Cẩn hỏi. Mấy lần duyên mà thôi, không coi là tốt bao nhiêu, Nguyên Nhất thành thật trả lời, Mạc Cẩn đối với lo lắng ngàn thích tựa hồ có rất mạnh phòng bị. Cẩn thận người này rời đi Hoa Dương thành, muốn đi vào Thập Tam Châu trước hết tiến vào danh trời uyên. Nguyên Nhất nhìn một chút này vực sâu vạn trượng không thấy đáy, khắp nơi tràn đầy sơ xác tiêu điều cùng tiêu điều, còn có nồng nặc mùi máu tanh. Này danh trời uyên là Cửu Giã nơi hiểm yếu, Thập Tam Châu yêu tộc như muốn đi vào Cửu Giã cần phải tiến vào danh trời uyên, giống vậy chúng ta cũng cần vượt qua danh trời uyên tài năng đi Úc Dương Đàm, mà cần rất ít nói, lo lắng ngàn thích nhưng phi thường nhiệt tình. Lo lắng ngàn thích một người một ngựa một đầu xông vào này kinh khủng trong vực sâu, Nguyên Nhất theo sát phía sau, danh trời uyên bên trong phát sinh qua vô số lần chiến đấu, vách núi tùy ý có thể thấy đủ loại vết dịch, thậm chí đủ loại thiên vương cảnh yêu tộc hài cốt cũng không thiếu. Trừ lần đó ra, Nguyên Nhất cảm thấy mãnh liệt trận pháp ba động, khiến hắn có chút kinh hồn bạt vía. Nếu như trận pháp một khi mở ra, sợ rằng toàn bộ danh trời bên đều là một khối to lớn xay thịt cối xay. Danh trời đáy vực bộ chính là chân chính Thập Tam Châu khu vực. Nhìn đất này, hình Nguyên Nhất cũng phi thường cảm thấy thê lương. Cựu giã cường giả càng giống như là tù đủ cùng trên núi an cư một phương, dưới núi cư trụ một đám cùng hung cực các yêu tộc. Danh trời bên dưới sớm nhất trước là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, chỉ bất quá tại vô số lần trong chiến đấu rừng rậm này đã toàn bộ biến mất, chỉ để lại từng cái nhìn thấy giật mình hâm động. Đây đều là cường giả chiến đấu qua vết tích. Một khi rời khỏi nơi này liền muốn đem chính mình linh khí ẩn nút tốt, nếu không rất dễ dàng đưa tới Thập Tam Châu yêu tộc chú ý. Lo lắng ngàn thích nhắc nhở. Nguyên Nhất vô cùng đơn giản, chỉ cần mang theo Tịnh Minh nón lá liền sẽ đem tất cả khí tức cùng với sóng linh lực toàn bộ che giấu. Lo lắng ngàn thích cùng Mạc Cẩn đối với Thập Tam Châu cũng rất quen thuộc, phi thường ăn ý thu lại tự thân sóng linh lực. Thái Trạch Hoa Dương thành bắc gần Bắc Hoang, tây tiếp Thập Tam Châu, Thập Tam Châu yêu tộc hào phú loại trừ cưỡng ép đả thông danh trời bên tiến vào Cửu Giã ở ngoài, đường vòng Bắc Hoang cũng có thể tiến vào Cửu Giã. Chỉ tiếp mượn đường Bắc Hoang cũng không thực tế, tứ hải Bắc Hoang Cửu Giã Thập Tam Châu đặt ngang hàng. Mặc dù lấy Thập Tam Châu thực lực mạnh nhất, nhưng Bát Hoang ẩn tu những dị thú kia cũng không dễ chơi. Thập Tam Châu yêu tộc tự kiềm chế yêu tộc chính thống, đối với mấy cái này thượng cổ đại yêu đời sau dị thú phi thường bài xích, tốt tại Bát Hoang so với Cửu Giã càng thêm cằn cỗi vắng lặng. Thập Tam Châu kiêng kỵ Cửu Giã mấy năm nay dưỡng tinh dữ, loạn cổ nhân tộc 16 đại thủy tổ vẫn để cho cường giả yêu tộc lòng vẫn còn sợ hãi, lần này gánh lên đại chiến chính là chuẩn bị hoàn toàn Cửu Giã tiêu diệt vĩnh tuyệt hậu hoạn. Mà Bát Hoang đối với trước mắt Cửu Giã cùng Thập Tam Châu tư thế một mực bảo trì trung lập tư thế, không cho phép bất kỳ bên nào tọa đại, muốn chật vật duy trì ở thăng bằng. Bát Hoang dị thú cũng phi thường đoàn kết, một khi Thập Tam Châu yêu tộc cổ ạt tiến vào Bát Hoang thì sẽ đưa tới đại loạn, thế cục rất dễ dàng trở nên khó mà thu thập. Bát Đại Biên Quốc chi thành giống như 8 cái đinh vững vàng cắm ở Thập Tam Châu biên cảnh, tại không có rút gian này mấy cây đinh trước Thập Tam Châu cũng sẽ không lựa chọn hai mặt chiến đấu. Đây là Nguyên Nhất lần đầu tiên tiến vào Thập Tam Châu, nơi đây giàu có trình độ không thể tưởng tượng nổi, Nguyên Nhất thậm chí thấy được một gốc kết đầy màu đỏ tương quả cây ăn quả, này tiểu hồng quả vẫn còn không ngừng hấp thu thiên địa linh khí trưởng thành lớn mạnh. Nếu như tại Cửu Giã, như vậy cây ăn quả nhất định sẽ đưa tới một phen đại chiến. Tại Thập Tam Châu quả nhiên không người hỏi thăm, lo lắng ngàn thích cùng Mạc Cẩn thậm chí cũng không có nhìn nhiều. Ba người thu liễm khí tức bay nhanh tại Thập Tam Châu bầu trời, dọc theo đường đi Nguyên Nhất thậm chí gặp được không ít đối với thiên vương cảnh cũng rất có ích lợi bảo dược, bất quá, nơi này càng nhiều vẫn là những yêu tộc kia. Để cho Nguyên Nhất khắc sâu ấn tượng là tại danh trời bên cách đó không xa một tòa nhỏ hẹp trong sơn cốc quả nhiên chiếm cứ một đầu thân dài đến gần 800 trượng cự mãng, này yêu mãng chỗ mang theo hung uy coi như là cựu giã đại thiên vương đều không có nắm chặt chiến thắng. Nhưng chính là cường đại như vậy thiên vương cảnh yêu vương lại bị một cái nhìn như ốm yếu lão giả tùy ý giày xéo, yêu xà mở ra miệng to như chậu máu định đem lão giả này một cái nuốt trọn, mà này lão giả lấy không tưởng tượng nổi quỷ mị thân pháp ở giữa không trung lưu lại vô số ảo ảnh. Lão giả này hai tay một chảo vô căn cứ nhấc lên một cỗ báo táp linh lực đem này cự xà cuốn tại trong đó, mấy đạo đáng sợ tiên quang tự trong mây hạ xuống, tức đoạn phụ cận vài tòa đại sơn đồng thời đem này cự mãng cũng chia thi mấy khối. Đây là người nào, thật là đáng sợ sức chiến đấu. Nguyên Nhất có chút kinh ngạc hỏi. Nhìn đến lão giả này về sau lo lắng ngàn thích mang trên mặt không ức chế được nụ cười. Không nghĩ đến lão này quả nhiên trở lại, ngươi có lẽ không nhận biết hắn, thế nhưng đối với hắn tên hẳn là tuyệt đối không xa lạ gì, Cửu Giã Đại Thiên Vương Trường Lưu Phù Cương cha, Trường Lưu Dập Vân, Phù Cương Vương phụ thân. Nguyên Nhất tự nhiên rất giật mình. Cửu Giã không ít đại thiên vương tại phát hiện mình tu vi đạt tới bình cảnh sau đó thì sẽ đi tới một bên quốc, muốn tại cùng yêu tộc trong chiến đấu ma luyện tự thân pháp môn hơn nữa tìm tới cơ duyên đột phá, Trường Lưu Dập Vân cũng ở đây trong đó. Lo lắng ngàn thích nói, bây giờ hắn trở lại có phải là vì Thiên Chi Tam tộc mà cần đạo? Xem ra Mạc huynh biết rõ cũng không ít á, lo lắng ngàn thích cười nói. Đó cũng không phải bí mật gì xác thực, này cũng không phải gì đó bí mật, vị này danh chấn Cửu Giã đời thứ hai đại thiên vương Trường Lưu Dập Vân nhưng thật ra là Phi Lăng Độ Vân Dương thành cơ thị đệ tử. Bây giờ thập tam châu yêu tộc tấn công Thiên Chi Tam tộc, vị này Phi Lăng Độ kiệt xuất nhất ngoại họ đệ tử tự nhiên sẽ chạy về. Trường Lưu Dập Vân cũng nhìn thấy ba người bọn họ, chỉ là hướng lo lắng ngàn thích gật gật đầu. Chương 591, bao thấp trạch châu, ao đầm lông dài quái không trách Cửu Giã chỉ có thể gọi là Giã Nguyên Nhất hơi xúc động. Mục Giã Thiên Nguyên Nhân Đông Hải linh khí duyên cớ bởi thế là Cửu Giã linh lực hùng hậu nhất địa phương, tu luyện làm ít công to. Thế nhưng thập tam châu linh khí so với thiên nguyên còn muốn càng hơn một bậc. Nếu không phải Hoa Dương thành nhận được địa mạch linh khí bồi bổ, cũng tuyệt đối không đạt tới thập tam châu như vậy mức độ. Cửu Giã chỉ là thập tam châu bên bờ giải đất, thế nhưng bây giờ thập tam châu những yêu tộc này liền kéo dài hơi tàn chi địa cũng không muốn để lại cho chúng ta, muốn đảo tộc ta mà hủy ta tổ miếu, lo lắng ngàn thích trong ánh mắt lóe lên sát ý loạn cổ. Trước chúng ta các tổ tiên không có bại, hiện tại cũng sẽ không thua, mà cần cũng không tiết cười một tiếng. Thập tam châu mênh mông không gì sánh được, thập tam đại yêu tộc hào phú trên danh nghĩa là thập tam châu người chấp trưởng, thế nhưng loại trừ khu vực trung tâm cái khác đa số địa phương hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một chút linh sơn chiếm cứ không ít dị thú cùng với yếu hơn một ít yêu tộc bộ lạc, đương nhiên những thứ này đều phụ thuộc vào thập tam châu hào phú. Thấp trạch châu không khí mang theo ướt át, ao đầm rừng rậm độc trướng tùy ý có thể thấy, ba người một đường bay nhanh chạy nửa tháng đường xá vẫn không có đi qua thấp trạch châu mười. Thậm chí bọn họ còn đi ngang qua Thanh Bình núi. Thanh Bình trên núi sẽ sản xuất một loại có thể cường hóa nhân tộc thân thể bảo dược, những thuốc này đối với trời sinh thân thể mạnh mẽ yêu tộc không có chỗ nào xài, đối với Cửu Giã Thiên Vương lại có thần hiệu. Chỉ có điều bây giờ Thanh Bình trên núi truyền tới mãnh liệt chiến đấu ba động, thú hống vang vọng. Hẳn là nhân tộc cường giả tại Thanh Bình trên núi gặp phải phiền toái, lo lắng ngàn thích đạo. Muốn xuất thủ trợ giúp sao? Nguyên Nhất hỏi. Nếu dám đến Thanh Bình núi đương nhiên là có bản thân thủ đoạn, không cần xen vào việc của người khác mà cần đạo. Như vậy đi, các ngươi đi trước đi, ta đi Thanh Bình núi một chuyến sau đó thì sẽ đuổi kịp các ngươi tùy ý. Mà gần nhìn lo lắng ngàn thích sau khi rời đi cũng không có suy nghĩ chờ hắn, mà là vẫn lấy cái đó trước tốc độ đi đường. Lưu một mình hắn thật thích hợp sao? Nguyên Nhất hỏi. Ngươi biết lo lắng ngàn thích là ai chăng? Mà gần hỏi ngược lại. Không phải là Hoa Dương Thành Ngu Thị tử đệ sao? Tử đệ. Mà gần bật cười một tiếng, lo lắng ngàn thích là Hoa Dương Thành chiến thần lo lắng Câu Vọng nhi tử, hắn tổ phụ nhưng là Hoa Dương Thành đế quân lo lắng Trọng Hoa. Lo lắng ngàn thích thân là lo lắng Trọng Hoa trực hệ con cháu, không ngừng người mang Ngu Thị tối cường huyết mạch, hơn nữa người này tuyệt đối không giống trên mặt nội thoạt nhìn như vậy người hiền lành. Kia bần tăng có phải hay không cũng có thể lý giải, Mạc huynh hiển nhiên cũng không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy, nếu không Điền Ly Đấu cũng sẽ không phế tại trên tay ngươi. Nguyên Nhất cảnh trực nói. Nếu biết Điền Ly Đấu hạ chẳng ngươi còn dám đi theo ta, Mạc Cẩn trong nụ cười có chút ý tứ gì khác. Bần tăng không phải Điền Ly Đấu, Nguyên Nhất đối với thực lực mình cũng phi thường tự tin, thiên vương cảnh bên trong có lẽ có hắn vô pháp thắng được người, nhưng hắn nếu muốn đi thiên vương cảnh bên trong có lẽ còn không có mấy người người có thể giữ hắn lại. Ha 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 ha, năm đó Sùng Nguyên cổ vực là Điền Ly Đấu tìm chết, ta lưu tính mạng hắn đã là đối với hắn mở một mặt lưới rồi, Mạc Cẩn không phải nói nhiều người. Tiếp theo lại vừa là một đường không nói, ba người thực lực đều vượt xa bình thường thiên vương cảnh, hơn nữa có thể che giấu hơi thở dọc theo đường đi tránh được rất nhiều phiền toái. Bất quá thấp trạch châu dù sao cũng là hào phú đế du bộ địa phương, phụ thuộc vào đế du bộ cường giả cũng không thiếu, vốn cho là mình ẩn giấu tung biệt tích công phu đã rất mạnh rồi nhưng không có dự liệu được vẫn là bị phát hiện. Thấp trạch châu một ít hoàn cảnh cùng đồ giã có chút tương tự, làm hai người đi ngang qua một đoàn ao đầm lúc, ao đầm lên từ từ bao phủ nổi lên một đoàn sương mù, lúc đầu hai người cũng không phải là rất để ý, chung quy sương mù này bên trong cũng không có gì sóng linh lực cũng không có đại yêu khí thế. Nhưng ở sương mù che đỡ bọn họ con đường phía trước lúc, kèm theo từng tiếng cổ quái minh thanh, trong ao đầm chuyển tới giữa nát bụi vị. Hai người kinh nghiệm chiến đấu đều cao vô cùng, không cần nhắc nhở liền đã làm xong ứng chiến chuẩn bị. Nguyên Nhất tháo xuống nón lá vẫn nhìn bốn phía này, sương mù dày đặc quẩn quẩn mà đến chả có càng lúc càng kịch liệt khuynh hướng, Nguyên Nhất hai tay kết ấn thành bảo bình hình. Minh Vương bảo bình ấn. Hai tay giống như miệng chai, đáng sợ hấp lực đem sở hữu sương mù một cuốn mà không, nhưng sương mù này tựa hồ quẩn quẩn không dứt, Phật gia bảo bình có thể dung thiên địa vạn vật nhưng thủy chung vô pháp đem sương mù rút sạch. Sương mù này có chút cổ quái, nếu không có hiệu quả gì Nguyên Nhất đơn giản cũng dừng tay, trong sương mù chuyển tới phi thường mịt mờ ba động, mà cần phản ứng cực nhanh, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cây màu đen gai nhọn cắm vào trong sương mù. Gai nhọn xoay tay thời điểm, mũi nhọn ghim một cái màu đen phi trùng, lưng mọc bốn cánh, hai mắt trắng bệnh. Đây là vật gì, Nguyên Nhất hỏi. Không rõ ràng Thấp Trạch Châu loại trừ Đế Du nhất tộc cũng không ít thiên kỳ bách quái yêu tộc tộc quần, mà gần cũng không phải cái gì cũng biết. Xông ra đi hai người vận lên linh lực vừa muốn thoát khỏi mảnh này vụ khu, toàn bộ sương mù đều sôi trào lên, một ít cổ quái đồ vật theo trong sương mù bay ra. Nay cổ quái đồ vật chính là Mạc Gần mới vừa rồi giết chết màu đen quái trùng tử, Nguyên Nhất tại phát hiện trong chớp mắt cũng đã ngự nổi lên Minh Vương Thần, nhưng không nghĩ đến vẫn bị va chạm lui về phía sau mấy bước. Mạc Gần không có Minh Vương Thần, bất quá hắn phản ứng so với Nguyên Nhất còn muốn càng hơn một bậc, dù là sương mù che đậy tầm mắt khiến hắn vô pháp bắt được này màu đen trùng chân thân, bất quá bọn họ chiều hướng toàn bộ bị Mạc Gần nắm giữ. Chăn trở xê dịch bên trong, trong tay hắc đâm liên tục lộ ra, liên tiếp mười mấy con quái trùng bị này gai nhọn xuyên thủng đi đời nhà ma. Nguyên Nhất cũng đem Long Thụ Phật Châu hóa thành trường côn, loạn côn bên dưới lại cũng không có một mực quái trùng có khả năng gần người. Bất quá những thứ này quái trùng mặc dù so sánh lại so với khó giải quyết, da dày thịt béo, thế nhưng xương mù này bên trong lớn nhất nguy hiểm là vẻ này càng ngày càng đậm hơn mùi hôi thối. Trong ao đầm sợ là có cái đại phiền toái. Nguyên Nhất nói, có thể tránh chiến tận lực tránh đánh, chúng ta mục tiêu không phải nơi này mà cần thật là ham chiến. Được, ngươi mở ra một con đường. Bần tăng đến này trong ao đầm nhìn một chút mà cần bị này mảng lớn quái trùng vây quanh, Nguyên Nhất chính là một đầu hướng xương mù tầng dưới chót nhất mục nát mùi vị ngọn nguồn mà đi. Đây là Nguyên Nhất lần đầu tiên thấy Mạc Cẩn chiến đấu, xuất thủ lưu loát không chút dung dài, mỗi nhất kích đều phi thường chí mạng, loại này tinh chuẩn cùng tàn nhẫn dù là Nguyên Nhất đều làm không được đến. Nguyên Nhất đã kết luận Mạc Cẩn hẳn là thể tu không thể nghi ngờ. Là Nguyên Nhất đi tới nơi này ao đầm lên lúc, bây giờ trong ao đầm đang ở xảy ra biến hóa kinh người, mang theo hôi thối vũng bùn bên trong một cái lông dài yêu đang ở theo ao đầm đấy nổi lên. Vô luận là mục nát vị vẫn là mới vừa rồi màu đen bốn cánh quái trùng, toàn bộ đều là từ nơi này lông dài yêu trên người tản mắt ra. Nguyên Nhất từ trước tới nay chưa từng gặp qua xấu như vậy lậu dị thú. Sáu cái nhỏ dài chân, cả người đều dài hơn bẩn thỉu mang theo bùn điểm lông dài, đỉnh đầu còn có một cây cổ quái sừng. Này lông dài quái yêu tựa hồ cũng chính thuộc về trong phiền toái, không ngừng muốn tránh thoát ao đầm trói buộc, nhưng là ao đầm vũng bùn bên trong có khác lực lượng cường đại định đem dãy rủa lông dài quái muốn một lần nữa kéo vào trong đó. Nếu như không ra ngoài dự liệu, lại có một hai ngày thời gian lông dài quái yêu liền có thể hoàn toàn thoát khốn. Dưới mắt thế cục Diêm Lập thêm chút phán đoán sau thì biết rõ phải như thế nào chọn lựa. Này nửa người vẫn còn vũng bùn ao đầm bên dưới lông dài quái yêu thực lực kinh người, chỉ là trên người sống nhờ những con trùng này đều đã rất lợi hại, một khi thoát khốn dù là hắn cùng với Mạc Cẩn liên thủ đều sẽ có không nhỏ phiền toái. Chương 592, dị thú ác lai, ba một bên trô giao hội ác. Ác. Lông dài quái yêu tiếng gào cũng phi thường cổ quái, đem hết toàn lực đang giãy giụa, mắt thấy một bộ phân thân thể liền có thể hoàn toàn thoát khỏi vũng bùn sau. Hàng Long trưởng, Nguyên Nhất Phật ra kim thân hạ xuống, một đầu kim sắc thần long xông vào vũng bùn, lại lần nữa đem này quái yêu đánh vào trong ao đầm. Không chỉ như vậy, Nguyên Nhất lòng bàn tay còn xuất hiện một đóa nhảy ngọn lửa màu xanh lam, theo một luồng lam sắc ngọn lửa rơi vào trong ao đầm, lông dài quái yêu thân thể bị trong nháy mắt đóng băng hoàn toàn chìm vào trong ao đầm. Những sương mù này theo lông dài quái yêu trầm luân cũng từ từ tản đi, nếu phiền toái đã rõ ràng Nguyên Nhất cùng Mạc Cẩn cũng không có ở lâu, hai người mới vừa đi không lâu lo lắng ngàn thích liền xuất hiện ở nơi này. Mạc Cẩn, Mạc Cẩn, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào đây? Lo lắng ngàn thích vẫn đối với Mạc Cẩn thân phận cảm thấy hứng thú vô cùng. Ác Lai, lo lắng ngàn thích trong bóng tối thấy được mới vừa rồi Nguyên Nhất bọn họ gặp tình huống. Nhìn này vũng bùn có chút giật mình, mà gần cùng Nguyên Nhất không phải Hoa Dương Thành người cũng không có hắn hiểu thập tam châu, này vũng bùn bên trong vây khôn có thể không phải bình thường đại yêu, mà là Đế Du bộ chính mình bồi dưỡng mạnh nhất dị thú. Nếu như mới vừa rồi Ác Lai thoát khốn, mặc dù chưa chắc có thể đủ thắng được mà gần cùng Nguyên Nhất, song phương chiến đấu cũng nhất định sẽ vén lên to lớn sóng gió, một khi đưa tới Thấp Trạch Châu cái khác yêu vương bọn họ nhất định chắp cánh khó thoát. Này vũng bùn khí tức, lo lắng ngàn thích cảm giác một lát sau trong lòng nhiều một chút sáng tỏ, ngươi là gặp sĩ kim điệt bộ cái kia sát tinh đi. Lo lắng ngàn thích mang trên mặt nụ cười, hắn đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ không. Bây giờ cùng thuộc về đối lập song phương, có khả năng loại trừ Đế Du bộ lạc một thành viên đại tướng, lo lắng ngàn thích cơ sao mà không làm, chỉ là tại hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ trước cũng đã nhận ra được có người ở không ngừng tới gần nơi này. Vì không gây thêm rắc rối cũng chỉ có thể tạm thời thôi, buông tha đánh chết Ác Lai cơ hội. Thập Tam Châu nguy hiểm tùy ý đều tại, Nguyên Nhất đã cảm thấy áp lực, cái này còn không phải Thấp Trạch Châu thủ phủ, hơn nữa bọn họ dọc theo đường đi đã tại phòng ngựa xuống sở hữu vô vị chiến đấu. Cho dù như vậy hai người ở trên đường vẫn gặp được hai vị thiên vương cảnh đại yêu, phí đi một phen thủ đoạn mới đem trừ đi. Bây giờ khoảng cách Ốc Dương Đàm vẫn còn có một nửa khoảng cách. Sau đó đường chính là từng ngọn núi đá, Thấp Trạch Châu hoàn cảnh ở mức phi thường thích hợp thực vật sinh trưởng, nhưng núi đá này lên nhưng không có một ngọn cỏ. Ốc Dương Đàm ở nơi này trong núi đá mà cần đạo. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Khoảng cách hai mặt trời bay lên không có thể chỉ còn lại không tới nửa tháng, phía trên tòa núi đá này có một cái so sánh khó giải quyết đồ vật gì đó. Nguyên Nhất thật tò mò, là cái gì để cho Mạc Cẩn đều có chút bận tâm. Nơi đây vị trí tương đối đặc thù, danh trời uyên là Hoa Dương Thành cùng Thấp Trạch Châu tiếp giáp, mà này loạn thạch núi là Bắc Hoang cùng Thấp Trạch Châu tiếp giáp. Trừ lần đó ra, núi đá này bên trong cũng có một tôn thủ đoạn kinh thiên thạch linh. Thạch linh không thuộc về Bắc Hoang dị thú, cũng không phụ thuộc vào Thấp Trạch Châu Đế Du tộc, có khả năng hai đại thế lực chỗ giáp giới cắm rễ nhiều năm như vậy không ai dám trêu chọc, loại trừ bởi vì Bắc Hoang không muốn cùng Thấp Trạch Châu xích mích ở ngoài, cũng là vị này thạch linh có được lấy để cho vương cực 13 vị đều kiêng kỵ lực lượng. Hắn lực lượng thậm chí thay đổi núi đá phụ cận địa mạo, để cho nguyên bản ướt át ở mức linh khí dư thừa khu vực, xuất hiện này một mảnh vạn vật không sinh chùi lùi núi đá. Xông vào trong núi nhất định sẽ kinh động này thạch linh tổng yếu thử một lần, nếu không há chẳng phải là một chuyến tay không rất nhiều tinh quái tu luyện cùng với chật vật. Thế nhưng một khi tu thành nắm giữ kinh thiên động địa lực lượng, Nguyên Nhất cũng muốn mở mang kiến thức một chút thạch linh mạnh như thế. Nào lực lượng, có lẽ đây chính là sau này Thạch Cảm đương đường. Tiến lên. Mà gần đem sở hữu linh lực đều bạo phát ra, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi này, Nguyên Nhất cũng tháo xuống Tịnh Minh Ma Lá. Một đen một vàng hai vệ độn quang xông vào khổng lồ núi đá trong đám, mới vừa vào núi đá cũng không có nguy hiểm gì, bất quá núi đá càng an tĩnh hai người lại càng phát bất an. Vô luận là Mạc Cẩn vẫn là Nguyên Nhất đều là thế hệ thanh niên tài năng xuất chúng, đứng ở trong bạn cùng lứa tuổi hàng trước nhất, bất quá cùng những lao gia hỏa này so ra vẫn là kém không ít. Nguyên Nhất nghe được đỉnh núi truyền tới nhỏ vụn thanh âm, vừa mới chuẩn bị một trường bung đi, lại phát hiện là một khối đá vụn theo đỉnh núi lăn xuống. Bị một cái liền chưa từng gặp mặt bao giờ Thạch Linh sợ đến như vậy, có phải hay không quá nhạy cảm? Nguyên Nhất ngượng ngùng cười một tiếng. Tại gặp một ít lao quái vật thời điểm, vô luận nhiều cẩn thận đều không đủ quá đáng. Nay nhỏ bé không thể nhận ra đá vụn lăn xuống vốn là phi thường tầm thường sự tình, nhưng là lại dẫn phát trong núi đá dẫn phát núi lở, cao lớn trăm trượng sơn thể bắt đầu sụp đổ, loạn thạch tung tóe định đem hai người mai táng tại trong sơn gốc. Tay cầm long thụ côn hoành huy đem này to lớn hòn đá đánh nát, so sánh Nguyên Nhất bạo lực trực tiếp Mạc Cẩn chính là linh xảo tại núi đá trong khe hở né tránh. Lao Thạch Linh khẳng định phát hiện chúng ta tiếp tục xông. Nguyên Nhất tay cầm kim sắt trường côn mở đường vượt mọi chông gai, những đá này phân lượng rất nặng, thế nhưng cũng chỉ có thể thêm chút ngăn trở mà thôi, muốn cứ như vậy bắt lại hai vị thiên vương cảnh còn là không có khả năng. Mạc Cẩn đang tránh né đồng thời cũng đang tìm Lao Thạch Linh khí tức, đáng tiếc không thu được gì. Này Lao Thạch Linh ở chỗ này tu luyện nhiều năm, đã sớm cùng núi đá hoàn mỹ dung hợp vào nhau, căn bản không tìm được hắn tàng ở địa phương nào. Nguyên Nhất nói, hắn cùng với Thạch Linh đã từng quen biết, vì vậy tương đối rõ ràng. Mạc Cẩn khí thế biến đổi, tịch diệt khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ núi đá, sở hữu hạ xuống đá lớn vỡ nát tan cảnh thành bụi phấn, không một khối có khả năng hạ xuống. Mạc Cẩn như vậy cử động để cho Nguyên Nhất cũng sợ hết hồn, bởi vì Nguyên Nhất căn bản nhìn không ra Mạc Cẩn dùng đến đấy là dạng gì thủ đoạn. Bất quá Mạc Cẩn cùng Nguyên Nhất như vậy thủ đoạn cũng chọc giận Lao Thạch Linh, hai bên núi đá không ngừng khép lại, mà trên đỉnh đầu cũng có một tòa phi thường khổng lồ núi đá đè xuống. Này Lao Thạch Linh xuất thủ thật là kinh người. Đánh ra. Nguyên Nhất cặp mắt Phật quang lóe lên, trong tay Kim Long đang hấp thu rồi Phật ra linh lực cùng nguyên lực sau lớn mạnh khí thế cũng càng thêm bá đạo, uy mãnh không ai bị nổi. Hàng Long Trưởng. Ngự Long phóng lên cao đụng vào núi đá này lên, hơn nửa núi đá bị Hàng Long Trưởng đánh nát, mà gần chỉ riêng một điểm, trên mặt đất chợt hiện vô số màu đen gai nhọn đem hai bên đỉnh núi xuyên thủng. Tại hai người toàn lực đánh ra xuống, chu vi 10 dặm sở hữu núi đá toàn bộ bị đánh nát ấy, mà Lao Thạch Linh vẫn không có lộ diện ý tứ. Này Lao Thạch Linh tuy mạnh, thế nhưng không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt, muốn không lộ diện liền muốn đưa bọn họ đánh bại, mà gần cảm giác chính mình coi quá bị xem thường rồi. Vậy thì buộc hắn hiện thân. Ngay tại Nguyên Nhất chuẩn bị sử dụng càng thêm cuồng bạo thủ đó lúc, trên mặt đất những thứ kia tán lạc núi đá vỡ vụn bên trong đột nhiên bắn ra một cái bàn tay to lớn, đem Nguyên Nhất bắt lại. Mà gần cũng bị giống vậy tập kích, im hơi lặng tiếng thậm chí không có bất kỳ sóng linh lực căn bản không thể nào phòng bị. Theo trong phế tích đứng ra một tôn to lớn thạch cự nhân, hai cái tay một bên bắt được Mạc Cẩn một bên bắt được Nguyên Nhất. La Hán Kim Thân. Nguyên Nhất gầm lên một tiếng, kim sát Phật ra linh lực ngưng tụ thành minh vương thần, cưỡng ép bằng vào chính mình lực lượng tạo ra thạch cự nhân trói buộc, mà Mạc Cẩn minh minh đã bị đá lớn đập trúng, thế nhưng tảng đá nhưng xuyên qua Mạc Cẩn thân thể, khiến hắn thuận lợi chạy trốn. Chương 593, mạnh mẽ xông tới núi đá, Lao Thạch Linh thạch ách minh vương thân trực tiếp đem này thạch cự nhân cánh tay xanh phá, nhưng này thạch cự nhân là Lao Thạch Linh phía sau màn điều khiển bất tử bất diệt, rất nhanh liền có thể trọng tụ. Tự tiện xông vào núi đá người chết. Thạch cự nhân không lưu loát miệng nói tiếng người. Ta hai người cũng không ác ý, chỉ là muốn xem một chút ốc dương đàm hai mặt trời bay lên không tình cảnh. Chết. Thạch cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, vô số đá vụn bay lượn che khuất bầu trời hướng hai người bắn tới, nếu giải thích không dùng, kia Nguyên Nhất cũng bất kể có phải hay không là sẽ đắc tội vị này Lao Thạch Linh. Minh Vương như sơn ấn. Nguyên Nhất song trưởng hợp lại, một tôn to lớn Phật trưởng trái phải khép lại đưa hắn bảo vệ, tùy ý loạn thạch bay lượn Nguyên Nhất sừng sững bất động. Quay đầu nhìn liếc mắt mà cần đã bị đống đá vụn mà bắt đầu, bất quá Nguyên Nhất cũng không lo lắng. Có khả năng phế bỏ điển ly đấu còn có thể nên ngang xuất hiện ở Hoa Dương thành, người làm sao có thể dễ dàng như vậy thua hết. Đúng như dự đoán, rất nhanh Mạc Cẩn liền từ trong đống loạn thạch đi ra, trên người không nhiễm tiêm trần. Thạch cự nhân thấy Mạc Cẩn sau bước dài đi tới trước người hắn, chỉ bất quá người khổng lồ này dưới chân không biết bị gì đó ràng buộc rồi một hồi, thân thể khổng lồ ngã rầm trên mặt đất. Mạc Cẩn đơn trưởng vừa nhấc, một tia ô quang phóng lên cao trực tiếp đem này hơn trăm trượng thạch cự nhân đánh tan. Bất quá nguy cơ cũng không giải trừ, liên tiếp 6 tôn thạch cự nhân theo núi đá phá toái trong phế tích bò dậy, lấy 6 địch 2, vô luận là Mạc Cẩn vẫn là Nguyên Nhất đều cũng không cảm thấy có nhiều khó giải quyết. Nguyên Nhất tay cầm kim sắc trường côn uy phong lẫm lẫm giống như chiến Phật hạ xuống, tu luyện Minh Vương thân hắn nắm giữ Thiên Vương cảnh bên trong tối cường lực lượng hợp thân thể côn pháp đại khai đại hợp, những thứ này thạch cự nhân căn bản không chống đỡ được. Mạc Cẩn thủ đoạn càng thêm không thể tưởng tượng nổi, theo trước chiến đấu đến xem Nguyên Nhất cho là hắn là thể tu, Mạc Cẩn xuất thủ tinh chuẩn tàn nhẫn chưa bao giờ lãng phí bất kỳ một tia linh lực, thể kỹ năng vượt xa rất nhiều thể tu, bất quá bây giờ Nguyên Nhất càng ngày càng xem không rõ rồi. Ba vị thạch cự nhân hướng Mạc Cẩn vây công mà đi, Mạc Cẩn trong tay liên tục bắn ra ba đạo linh lực, này thạch cự nhân bước chân bị giam cầm ở rồi nguyên nằm vô pháp lúc đích, thậm chí trong đó một tôn còn duy trì đả kích tư thế. Nguyên Nhất chiến đấu cuồng bạo, Mạc Cẩn chiến đấu lộ ra quỷ dị, là Nguyên Nhất diệt trừ ba vị cự nhân thời điểm Mạc Cẩn cũng đã kết thúc chiến đấu. Bất quá trên mặt đất đá vụn một lần nữa gây dựng lại lên, quả nhiên hóa thành 10 tôn cự nhân. Nguyên Nhất khẽ nhíu mày, những thứ này thạch cự nhân căn bản hủy không được, coi như đánh tan cũng sẽ không ngừng gây dựng lại, mặc dù có thiên vương cảnh lực lượng mà thôi đối phó rất dễ dàng. Chân chính phiền toái là phía sau màn điều khiển những thứ này thạch cự nhân vị này Lao Thạch Linh, không tìm được Lao Thạch Linh bọn họ cũng chỉ có thể bị vô hạn dây dưa đến chết tại trong núi đá. Hai người đều biết chiến đấu mấu chốt ở chỗ tìm tới Lao Thạch Linh Bản Tôn, nhưng là nhìn khắp núi đá sở hữu tảng đá cơ hồ đều giống nhau như lúc, muốn từ nơi này chút ít loạn thạch bên trong tìm tới thạch linh cơ hồ không có khả năng. Hai quả đấm khó khăn thứ tư tay, là nguyên nhất bị tám tôn thạch cự nhân lúc công kích sau cuối cùng đã tới tự thân cực hạn, chất vật ứng đối lấy, trên người đã trúng rồi rất nhiều quyền, nếu không phải trải qua vô số lần phật hỏa chế tạo La Hán kim thân vững chắc đã sớm người bị trọng thương. Mà gần mặc dù không có bị thương, bất quá cũng hơi lộ ra chất vật, tốt tại hắn tu luyện pháp quỷ dị, dù là những thứ này thạch cự nhân đã kích đủ đủ kéo đến tới vẫn không đụng tới mà gần. Tại tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị kéo chết ở chỗ này, nguyên nhất la lên. Mà gần cho mày, đối phó những thứ này thạch cự nhân hắn ngược lại có biện pháp, bất quá này chủng loại giống như cấm thuật pháp môn một khi thi triển ra đủ để phá hủy hơn nửa núi đá, đối với hắn gánh vác cũng đại hội ảnh hưởng đến ốc dương đàm chuyến đi, còn cũng sẽ hoàn toàn đắc tội chết Lao Thạch Linh, cho nên bạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện thi triển. Này Lao Thạch Linh năng đủ tại Bắc Hoang cùng Thập Tam Châu biên cảnh dừng chân nhiều năm như vậy, quả nhiên sâu không lường được, nhưng là hiện nay bọn họ tựa hồ đã không có đường lui, mà gần cũng là người quyết đoán, ngay tại hắn tích lũy sức mạnh thi triển bí pháp thời điểm nguyên nhất có một ít phát hiện mới. Nguyên nhất thấy được trên đỉnh núi có một tôn phi thường tầm thường tảng đá, tiếp nhận dầm mưa dài nắng nhiều năm đã mòn hết sở hữu góc cạnh. Tảng đá kia mới nhìn không có gì hiếm lạ, nhưng nguyên nhất càng xem càng cảm thấy cổ quái. Tảng đá nguyên bản không có bất kỳ sinh mạng nào lực có thể nói, nhưng là bởi vì qua nhiều năm tháng nhận được linh lực tưới lái chậm chậm thiếu, một khi cửu khiếu tề thông thì sẽ trở thành tinh quái, đang từ từ tu luyện sâu đắc đạo thành tiên. Cửu khiếu thạch linh cùng bình thường ngoan thạch bề ngoài lên không có bất kỳ khác biệt, khí tức cũng giống nhau như lúc, duy nhất sự sai biệt rất nhỏ chính là cửu khiếu đều mở đã cùng tiên địa linh khí liên thông với nhau, nếu như không là nguyên nhất gặp qua thạch cảm đương nếu không cũng tuyệt đối không nhìn ra tảng đá kia chỗ độc đáo. Mạc huynh che chở ta một hồi, nguyên nhất nói. Mà cần không biết nguyên nhất muốn làm gì, thế nhưng còn là lựa chọn làm theo. La Hán kim thân hai tay một hàng giảng để ép tới tảng đá đẩy ra, rồi sau đó hóa thành kim sắc độn quang sông về đỉnh núi một trường vô xuống. Nguyên nhất cũng có đánh cược thành phần, bất quá tốt tại hắn thắng cuộc, ngay tại hùng hồn trưởng lực như mênh mông đánh tới lúc tảng đá kia cuối cùng có một ít biến hóa, cả người thạch cao sắc mặt trắng xám lao giả xuất hiện ở tảng đá kia vị trí. Nhìn nguyên nhất một trường không né không cần, mặc cho hắn đánh vào trên người. Thân là Phật môn thể tu, nguyên nhất lực lượng cùng lực công kích tất nhiên không cần phải nói, nhưng lại vô pháp dung chuyển lão giả này chút nào. Lực lượng không tệ, bất quá ngươi làm sao có thể tìm tới ta chân thân Lao Thạch Linh, nhìn nguyên nhất thanh âm hơi lộ ra cứng rắn hỏi. Bần tăng từng gặp gỡ qua một cái thạch linh, cửu khiếu thông thiên khí cùng tiền bối giống nhau như lúc. Nguyên nhất chỉ là thuận miệng nói lại để cho này Lao Thạch Linh sắc mặt đại biến, La Hán kim thân đè ở Lao Thạch Linh thân lên bị đại lực đạn trở về, nguyên nhất bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, Lao Thạch Linh đứng dậy mà lên hướng nguyên nhất cổ vồ lấy. Hết thảy các thứ này đều tới quá nhanh, nguyên nhất bây giờ căn bản không có hoàn thủ chỗ trống, tốt tại một cây màu đen gai nhọn tự thạch linh thân xuống đâm ra, công kích này tới cực độ bị dị, mặc dù vẫn vô pháp đâm thủng Lao Thạch Linh ra thịt nhưng đem nguyên nhất cứu lại. Nguyên nhất cuối cùng thấy rõ mặt gần đã kích, mới vừa rồi gai nhọn thạch theo thạch linh bóng dáng bên trong đâm ra tới. Lao Thạch Linh cũng không có tiếp tục tiến công, bất quá nhìn nguyên nhất ánh mắt nhưng mang theo uy hiếp. Kia cửu khiếu thạch linh như ngày nay ở đâu? Lao Thạch Linh quát hỏi. Ngươi tìm nó làm gì? Nguyên nhất hỏi ngược lại. Nói cho ta ở đâu, nếu không hai người các ngươi toàn đều phải chết ở chỗ này, bần tăng chưa bao giờ bị người uy hiếp, nếu là tiền bối không nói rõ tìm cửu khiếu thạch linh ngục, bần tăng thì sẽ không nói cửu khiếu thạch linh hóa hình ngay tại đoạn thời gian gần nhất này rồi, hát thạch sơn dị tượng kinh thiên, ngay cả Diêm Lập đoạn thời gian này cũng nhín thì giờ liền đi tham ý kiến truyền đạo, hơn nữa đã đem thạch cảm đường thu làm đệ tử. Này Lao Thạch Linh ngục không biết, nguyên nhất đương nhiên sẽ không để cho thạch cảm đường đưa vào trong nguy hiểm. Này Lao không nhạy tại sau khi suy tư một hồi vẫn là thu hồi ý, nguyên bản đã bị đánh nát vài chục tòa núi đá hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thủ đoạn có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ngươi cùng ta kia Tôn Nhi quan hệ không bình thường. Tôn Nhi, nguyên nhất phi thường giật mình, Lão Thạch Linh lại còn có con cháu. Nguyên nhất theo Lão Thạch Linh trắng xám trên mặt nhìn mấy phần hương phấn cùng kích động. Không cần hoài nghi, Thạch Linh tuy vô pháp gây giống đời sau nhưng cũng có bối phận hệ thống gia phả. Thấp Trạch Châu tòa này núi đá nhìn như bình thường không có gì lạ, đối với chúng ta Thạch Linh vừa đến nói nhưng là một chỗ được trời ưu đãi địa phương. Những địa phương khác ngoan thạch có lẽ có khả năng tu luyện đạo, nhưng chỉ là bình thường tam khiếu hoặc là lục khiếu mà thôi, chỉ có nơi này mới có thể sản sinh ra cao cấp nhất cửu khiếu thạch linh. Đây là vì sao? Bởi vì Ốc Dương Đàm ở nơi này trong núi đá, cách mỗi 200.000 năm hai mặt trời bay lên không đại đạo khí thì sẽ hạ xuống nơi đây, loại trừ yêu tộc cùng nhân tộc có thể có được cơ duyên này ở ngoài được ích lợi nhiều nhất chính là trong núi này ngoan thạch. Đi qua đại đạo khí cọ rửa, ngoan thạch thì sẽ khai khiếu chương 594, thạch linh một mạch, địch thủ cũng lại gặp nhau theo Ốc Dương Đàm sau khi xuất hiện, lần đầu tiên nhận được Ốc Dương Đàm đạo ánh sáng tẩy lễ mà thông cửu khiếu chính là ta thạch ách. Sau đó lần thứ hai mặt trời bay lên không thông cửu khiếu có hai cái thạch linh, thạch dạ cùng với thạch hồng y lìa bọn họ ở bên cạnh ta giữ mấy trăm ngàn năm, ta cũng hết lòng chỉ điểm giống như người một nhà, hai người cũng một mực lấy phụ thân muốn trở thành. Chỉ bất quá thạch dạ dã tâm rõ ràng so với ta cái này chỉ biết khô thủ núi đá lao ra lớn hơn, tại khổ khuyên không có kết quả sau thạch dạ cùng thạch hồng y rời đi núi đá. Sau đó không lâu, dựng dục hai người này nhũ thạch cái hố một cái sụp đổ một cái ảm đạm vô quang, điều này đại biểu hai người một cái chết một cái bị phong ấn lao thạch linh thạch ách nói đến chỗ này rõ ràng có chút thương tâm. Hai người bọn họ rời đi cũng liền thôi, nhưng là lại mang đi ta đứng đầu bảo vật quý giá, cái thứ ba mở ra cửu khiếu nhưng là lại còn chưa hóa thành hình người thạch linh. Hắn hai người vừa chết một phong ấn gieo gió gặp bão, thế nhưng ta Tôn Nhi xác thực vô tội, ta muốn đem nó mang về. Thạch linh tiền thế hệ, ngươi Tôn Nhi bây giờ tại Thiên Nguyên Hắc Thạch Sơn, ta một người bạn đưa hắn thu làm đệ tử nguyên nhất đem Hắc Thạch Sơn lên nghe thấy đều nói cho lão Thạch Linh Ách, nếu như không là Diêm Lập sợ là bây giờ Thạch Cảm Đường đã bị Hắc Thạch Sơn đoàn khí xâm nhiễm, cho dù hóa thành thân thể con người cũng không thể tại xưng là được trời ưu đãi Thạch Linh, mà là Thạch Quỷ càng thích hợp hơn. Nghe nóng Thạch Cảm Đường chỗ ở sau lão Thạch Linh Thạch Ách xin hơi lộ ra kích động, đã không nhịn được muốn lên đường đi Thiên Nguyên. Tiền bối ở nơi này trong núi đá ở nhiều năm như vậy, quả nhiên chịu rời đi nơi này sao? Nguyên Nhất hỏi. Không nỡ bỏ cũng cần phải rời đi. Ta nghĩ các ngươi dọc theo đường đi hẳn không có gặp quá nhiều trở ngại đi, chỉ có mấy cái thực lực bình thường yêu vương mà cần nói như vậy. Đó là tự nhiên, lần này Cửu Giả cùng Thập Tam Châu đại chiến không thể tầm thường so sánh, Thất Trạch Châu sở hữu làm cho lên danh hiệu yêu vương cùng với yêu tộc bộ lạc đã toàn bộ hội tụ đến rồi Đế Du bộ ở Ám huyện. Ta có một loại rất dự cảm không tốt, lần này ngay cả Bát Hoang cũng sẽ bị cuốn đi vào, nơi đây đã không thể ở lâu rồi, Thạch Ách đối với tiền cảnh tràn đầy lo âu. Coi như không có tìm tới Thạch Cảm Đường, ta cũng sẽ ở qua một đoạn thời gian về sau rời đi. Mục Giả Thiên Nguyên ở bên bờ Đông Hải, chỉ cần bắt đại một bên quốc không ngã nơi nào chính là một chốn cực lạc, đi nơi nào tránh một chút cũng coi là một nơi tốt đẹp đáng để đến. Bần tăng Phật tông ngay tại trên biển Đông, có lẽ đến lúc đó Thạch Ách tiền bối có thể đi làm khách. Nguyên Nhất cười nói. Tốt, Thạch Ách tiếu tiếu nhận lời đi xuống, bất quá ta phải nhắc nhở một hồi các ngươi, Quốc Dương Đàm lai lịch huyền bí, nghe nói là năm đó Bát Hoang bên trong một vị đại trí tôn tại núi đá ngộ đạo lúc trên trời hạ xuống kỳ đàm, mỗi 200 ngàn năm thì sẽ có hai mặt trời bay lên không kỳ cảnh, khi đó thì sẽ có đạo ánh sáng hạ xuống, vì vậy nơi đây còn gọi là ngộ đạo đàm. Đạo ánh sáng bên trong cơ duyên vô cùng giống nhau. Đã từng có người tại Úc Dương trong đầm thấy được tương lai mình, cũng có Bát Hoang dị thú ở chỗ này bước vào vô thượng cảnh, cũng có người không hề đoạt được, nhưng càng nhiều chính là không chịu nổi đạo ánh sáng tẩy lễ, hồn phi phách tán. Úc Dương trong đầm có vài thứ là các ngươi không thể đụng chạm, ta muốn nhắc nhở các ngươi là có chừng mực. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Không sai biệt lắm, ta cũng muốn rời đi, chúc các ngươi may mắn đã từng núi đá, bởi vì lao Thạch Linh Thạch Ách ở chỗ này, hắn khí cơ trấn áp lại tất cả sinh cơ, coi hắn vừa rời đi cả tòa núi đá lập tức bộ dáng đại biến, từng viên cỏ cây theo trên núi đá hương ngạnh chui ra. Này Lao Thạch Linh chỉ sợ là khoảng cách vô thượng hoàng tôn cũng chỉ sai một chân bước vào cửa đi. Nguyên Nhất nói, nếu không cũng không khả năng để cho Đế Du bộ cường giả như vậy kiêng kỵ không có Lao Thạch Linh ngăn trở. Hai người được như nguyện đi tới Úc Dương Đàm. Úc Dương Đàm kích thước cũng không lớn, bốn phía đều bị núi đá bao vây. Nguyên Nhất tại đầm nước vừa nhìn rồi nhìn, này Úc Dương Đàm cùng bình thường đầm nước cũng không hề có sự khác biệt, sóng xanh dập dờn sâu không thấy đáy, liền một cái cá lội cũng không có. Này Úc Dương Đàm thoạt nhìn không hề giống ngươi nói thần kỳ a. Nguyên Nhất đạo, thời cơ chưa tới mà thôi, ngay tại Nguyên Nhất cùng Mạc Cẩn tới nơi đây ngày thứ hai, lo lắng ngàn thích mới san san tới chậm. Trong lòng hai người có chút khó chịu, bọn họ trải qua mấy lần khổ chiến lại khuyên lão Linh Thạch sau khi rời đi mới có thể tới chỗ này, lo lắng ngàn thích cơ hồ không phí nhiều sức liền hưởng thụ bọn họ thành quả. Xem ra Thúy Bình Sơn lên rất khó giải quyết ta, cho ngươi vị này Hoa Dương Thành thế hệ thanh niên người mạnh nhất tiêu xài thời gian dài như vậy ứng đối Mạc Cẩn cũng sẽ không bởi vì lo lắng ngàn thích thân phận sẽ có cái đó che che giấu giấu. Lo lắng ngàn thích đối với Mạc Cẩn dễ cận tựa hồ cũng không thèm để ý, ngược lại liên tiếp nặng nề. Thúy Bình Sơn lên ngược lại cũng không phiền toái, chỉ bất quá lại tới nơi đây trên đường ta gặp được Du Vô Thượng. Dù cũng còn có một tôn Thấp Trạch Châu đỉnh đỉnh đại danh yêu vương Ác Lai, ta ỷ vào Hoa Dương Thành bí pháp bỏ chạy, bất quá phòng chừng không được bao lâu thời gian này ba yêu thì sẽ tới chỗ này, lo lắng ngàn thích mà nói dĩ nhiên là nửa thật nửa giả. Một khi này ba yêu tới chỗ này chúng ta thì phiền phải lo lắng ngàn thích đạo. Bất quá lo lắng ngàn thích mặc dù nói như vậy, mà gần cũng không để bụng, ngược lại ngồi ở Úc Dương Đàm cách đó không xa trên một tảng đá nhìn đầm nước lặng lẽ ngẩn người. Nguyên Nhất thấy vậy cũng tìm một cái địa phương ngồi xuống, lo lắng ngàn thích ngoài mặt tựa hồ phi thường nhiệt tình. Thế nhưng có lẽ là Mạc Cẩn nhắc nhở mà nói Nguyên Nhất ghi tạc trong lòng, đối với lo lắng ngàn thích Nguyên Nhất trong lòng từ đầu đến cuối có một ít phòng bị. Đã tới nơi này, cũng không thể tay không mà quay về, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi. Nguyên Nhất đạo. Ba người mỗi người tìm một nơi liền ngồi xuống, khoảng cách hai mặt trời bay lên không còn có ba ngày thời gian, đoạn thời gian này tiêu hao rất lớn, Nguyên Nhất nhắm mắt dưỡng thần khôi phục chính mình linh lực. Không bao lâu sau, ba người ánh mắt đột nhiên mở ra đồng loạt nhìn về phía một chỗ, Úc Dương Đàm lối vào một cái vẻ mặt cứng ngắc sắc mặt âm lãnh người tuổi trẻ từng bước một đi về phía Úc Dương Đàm. Hoàng Bét. Tại thấy người này sau Nguyên Nhất trong lòng lột bột một hồi, sau đó nhìn về phía Mạc Cẩn, không gì khác, không ai từng nghĩ tới cái thứ tư đi tới Úc Dương Đàm lại là Điền Ly Đấu. Điền Ly Đấu bị phế sau tại Nghiêu Quang Sơn lên thí đệ đoạt bảo, đoạt đi trí bảo Nghiêu Quang Châu, cái này cũng đã từng điển bộ đứng đầu đệ tử kiệt xuất đã trở thành bây giờ Nghiêu Quang Sơn công địch. Đúng như dự đoán, Điền Ly Đấu khi nhìn đến Mạc Cẩn sau cũng có chút không ngờ, hắc quang lóe lên ngay lập tức vạch qua Úc Dương Đàm lao thẳng tới Mạc Cẩn. Một quyền đập vào Mạc Cẩn trên người sau, Mạc Cẩn thân thể từ từ hóa thành ảo ảnh tiêu tan, rồi sau đó ảo ảnh né qua một cước hướng Điền Ly Đấu đá vào. Mạc Cẩn đã kích phi thường bị dị, nhưng là Điền Ly Đấu không ngừng khôi phục thực lực hơn nữa, thậm chí vượt xa năm đó. Điền Ly Đấu bây giờ tu luyện chính là mệnh khí pháp môn, toàn bộ thân thể đều cùng ngũ sơn ấn cuối cùng một khối tâm ấn dung hợp lại cùng nhau, máu thịt đều là pháp bảo. Mạc Cẩn một cước đá vào trên miếng sắt, Điền Ly Đấu đánh trả cũng phi thường nhanh chóng. Úc Dương Đàm phụ cận Mạc Cẩn cùng Điền Ly Đấu triển khai kịch chiến, lo lắng ngàn thích ngược lại nhìn đến phi thường thú vị không có đi ngăn cản hai người chiến đấu. Ta tìm ngươi tìm được thật là khổ. Điền Ly Đấu vốn là hào chiến, bây giờ cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Tìm được thì phải làm thế nào đây đây? Mạc Cẩn cũng không để bụng, năm đó hắn xuất thủ phế bỏ Điền Ly Đấu là Điền Ly Đấu gieo gió gặt bão, không ngừng đoạt bảo còn muốn giết người diệt khẩu, này mới khiến Mạc Cẩn không tiếc vận dụng ẩn giấu thực lực. Nếu như không là ngươi phế bỏ ta, ta như thế nào lại giết đệ đệ của ta? Ta muốn cho ngươi vì hắn trốn theo. Nói đúng đệ đệ mình không có cảm tình, đó là tại lừa gạt mình, dù là mình bị phế về sau Điền Ly Quang cũng luôn luôn đem hắn coi là đại ca cùng kính không thay đổi, nhưng là hắn lại bị cừu hận che đôi mắt. Điền Ly đấu cặp mắt đỏ ngầu, đưa hắn đệ đệ chết quái ở Mạc Cẩn trên người. Liên đệ đệ của ngươi cũng có thể hạ thủ, ngươi thật đúng là lãnh huyết vô tình a, Mạc Cẩn rêu cợt ngươi lấy đệ đệ của ngươi tính mạng làm đại giá khôi phục thực lực thì như thế nào, ta muốn giết ngươi vẫn không phải rất khó. Chương 595, hai mặt trời bay lên không, Quốc Dương Đàm kỳ quan Mạc Cẩn cùng Điền Ly đấu chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Quốc Dương Đàm không ngừng nhộn nhạo lên từng vòng sóng gợn, bây giờ bọn họ thân ở Thấp Trạch Châu cùng Bát Hoang Châu giáp giới, lúc này chiến đấu thật sự không sáng suốt, nhưng là nguyên nhất lại không có cách nào ngăn cản, giữa hai người cừu hận há là vài ba lời có khả năng thuyết phục. Toàn bộ Ốc Dương Đàm phụ cận khí thế giống như cuồng phong thịt quyển, Nguyên Nhất nhìn mình bên cạnh vách đá bị hai người khí thế đè ép vỡ vụn, ngay tại hai người linh lực hội tụ trùng kích chung một chỗ thời điểm một đạo bóng trắng rơi vào trong hai người. Mới vừa rồi còn cuồng bạo khí thế trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, người tới một bộ bạch y, mặc dù cao tuổi nhưng ung dung hòa quý mang theo khí thôn thiên hạ khí chất. Các ngươi là muốn hủy diệt Ốc Dương Đàm sao? Ông lão mặc áo trắng nhàn nhạt hỏi. Ngươi là người nào? Mà cần sinh lòng cảnh giác, có khả năng đem hai người đã kích hóa thành vô hình, thực lực nhất định cách xa ở hai người bọn họ bên trên. Ta là người như thế nào không trọng yếu, nếu như các ngươi tại chiến đấu tiếp ta sẽ đem bọn ngươi xua đuổi ra Ốc Dương Đàm, không nên hoài nghi ta có không có thực lực này. Nói xong, ông lão mặc áo trắng liền tới đến Nguyên Nhất bên người ngồi xuống rồi, giống vậy cặp mắt nhìn chăm chú Ốc Dương Đàm. Điền Ly đấu mặc dù không cam lòng, nhưng là hắn cũng biết này Bạch Y Nhân thực lực sâu không lường được, huống chi hắn đi tới nha nơi đây là vì nhìn đến hắn về sau đạo, cùng Mạc Cẩn cừu hận không có khả năng biết được, nhưng là không nhất thời bội vã. Có lẽ là phát giác Nguyên Nhất đang quan sát hắn, ông lão mặc áo trắng cũng quay đầu hướng Nguyên Nhất cười một tiếng, Nguyên Nhất không có cảm giác được bất kỳ ác ý. Hơn nữa nụ cười này khiến người như gió xuân ấm áp. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Hỏi. Hay là hỏi tâm? Lão giả hỏi. Nguyên Nhất suy nghĩ một chút, hỏi. Hắn đã sớm có chính mình đặc biệt đạo, đó chính là Phật tu con đường. Hơn nữa có Linh Sơn Lịch Đại Bồ Tát Phật tổ sửa đổi sau đã sớm phi thường hoàn mỹ, vô luận tại Ốc Dương trong đầm nhìn đến cái gì cũng sẽ không thay đổi hắn đạo. Cho tới bất tâm, Nguyên Nhất cùng Diêm Lập sứ mệnh chính là phát huy mạnh Phật đạo. Hắn đã sớm biết chính mình bản tâm. Không vấn đạo, không vấn tâm. Nếu quả thật phải có một cái lý do mà nói, đó chính là ngắm cảnh đi. Nói xong, Nguyên Nhất chính mình đều nở nụ cười. Xông qua nặng nề cửa ải khó đi tới nơi này, quả nhiên chỉ là vì ngắm cảnh. Đúng vậy, ta cũng vậy tới nơi đây ngắm cảnh, xem ra ngươi ta mới là người trong đồng đạo a, lão giả cười nói. Bất kể ngươi từng tại khi nào chỗ nào thấy qua loại nào cảnh đẹp, Ốc Dương Đàm hai mặt trời bay lên không cũng sẽ cho ngươi cuộc đời này khó quên. Hai mặt trời bay lên không thời gian cuối cùng đã tới, cùng ngày biến tờ mở sáng phá vỡ đường chân trời, luồng thứ nhất chiếu sáng bắn vào Ốc Dương Đàm lên sau, xua đổi bóng đêm, Ốc Dương Đàm toát ra vạn trượng ánh sáng. Tất cả mọi người đều hai mắt nhìn chằm chằm Ốc Dương Đàm, rất sợ bỏ qua mảy may. Đầm nước xuống phảng phất có một đoàn hỏa cầu khổng lồ đang từ từ theo đáy nước dâng lên. Ấn chiếu mặt trời quang huy, theo Ốc Dương Đàm xuống quả nhiên dâng lên mặt khác một vầng mặt trời, hòa lẫn phá vỡ chưa rút đi tàn dạng. Cuối cùng sắp tối trên bầu trời như có một ngọn núi lửa bùng nổ, quang minh cùng hắc ám xuôi ngược, xôi trào cùng lạnh giá va chạm, cực quang đêm múa, ở trong trời đêm vặn vẹo biến ảo xuôi ngược, vạn tượng xuất hiện. Nguyên Nhất sắc thực lãnh hội qua vô số phong cảnh, đã từng vô số cảm khái này, nhưng chưa bao giờ giống trước mắt như vậy ngày đêm giao hội hai mặt trời bay lên không, thật giống như lụa mỏng tránh thể nữ tử, cái loại này xinh đẹp mỹ khiến người muốn ngừng cũng không được. Hai mặt trời bay lên không hậu thiên không một mảnh hỏa hồng, giống như ánh nắng chiều đầy trời, vừa tựa như hỏa vân phần thiên, một đạo bóng ánh hào quang soi vào Ốc Dương Đàm. Tất cả mọi người đều bị tia sáng này bao phủ, cả người tâm đều hoàn toàn trầm tĩnh lại, giếng nước yên tĩnh vô hỉ vô bi, giờ phút này thiên tựa hồ dị thường rõ ràng sáng tỏ. Nguyên Nhất nhìn về phía Ốc Dương trong đầm, một tôn đỉnh tiên lập địa kim Phật tự Ốc Dương Đàm xuống từ từ dâng lên, thoáng chốc phạm âm vang dội chuyển khắp bát phương, hoa sen nở đầy chân trời, mà này tôn Phật quả nhiên cùng Nguyên Nhất rất tương tự. Đây chính là hán đạo, thành Phật chính là Phật tu cao nhất mục tiêu. Phật môn có ba thân Phật, Pháp thân Phật, Ôm thân Phật, Ứng thân Phật, Tam thế Phật quá khứ, hiện tại, tương lai, cùng với Hoành Tam thế Phật. Nguyên Nhất mặc dù chưa tu thành Phật thể, thế nhưng đối với mỗi một vị Phật đều có hiểu biết, duy chỉ có trước mắt vị này cùng sở hữu Phật đều hơi lộ ra bất đồng. Phật thấy hành viên mãn, có vô lượng trí tuệ cùng với thông thiên Phật pháp, từ bi làm gốc, nhưng trước mắt này một tôn Phật nhưng nhiều một chút sơ sát tiêu điều cùng trang nghiêm. Ốc Dương Đàm hai mặt trời bay lên không, để cho đại đạo trước đó chưa từng có dễ dàng lĩnh hội, hướng sở hữu bị đạo ánh sáng bao phủ triển khai thần bí một góc. Mà gần cũng có chính mình hoàn chỉnh đạo. Hắn đến từ một cái vạn năm cô độc bộ lạc, tồn tại hoàn chỉnh kinh khủng truyền thừa, chỉ cần tu luyện cực hạn liền có thể đạt tới đỉnh cao nhất. Thế nhưng hắn sợ mê mù mịt là mình con đường phía trước, hắn tới nơi đây chỉ là muốn nhìn đến mình muốn tương lai. Ốc Dương trong đầm hắn thấy là một tấm sinh động bức họa, trên bức họa từng cái danh chấn thiên cổ cường giả chậm rãi hướng hắn đi tới. Mỗi một người diện mạo có lẽ đều không toàn bộ giống nhau, thế nhưng giống vậy một thân màu đen thường phục, trên mặt biểu hiện giống như băng sơn không thay đổi. Bọn họ trong tay càn khôn, bọn họ đứng hàng chí tôn, một tôn so với một tôn cổ lão, một cái so với một cái cường đại, bọn họ danh hiệu khiến người nghe tin đã sợ mất mật, giống vậy bọn họ. Một thân một mình, thừa tái bộ lạc vạn năm cô độc. Cơ hồ sở hữu cổ lão cường đại bộ lạc hậu duệ đều sẽ có một cái hộ đạo giả bảo đảm hắn trưởng thành, Thái Khang hồi đà bà, Thập Binh Lăng Thiên thập băng tuyết kiến, thế nhưng chỉ có Mạc Cẩn. Bọn họ nhất mạch huyết cung cấp cho bọn hắn vô hạn lực lượng, nhưng cũng để cho bọn họ vĩnh sinh cô độc hành tẩu ở trong bóng tối, cho dù là liền một cái hộ đạo giả cũng không có. Nhìn trên bức họa hai mắt lạnh lùng trung niên, Mạc Cẩn mang trên mặt vô hạn thương nhớ. Phụ thân, đây chính là chúng ta nhất tộc vận mệnh sao? Cũng thật đáng buồn. Chúng ta sức mạnh to lớn đến tất cả mọi người đều sợ hãi, không không người dám đến gần, nhưng bộ lạc số mệnh cũng không phải là vô pháp tránh thoát, chúng ta tổ tiên liền làm đến trung niên ánh mắt mang theo nhu tình. Như thế nào thoát khỏi? Trung niên lắc đầu một cái từng bước một rời đi, phụ thân hắn là bọn hắn bộ lạc vị cuối cùng chí cường giả, thế nhưng trung niên sau khi rời đi này họa quyển cuối cùng lại đi ra một người. Người này lôi kéo cái phế chân, trong tay chống gậy khập khiễng đi tới trước, người này mặc gần cũng không xa lạ, Đông Điện Điện chủ không. Cũng chính là người này đưa hắn theo bỏ hoang bộ lạc tổ địa bên trong mang ra ngoài, hiểu biết cửu giá hiểu biết toàn bộ Hồng Vũ đại lục. Không tay phải chống gậy, hướng Mạc Cẩn đưa tay trái ra. Đây chính là câu trả lời sao? Mạc Cẩn có vài phần thư thái, nhiều năm như vậy cũng là thời điểm làm một cái quyết định. Điền Ly đấu trong mắt ốc dương trong đầm một đầu màu đen thần long du đãng, chỉ bất quá vô luận này hắc long dễ ruột như thế nào từ đầu đến cuối vô pháp theo đầm nước bên trong tránh thoát, trừ lần đó ra còn có một tôn kim ấn cùng với một viên ngọc châu. Này kim ấn chính là Ngũ Sơn ấn bên trong cuối cùng tâm ấn, ngọc châu chính là Liêu Quan châu. Ốc dương trong đầm này tam bảo không ngừng truy đuổi càng lúc càng nhanh, cuối cùng quả nhiên hóa thành một vật. Chương 596, du tộc hạ xuống. Đế Du Chiến Hoa Dương chỉ có tới chót nhất Bạch Tỷ lão nhân không có nhìn Ốc Dương Đàm, mà là nhìn Nguyên Nhất không biết tại tư tưởng gì đó. Hy vọng ngươi có thể mang cho ta một ít kinh hỉ đi. Bạch Tỷ lão nhân đến chỗ này đúng là ngắm phong cảnh, bất quá hắn đang nhìn phong cảnh không phải Ốc Dương Đàm hai mặt trời bay lên không, mà là Nguyên Nhất. Khi nhìn đến Nguyên Nhất sau, tại bọn họ còn mê mệt tại Ốc Dương Đàm lúc sau đã rời đi, vội vã tới vội vã mà đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ốc Dương Đàm thịnh cảnh độc nhất vô nhị hơn nữa phi thường ngắn ngủi, từ đầu đến cuối không để ý một giờ mà thôi, cũng chính là ngắn ngủi cho nên mới có thể tiếp tục tại trong núi đá, không bị Đế Du bộ lạc phát giác. Bất quá hôm nay ngẫu nhiên rồi Du vô thường liền tại núi đá cách đó không xa, khi nhìn đến nơi đây cảnh tượng sau mang theo Du cũng cùng với Ác Lai đồng loạt hướng nơi đây giảm đến. Vô thường, kia núi đá nhưng là lão thạch linh thạch ách địa phương, Du cũng không muốn trêu chọc thạch ách. Thạch ách thì thế nào? Du vô thường khinh thường nói. Nếu quả thật chọc giận này lão thạch linh, ba người chúng ta thật không nhất định là đối thủ của hắn. Du cũng có chút bận tâm, Đế Du bộ tộc trưởng đã từng nói qua tận lực không nên đi trêu chọc thạch ách. Tại ta bao vây vũng bùn thời điểm có mấy cái nhân tộc cường giả đi ngang qua, nếu như không là bọn họ ta đã sớm tự do. Nhìn dị tượng hai người này nhất định tại trong núi đá. Hoa Dương Thành đang cùng ta Thấp Trạch Châu chiến đấu, nhân tộc lẫn vào núi đá, lão này nếu là giao ra hai người này cũng liền thôi, nếu không phải giao. Ác Lai cười hắc hắc. Không sai, hắn coi như mạnh hơn nữa chẳng lẽ còn có thể cướp được qua ta Đế Du bộ sao? Này Thấp Trạch Châu chi chủ nhưng là Đế Du. Thấy Du vô thường đã hạ quyết tâm, Du cũng chỉ là thở dài một tiếng đi theo hắn đi núi đá. Du cũng một mực lo lắng như thế nào tận lực phòng ngừa cùng Thạch Ách chính diện giao phong, bất quá khi nhìn đến núi đá bây giờ tình huống sau có chút ít không hiểu rõ nổi. Bởi vì lao thạch linh tồn tại, thay đổi núi đá phụ cận thiên địa lại thế, để cho tòa này núi đá từ đầu đến cuối không có một mảng cỏ, nhưng bây giờ núi đá này leo lên đầy xanh biếc. Chẳng lẽ lao thạch linh rời đi? Lao thạch linh ở chỗ này chiếm cứ đã cùng vài chục vạn năm chưa bao giờ rời đi núi đá một bước, ngay từ đầu Du cũng không tin, nhưng khi hắn đi vào núi đá là mới thật xác định, này lao thạch linh xác thực rời đi hướng đi không biết. Dị tượng nhanh biến mất không kịp suy nghĩ thạch linh hướng đi, ba yêu đội ba hướng Ốc Dương Đàm mà đi. Ốc Dương Đàm hai mặt trời bay lên không hoàn toàn tiêu tan, ba phủ tại bốn người trên người đại đạo ánh sáng cũng cuối cùng tan đi. 200.000 năm vừa hiện cảnh sắc vẫn để cho bốn người chìm đắm không ngớt, bốn người đều riêng có chỗ lợi, hoặc là tu chi pháp càng thêm hoàn thiện, hoặc là tại trong ngượng ngùng tìm tới chính mình phương hướng. Ngộ đạo Đàm quả nhiên danh bất hư truyền, Nguyên Nhất có hoàn chỉnh tu luyện pháp, vẫn cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Điền Ly đấu theo Liêu Quang lão tổ nơi nào biết được Ốc Dương Đàm chỗ ở, chuyến này có lẽ thu hoạch lớn nhất chính là hắn. Hai mặt trời bay lên không đã kết thúc, Điền Ly đấu ánh mắt một lần nữa đường ở Mạc Cẩn trên người. Ta nghĩ chúng ta chiến đấu là không phải nên tiếp tục nữa, Điền Ly đấu hỏi. Luôn sẵn sàng tiếp đón Hoa Dương Thành, lo lắng ngàn thích. Một đạo thanh âm hưng phấn truyền tới, bốn người quay đầu nhìn lại là Du Vô Thường. Thật là không có nghĩ đến, ngươi lại dám tới Thấp Trạch Châu. Du Vô Thường trong ánh mắt chiến ý rồi rào, nghe nói ngươi cùng Du Vô Song giao thủ mấy lần đều bất phân thắng bại, nếu như ta nếu là đem ngươi giết, vậy có phải hay không liền chứng minh ta so với Du Vô Song cường? Đế Du bộ lạc thế hệ thanh niên, ta chỉ biết Đế Du Vô Song, ngươi lại là người nào, dựa vào cái gì cùng Du Vô Song như nhau? Lo lắng ngàn thích ngôn ngữ bình hòa, ngoài sáng là tại hỏi dò Du Vô Thường thân phận, kỳ thực là tại chọc giận Du Vô Thường. Ha 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 ha, ta sẽ cho ngươi biết, ban đầu ở kia mãng xà trong rừng không có giết ngươi, ngươi không nghĩ đến ngươi đưa tới cửa, dám xông vào Thấp Trạch Châu liền đều lưu lại đi. Tại Liêu Châu biên giới dù sao cũng là cựu giã khu vực, Du Vô Thường không dám quá kiêu ngạo, bây giờ Nguyên vừa đến địa phương khác Du Vô Thường cán phách lối hơn. Tại ta thoát khốn thời điểm chính là ngươi đánh ta một quyền đi. Ác Lai bộ dáng xấu xí, tuy là hình người dài tứ chi, nhưng tương tự dài một thân bẩn thỉu hôi thối lông dài. Nguyên Nhất cùng Mạc Cẩn khí tức tốt vô cùng nhận rõ, một cái chính đại tường hòa, một cái âm lãnh. Chẳng lẽ đương thời không phải ngươi ghét bỏ chính mình một thân hôi thối tại vũng bùn bên trong tắm sao? Bần tăng đi ngang qua liền giúp ngươi một tay, nếu như ngươi là yếu đạo tạm mà nói thì không cần. Nguyên Nhất cười nói cảm ơn. Ta muốn giết ngươi. Ác Lai tên tại Hoa Dương Thành cũng là như sấm bên thai, cơ hồ không người không biết, là đứng sau Vương Cực 13 vị cường giả, những thứ kia cựu giã đại thiên vương cũng chưa chắc là hắn đối thủ, lại bị một cái trong mắt của hắn tiểu tử chưa giáo máu đầu ngôn ngữ làm đủ. Vô Thường, lo lắng ngàn thích không bằng giao cho ta đến đây đi. Du cũng là Đế Du bộ tương đối thế hệ trước cường giả, thiên phú mặc dù không kịp Du Vô Thường, thế nhưng nhiều năm như vậy tu luyện khiến hắn so với Du Vô Thường mạnh hơn không ít, cho nên bị Du Vô Thường phụ thân Đế Du bộ tộc trưởng Du Cương phái tới làm Du Vô Thường hộ vệ. Bất quá đối với này tự cao tự đại Du Vô Thường tựa hồ cũng không lĩnh tình. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không phải lo lắng ngàn thích đối thủ sao? Đó cũng không phải, lo lắng ngàn thích quỷ kế đa đoan, ta là sợ ngươi thua thiệt. Du cũng nguyện chuyển nói, xem ta như thế nào bắt giữ hắn. Đem Hoa Dương Thành Ngu Thị đứng đầu đệ tử kiệt xuất mang về con nện huyện, đây chính là một cái công lớn đi. Du Vô Thường hưng phấn nói, ám chú huyện, nhìn đến này khó giải quyết năng lực sau nguyên nhất trước tiên lựa chọn tránh ám chú trong huyện tước đoạt linh thức cùng với ngũ giác, nhậm Du Vô Thường sẽ thịt, cho dù dựa vào ám tiêu thần linh thần kỳ nguyên nhất lần trước trong lúc giao thủ cũng chịu không ít đau khổ. Lần này Du Vô Thường mục tiêu là lo lắng ngàn thích, vì vậy nguyên nhất thuận lợi né tránh, mà lo lắng ngàn thích lại bị vây vào rồi ám chú trong huyện. Ám chú trong huyện chính là Du Vô Thường sân nhà, trong mờ tối chỉ có đế du nhất tộc ánh mắt tài năng ở trong đó như cá gặp nước, vô số cựu giả cường giả đều bởi vì cảm giác không tới ngoại giới mà táng thân trong đó. Bất quá lo lắng ngàn thích hiển nhiên không ở tại liệt, trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười tự tin. Con nện kích hai cây tơ nện hóa thành trường kích hướng lo lắng ngàn thích đầu bàn tới, vốn tưởng rằng coi như lo lắng ngàn thích có thể ứng đối đến vậy sẽ tốn nhiều công sức, nhưng Du Vô Thường bạn bạn không nghĩ đến lo lắng ngàn thích chỉ là bên thân thể một chút liền hoàn mỹ né tránh. Điều này sao có thể Du Vô Thường không tin tả? Lại vừa là mười mấy căn con nện kích theo ám chu huyệt bốn phương tám hướng bắn tới, lo lắng ngàn thích bước chân nhẹ dạ liên tiếp mấy lần toàn bộ né tránh. Chẳng lẽ ngươi có thể nhìn đến ám chu huyệt? Du Vô Thường vừa dứt lời, lo lắng ngàn thích cũng đã thuấn thân đi tới bên cạnh hắn, nhấc chân một cước đá bảo. Không chỉ chính mình đả kích không có hiệu quả bị nhìn xuyên, lo lắng ngàn thích hành động đều không nhận được bất kỳ ngăn cản, điều này làm cho Du Vô Thường có chút không tìm được manh mối. Trong con nện kích tiếng xé gió liên tiếp không ngừng, con nện kích lấy nhanh như chớp thế bắn về phía lo lắng ngàn thích vẫn không có có hiệu quả. Du Vô Thường liên tiếp dò xét mấy lần, cuối cùng không khỏi không thừa nhận hắn đáng tự hào nhất ám chu huyệt tựa hồ căn bản không ảnh hưởng được lo lắng ngàn thích. Du Vô Thường cũng coi là nó lớt, cũng không phải rất rõ ngu thị năng lực, không gạt được này mấy lần trong chiến đấu dần dần có một ít suy đoán. Lo lắng ngàn thích. Du Vô Thường vừa mới mở miệng lo lắng ngàn thích thân ảnh liền tới đến trước mặt hắn. Chương 597, Úc Dương đàm chiến, mũi nhọn đấu với đao sắc ngươi năng lực ta đã nắm rõ ràng rồi. Du Vô Thường một bên cùng lo lắng ngàn thích giao thủ một bên hơi lộ ra đắc ý nói. Ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn a. Lo lắng ngàn thích cũng không hốt hoảng. Ngay từ đầu ta nghĩ đến ngươi nắm giữ đế du tộc giống nhau thị lực, nhưng là bây giờ ta biết rồi, ngươi không phải có khả năng nhìn đến ám chu cảnh tượng, mà là có khả năng nghe được ta đả kích thanh âm. Không sai, còn chưa phải là rất ngu xuẩn, vậy sao ngươi ứng đối đây? Lo lắng ngàn thích vấn đáp. Du Vô Thường không có lên tiếng trả lời, đây chính là hắn ứng đối biện pháp, ám chu trong huyện từ từ bỏ đầy vô số tơ nhện. Du Vô Thường đả kích thanh âm cũng không lớn, chỉ bất quá ngu thị thiên phú để cho bọn họ đối với bất kỳ một tia thanh âm rất nhỏ cũng có thể có đứng đầu cảm giác bén nhạy từ đó làm ra phản ứng. Ám chu nhã tức không tiếng động, một cái nắm giữ nhìn thấu hắc ám cả mắt, một cái có khả năng phân biệt vạn vật tiếng, hai người giao phong phi thường quỷ dị. Du Vô Thường tơ nhện lặng yên không một tiếng động ở trong tối con nhện bố trí thiên la địa võng, chuẩn bị nhất cử bắt này Hoa Dương Thành đứng đầu đệ tử kết xuất. Biết năng lực ta cho nên không dám lên tiếng sao? Lo lắng ngàn thích hỏi. Lần đầu tiên cùng Du Vô song giao thủ, tiên tiên năng lực ứng biến khiến người sợ hãi, tại biết rõ chúng ta ngu thị tại âm chi trên đường thành tiểu rất sâu, vận bán cho ta sơ hở, cuối cùng vẫn cùng ta liều mạng lưỡng bại câu thương sau đó giao thủ nhiều lần, cũng coi là một đôi địch thủ cũ rồi, nếu so sánh lại ngươi sai hẳn xa. Ngươi nói gì đó? Du Vô Thường biết rõ lo lắng ngàn thích là tại chọc giận hắn, nhưng từ nhỏ Du Vô song là Du Vô Thường khó mà vượt qua đại sơn, ở trong lòng hắn đã trở thành tâm ma giống nhau tồn tại, vì vậy nghe được lo lắng ngàn thích không khống chế được chính mình nộ khí. Lo lắng ngàn thích nghe tiếng mà động tốc độ nhanh như kinh hồng một quyền đánh vào Du Vô Thường trên người, yêu tộc thân thể cường hãn, nhưng là vẫn bị lo lắng ngàn thích một quyền đánh bay đập vào ám chu huyệt trên vết động. Hiện tại ngươi còn cảm giác mình so với Du Vô song cường sao? Biết rõ Du Vô song là Du Vô Thường tâm ma sau, lo lắng ngàn thích bắt lại một điểm này không ngừng kích thích. Chọc giận ta thì như thế nào? Du Vô Thường lau mép một cái vết máu, lo lắng ngàn thích không thấy được này ám chu trong huyệt đã rậm rạp chẳng chịt bày ra vô số tơ nhện, thật giống như một cái lưới lớn, chỉ cần xúc động này mạng nhện bất kỳ một sợi tơ thì sẽ bị tơ nhện dính chặt, ám chu huyệt sở hữu đả kích cũng sẽ tập trung bắn tới. Ám chu huyệt thiên la địa vong sao? Lo lắng ngàn thích cũng đoán được Du Vô Thường đả kích, không có tiếp tục tùy tiện chủ động đánh ra. Úc Dương Đàm đang chiến đấu cũng đã bùng nổ, Ác Lai đối mặt nguyên nhất, mà cần đối mặt Du vậy. Điền Ly đấu một mực đang nhìn chăm chú mà cẩn cùng Du vậy, nguyên nhất có chút bận tâm, Điền Ly đấu nếu không phải tham chiến cũng liền thôi, nếu như phản đi qua đối phó mà cẩn vậy thì không xong. Điền Ly đấu phong cách đánh giá tại cựu giã thời gian qua đều cũng không tốt, nhưng ở lúc này cựu giã cùng thập tam châu lập trường trước vẫn biết nên làm như thế nào ra lựa chọn. Mà cẩn, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ. Nghĩ tới nghĩ lui sau Điền Ly đấu vẫn là quyết định dừng tay lựa chọn rời đi. Thấy Điền Ly đấu rời đi nguyên nhất thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm đối phó trước mắt Ác Lai. Này Ác Lai không biết là loại nào kỳ thú, thân dài bẩn thỉu lông dài có kinh người lực phòng ngự, nguyên nhất kiếm ấn đánh vào Ác Lai trên người hoàn toàn không được tác dụng. Ác Lai lông dài xuống cất giấu vô số quái trùng, những thứ này quái trùng không có quá mạnh mẽ thực lực, nhưng là da dày thịt béo tốc độ cũng nhanh, nguyên nhất tận mắt thấy những thứ này quái trùng đang rơi xuống trên người hắn sau quả nhiên tại sơi tái hắn minh quân thân. La Hán Kim thân đi qua Phật gia hỏa diễm tiên truy bách luyện đao thương bất nhập, nhưng lại không ngăn được này quái trùng giang nhọn. Ác Lai chiến đấu đơn giản thô bạo, tay cầm một thanh trường đao chém, nguyên nhất tay cầm long thụ pháp côn chống lại. Nói tới sức mạnh nguyên nhất không thua gì với Ác Lai, luận thân thể cường độ cũng không phân cao thấp, đấu cũng là có tới có lui, nhưng là những thứ này quái trùng lại để cho nguyên nhất phi thường nhức đầu. Trường đao chém bổ xuống đầu nguyên nhất giơ lên kim sắc pháp côn đỡ ra, Ác Lai nụ cười trên mặt phi thường xấu xí, bẩn thỉu lông dài hất một cái một mảng lớn quái trùng một lần nữa bay ra. Minh Vương như sơn ấn, một trái một phải kim sắc Phật trưởng đem nguyên nhất bảo hộ ở chính giữa, Những thứ này quái trùng rơi vào như núi in lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đem này Phật gia pháp ấn sơi tái lấy. Nguyên nhất mình bị ác lai quấn, trên người quái trùng giống như xương mu bản chân chi trở hoàn mỹ giải quyết, một khi kéo dài nữa Minh Vương thân có lẽ cũng sẽ tan vỡ. Nguyên nhất cuối cùng hạ quyết tâm, hai tay kết bảo bình ấn, kinh khủng hấp lực đem những thứ này quái trùng toàn bộ hút vào Phật gia bảo bình bên trong, thế nhưng bỏ qua phòng ngự hắn bị ác lai nhất đao chém ở trên người. Cho dù là một tòa núi lớn ở nơi này, nhất đao xuống cũng sẽ chia năm xẻ bảy, Nguyên nhất La Hán kim thân so với đỉnh núi còn kiên cố hơn, mặc dù cả người đều bị bổ vào trên mặt đất lên, khóe miệng mang theo vết máu La Hán kim thân lên cũng xuất hiện vết rách, bất quá so với bị những thứ kia quái trùng sơi tái đã muốn tốt rất nhiều rồi. Đã lâu chưa từng ăn qua nhân tộc Thiên Vương cảnh máu thịt rồi, thật đúng là nhớ A Ác Lai kiệt kiệt cười nói. Thắng bại còn chưa định, chiến đấu này mới thật sự bắt đầu. Long thụ pháp côn hóa thành dữ châu rơi vào trong tay, trên người linh lực đột nhiên nhất chuyển, sáu chén đủ loại thiên địa kỳ viêm xuất hiện ở trước người. Ác Lai phi thường tự đại, lông dài hất một cái lại vừa là một mảnh quái trùng hạ xuống, sáu chén thiên địa kỳ viêm bên trong trong đó vừa đứng ngọn lửa màu xanh lam nhạt quang hoa phong quáng, lãnh sắc quang diễm bốn, sở hữu quái trùng chưa đụng chạm lấy Nguyên nhất liền toàn bộ bị băng phong. Đây là cái gì? Như vậy âm lãnh băng hàn hỏa ngọn lửa Ác Lai vẫn là lần đầu tiên thấy, nhìn đến này hải tâm viêm hỏa diễm hướng hắn của tới, Ác Lai cũng không sợ hai trường đao hạ xuống, ỷ vào thực lực hùng hậu quả nhiên trực tiếp bổ ra này làm sắc băng diễm. Nếu là không có bị Nguyên nhất thu phục trước, này hải tâm viêm là hải hoàng chi viêm thật đúng là không phải Ác Lai có khả năng đối phó. Chỉ là tại trải qua 8 chén lưu ly pháp dung luyện sau gia nhập một ít Phật tính, uy lực cũng đi rất gần nữa. Tốt tại 6 chén thiên địa kỳ viêm có uy lực, Nguyên nhất tâm niệm vừa động địa tinh Phật hỏa toát ra chói mắt quang hoa, Ác Lai ngoài thân lông giải phòng ngự kinh người cho dù là Minh Vương ấn đều không làm gì được hắn, nhưng là bị này địa tinh Phật hỏa chiếu sáng sau Ác Lai quả nhiên thống khổ kêu dây lên. Trên người lông giải tại hỏa kim sắc quang diễm bên trong mảng lớn ứng dụng, đây cũng là ngoài Nguyên nhất dự liệu, trung quy địa tinh Phật hỏa coi như là đẳng cấp thấp nhất Phật hỏa, bất quá nhưng có rồi tịnh hóa một ít dơ bẩn đặc tính hết lần này tới lần khác cực độ khắc chế Ác Lai. Nguyên nhất đánh bậy đánh bạ lấy được không nhỏ hiệu quả, 8 chén lưu ly pháp bên trong này 6 chén tiên địa kỳ viêm không ngừng có thể đã dùng, hợp 6 là một lại có thể sử dụng ra Phật môn thần trí cao viêm đại nhật lưu ly viêm. Hôm nay bần tăng liền lấy ngươi tới khai đao 6 chén hợp nhất, ngọn lửa màu lưu ly xuất hiện ở Nguyên nhất trong lòng bàn tay, toàn bộ núi đá bầu trời đều bị đại nhật lưu ly viêm quang hoa bao phủ, màu ngọc lưu ly xanh biết thâm thủy hảo diệu càng thêm cụ lấy bá đạo hủy diệt hết thể khí thế. Từ 6 loại thiên địa kỳ viêm hội tụ lưu ly viêm đã hơi có Phật gia thần trí cao viêm vi lực, Nguyên nhất một chỉ đem này lưu ly viêm lộ ra, dựa vào thiêu đốt Nguyên nhất lượng lớn linh lực cùng nguyên lực, lưu ly viêm chỗ đi qua toàn bộ núi đá đều bắt đầu hòa tan, có thể nói phách tuyệt thiên hạ. Ác Lai cuối cùng cảm thấy sợ hãi, liều mạng lên đau đớn muốn bỏ chạy, bất quá ba đạo này hỏa diễm vẫn là phá hủy Ác Lai bình thường thân thể. Chương 598, du tộc vô song, đại nhật lưu ly viêm một bên du cũng cùng Mạc Cẩn chiến đấu cũng phi thường quỷ dị, du cũng không có sử dụng ám chú huyệt, bởi vì hắn trong chiến đấu mặc dù thấy được Mạc Cẩn thân thể, nhưng hoàn toàn không cảm giác được hắn khí tức, phảng phất trước mắt chỉ là một bộ sắc không mà thôi. Du cũng có thể không giống du vô thường như vậy lỗ mãng, tại không có làm rõ ràng đối phương năng lực dưới tình huống sẽ không tùy tiện xuất thủ. Du vô thường trời sinh mang theo một loại kiêu ngạo cùng kỳ thị, cho là cựu dã nhân tộc bất quá một đám thực lực nhỏ hạng kém chủng tộc, du cũng cho là như thế, nhưng du cũng càng rõ ràng là tại cựu dã bên trong có cực ít một nhóm người thừa kế huyết mạch thậm chí không thể so với thập tam châu yêu tộc hào phú huyết mạch sai. Mà gần toàn thân áo đen thoạt nhìn thần bí khó lường, du cũng dò xét tính đả kích, phía sau ngón tay móc một cái, một cây màu trắng con nhện kích theo mà gần phía sau bàn tới. Mà gần phảng phất căn bản không có nhìn đến, ngay cả du cũng hoài nghi, chẳng lẽ là mình đánh giá cao người trẻ tuổi này? Là màu trắng con nện kích bắn vào Mạc Cẩn lưng lúc mới phát giác được dị thường, con nện kích xuyên thủng Mạc Cẩn thân thể nhưng không có bất kỳ máu chảy ra. Quả nhiên là ảo ảnh. Ngay cả du cũng không biết lúc nào Mạc Cẩn để lại cái này ảo ảnh. Dư quang liếc thấy một cây màu đen gai nhọn hướng cổ của hắn này đến, du cũng liền bận rộn lắc mình, có khả năng né tránh một kích này cũng là nhờ vào đế du tộc đặc biệt ánh mắt. Mạc Cẩn xuất quỷ nhập thần để cho du cũng không đoán ra, loại này im hơi lặng tiếng tu luyện pháp môn nếu như dùng ở ám sát lên tuyệt đối kinh khủng, bất quá du cũng tự nhiên cũng không dễ trọng, làm Mạc Cẩn một lần nữa đánh lén không chúng chuẩn bị rút người trở ra lúc phát hiện quần áo mình lên bị thứ gì lôi kéo. Tơ nghệ. Mạc Cẩn nghĩ tới du cũng ở đây mới vừa rồi không ngừng tránh lui tránh né đồng thời đã lưu lại rồi phản kích hậu thủ, không ít địa phương đều lưu lại từng cây một trong suốt tơ nghệ, như vậy kinh nghiệm chiến đấu khắp nơi tìm cựu giã cũng không có mấy người, mà du cũng chỉ là thập tam châu cũng bộ xuất sắc một cái mà thôi. Buộc từng cây một tơ nện thuận thế đem Mạc Cẩn dây dưa vòng hóa thành một cái kén, cho là bắt được Mạc Cẩn con nện kích rối rít cắm vào này quấn lên kén bên trong. Du cũng dưới chân màu đen lưu quang né qua, vô luận hắn như thế cũng không nghĩ tới Mạc Cẩn quả nhiên theo hắn bóng dáng bên trong bật ra, đế du bộ yêu tộc trời sinh nắm giữ phi thường bao la tầm mắt, cho dù đã làm ra phản ứng một cây gai nhọn vẫn đâm xuyên qua hắn ngực trái. Đây là cái gì huyết mạch chi lực? Cựu giã huyết mạch chi lực đều có phi thường đặc biệt lực lượng, đối với bây giờ hiện có ở cựu giã sở hữu huyết mạch du cũng đều có hiểu biết nhưng là chưa từng thấy qua như vậy cổ quái năng lực. Chờ ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết hai người chiến đấu không có nguyên nhất bốc lửa, nhưng lại càng là kinh nghiệm chí mạng, bất quá theo Ác Lai bị đại nhật lưu ly viêm đánh trúng ném xuống bình thường giữa nát thân thể sau đó chạy trốn sau chiến đấu cũng tựa hồ đến hồi cuối. Du cũng trải qua không ít chiến đấu tự nhiên cũng nhìn ra, Hoa Dương Thành lo lắng ngàn thích rất mạnh hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, tên chọc đầu này cùng Mạc Cẩn nhưng ngoài dự liệu, chung quy giống như lo lắng ngàn thích như vậy thiên chi tiêu tử cho dù là tại thập tam châu cũng leo lên tất sát bảng. Muốn triệt tiêu diệt cửu dã, loại trừ yêu cầu nổ ra bát đại biên quốc chi thành bên ngoài, muốn lo lắng ngàn thích như vậy tiềm lực vô tận người lưu lại cũng là một cái mối họa. Mà gần, ngươi lui ra một hồi nguyên nhất mồ hôi chán chảy ròng, đại nhật lưu ly viêm thao túng phi thường chật vật, điều khiển nếu là thân thể rất yếu sợ là trực tiếp sẽ bị này lưu ly viêm phân hủy, linh lực yếu đi lại không cách nào chống đỡ lưu ly viêm nhấn nốt, cho dù hiện tại nguyên nhất thao túng cũng có chút khó khăn. Mà gần nghe được thanh âm sau lập tức bỏ chạy đi tới nguyên nhất bên người, có chút hơi lộ ra kinh hãi nhìn này ngọn lửa màu lưu ly. Ngươi quả nhiên ẩn nút không ít thực lực, mà gần cười nói. Có ác lai vết xe đổ, lưu ly bảo quang mới vừa nở rộ thời điểm du cũng trước người bày ra vô số đến đạo mạng nện rồi sau đó liên tiếp bay ra hơn 10 dặm. Tại đại nhật viêm thời khắc tối hậu nguyên nhất lựa chọn đem nổ lên, màu ngọc lưu ly xanh biết quang diễm bắn tung tóe đem chu vi 10 dặm toàn bộ bao phủ, phàm là bị lưu ly quang diễm tiếp xúc vô luận là núi đá vẫn là có cây toàn bộ thiêu bá đạo không gì sánh được, đương nhiên tại nguyên nhất dưới thao túng cũng không có ảnh hưởng đến ốc dương đàm cùng ám chu huyệt. Ám chu trong huyệt loại trừ có du vô thường còn có lo lắng ngàn thích, nguyên nhất sợ ngộ thương đến lo lắng ngàn thích. Du cũng nhìn mình dưới chân núi đá bị toàn bộ thiêu hủy mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn cẩn thận một chút cứu hắn một mạng, nếu không tốt nhất kết quả cũng sẽ giống như ác lai giống nhau vứt bỏ nửa cái mạng. Ám chu chiến đấu tựa hồ cũng mau muốn kết thúc, trong bóng tối hiện đầy vô số tơ nhện, chỉ cần lo lắng ngàn thích hành động hơi có bất chắc thì sẽ bị bắt được trở thành rơi vào mạng nện bên trong con mồi. Du vô thường cũng im lặng không lên tiếng, chỉ là ở trong bóng tối đánh lén chèn ép lo lắng ngàn thích hành động không gian, bất quá lo lắng ngàn thích nhưng cũng không cảm giác mình tình cảnh nguy hiểm. Học thông minh sao? Bất quá tại gặp ngu thị người lúc, im lặng không lên tiếng lại là tốt nhất tự vệ phương pháp. Du vô thường, coi như ngươi thiên phú thật cùng du vô song không sai biệt lắm, ngươi cũng kém xa hắn, bất quá ngươi cũng quá trẻ tuổi. Lo lắng ngàn thích liên tiếp không ngừng rêu cợt khơi dậy du vô thường lửa giận, nhưng du vô thường cũng không dám phát tác, chỉ có thể ẩn nhẫn. Nếu như ngươi cho rằng là ngươi yên lặng là có thể thắng ta mà nói, ngươi cũng quá coi thường ta. Du vô thường cố nén nộ khí, ở nơi này trong bóng tối chỉ có đế du nhất tộc ánh mắt có khả năng thấy rõ. Lo lắng ngàn thích tại từng cây một con nhện kích dưới sự bức bách đang ở đi về phía hắn, đã sớm bố trí xong trong hiểm cảnh, chỉ cần hắn đặt chúng, cho dù là một sợi tơ du vô thường cũng sẽ không chút do dự muốn tính mạng hắn lấy phát tiết lo lắng ngàn thích đối với hắn làm đủ. Đã dám bảo. Du vô thường trong ánh mắt lóe lên hưng phấn. Bất quá ngay tại du vô thường cho là mình muốn chiến thắng lúc, một đạo chói tai sóng âm ở trong tối con nhện vang lên. Du vô thường cặp mắt chố mắt không tưởng tượng nổi nhìn ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay đưa hắn cổ họng bóp lại lo lắng ngàn thích. Ngươi làm sao tìm được ta? Du vô thường bị giữ lại cổ họng sau chợt vật hỏi. Ám chu trong huyệt chỉ có đế du nhất tộc có khả năng phân biệt, hắn lại không có lên tiếng. Cùng ngươi nói ngươi chính là tuổi quá trẻ, ngươi đoán không sai. Ta quả thật có thể lợi dụng đối thủ thanh âm tiến hành đả kích, nhưng nếu như chỉ là như vậy nói ta ngu thị còn thế nào khóc khan xương thiên chi tam tộc, há chẳng phải là một người câm là có thể đem ta ngu thị diệt tộc. Ngươi tại chờ ta rơi vào mạng nện, ta cũng chờ ngươi buông lỏng phòng bị thời điểm. Thân là đế du một bộ người quả nhiên không biết ngu thị văn võ bảy giây thanh âm, cũng nên ngươi chết tại trên tay ta. Du vô thường thiên phú không kém lo lắng ngàn thích lần này là chiếm du vô thường vô chi tiện nghi. Du vô thường một lần tính sai bỏ ra có lẽ là sinh mạng đại giới. Thập tam châu cùng một bên quốc đều là giống nhau dự định, loại trừ một lòng đều mơ tưởng diệt trừ với nhau ở ngoài, còn muốn đoạn căn cơ. Chuyến này lớn nhất thu hoạch không phải tại Úc Dương trong đầm nhìn đến những cảnh tượng kia, mà là chặt đứt đế du bộ tương lai một cánh tay. Tại lo lắng ngàn thích hạ thủ đánh tan du vô thường yêu hồn cùng thân thể lúc, lo lắng ngàn thích phát hiện mình cánh tay không nhúc nhích được rồi, mấy cây tơ nện dính vào trên cánh tay hắn. Đây là ngươi làm? Lo lắng ngàn thích hỏi. Hắn đương nhiên còn không có cái này bản lĩnh, mặc dù hắn là thằng ngu nhưng chúng quy là đệ đệ ta. Lo lắng ngàn thích, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là buông xuống tay ngươi. Ám chu trong huyệt xuất hiện một đạo khác thanh âm. Du vô song. Lo lắng ngàn thích con người co rụt lại. Chương 599, tiểu nhân hèn hạ, văn võ 7 giây thanh âm 7 giây thanh âm, đoạn văn. Lo lắng ngàn thích hai tay kéo một cái, một cây vô hình dây đàn xuất hiện ở đầu ngón tay, thuận tay khều một cái làm từng luồng thân sóng truyền ra, ám chu huyệt tại tiếng sóng bên trong trong nháy mắt sụp đổ, ngăn trở hắn hành động tơ nện cũng bị chấn bỡ. Thấy du vô song sau lo lắng ngàn thích sát tâm vẫn không giảm, giết chết du vô song là không quá có thể. Hắn hiện tại chỉ có một cái mục tiêu chính là diệt trừ còn non nớt du vô thường. Kích thích đoạn văn sau, du vô thường cả người đều bị đánh bay miệng phun máu tươi, yêu tộc thân thể đã rất mạnh mẽ giải quyết xong vẫn không chống đỡ được đoạn văn tiếng. Có ta ở đây ngươi còn kiêu ngạo như vậy sao? Du vô song mặc dù cũng không thế nào thích du vô thường, bất quá dù sao cũng là đệ đệ mình, lòng bàn tay đẩy một cái ngang dọc vô số đạo tơ nhện rậm rạp chẳng chịt ở trước người hóa thành bức tường. Cùng lo lắng ngàn thích loại này âm hiểm tiểu nhân chiến đấu hơi không để ý cẩn thận sẽ lấy hắn đạo, bị hắn nuốt khuôn mặt cặn bát đều không thừa xuống, hắn cũng sẽ không cùng thấp trạch châu cái khác yêu vương giống nhau quan tâm ngươi có phải hay không đế du bộ lạc du vô song kiến trách. Ta không cần ngươi tới giáo huấn du vô thường phản kháng đạo. Quay lại phụ thân tự nhiên sẽ thu thập ngươi. Du vô song nhìn đệ đệ mình có chút nhức đầu. Phụ thân tới. Du vô thường ánh mắt có chút sợ hãi. Nơi này động tĩnh truyền đến con điện huyệt. Phụ thân đương nhiên biết, chỉ bất quá hắn tại an bài những chuyện khác sau đó sẽ chạy tới nghe được đế du bộ tộc trưởng một tới, lo lắng ngàn thích sát tâm có chút dao động, bây giờ du vô thường người bị trọng thương bỏ qua thời gian này đang suy nghĩ diệt trừ hắn liền tương đối phí sức. Hiện tại du vô thường chỉ là một thiên vương cảnh mà thôi, bất quá lấy hắn thân phận là tiềm lực sau này cực có thể trở thành tân vương cực 13 vị. Mà cần cùng nguyên nhất cũng ám đạo không được, đế du bộ lạc tộc trưởng tối thiểu đều là vương cực 13 vị cấp bậc cường giả, một khi gặp bọn họ tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Có thể rút lui bọn họ cũng đã đạt đến mục tiêu, không cần phải cùng đế du bộ lạc ăn thua đủ. Đây là Hoa Dương Thành trách nhiệm. Hai vị xin mời giúp ta một cái ngay tại nguyên nhất cùng Mạc Cẩn chuẩn bị rời đi thời gian, lo lắng ngàn thích nhưng bí mật truyền âm cho hai người. Bây giờ là diệt trừ du vô thường tốt nhất một cái cơ hội, nếu không lưu lại vô cùng hậu hoạn, xem ở đều là cựu giã nhân tộc phân thượng, xin mời giúp ta một chút sức lực, giúp thế nào lo lắng ngàn thích trong lời nói cầm cựu giã đồng tộc thân phận tới ép hắn, Nguyên Nhất tuy có chút ít không quá thoải mái nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Các người giúp ta ngăn chặn Du cũng cùng Du Vô xong, Du Vô Thường đã bị ta chấn thương, chỉ cần hai người bọn họ hoàn mỹ xuất thủ ta một chiêu là có thể tiêu diệt hắn. Được rồi, mà cần muốn là muốn cự tuyệt, bất quá thấy Nguyên Nhất nhận lời đi xuống, cũng chỉ có thể cố mà làm xuất thủ. Hắn mặc dù không quan tâm một bên quốc bát đại hào phú, nhưng là Nguyên Nhất lúc này nếu là cự tuyệt, sợ là sau này sẽ phải chịu Hoa Dương Thành giận cá chém tớt. Hàng Long trưởng, mới vừa rồi Đại Nhật Lưu Ly Viêm xuống khá hơn nhiều lực lượng, bây giờ Nguyên Nhất cường sách linh lực, đi qua Long Thụ Phật Châu ra chỉ xuống tăng cường gấp mấy lần, một đầu kim sắc thần long theo Nguyên Nhất cùng đánh tới Du Vô Song. Long ngâm lanh lảnh truyền khắp nơi, lo lắng ngàn thích theo này tiếng rồng ngâm ngay lập tức đi tới Du Vô Thường trước mặt, Du Vô Song vừa muốn ngăn trở nhưng đụng đầu rồi Nguyên Nhất Hàng Long trưởng. Du Diên Du Vô Song yêu lực dũng khí hóa thành một con rít to lớn cùng Hàng Long trưởng đụng vào nhau. Nguyên Nhất linh lực hao tổn rất lớn, căn bản không phải Du Vô Song đối thủ, bất quá hắn nhiệm vụ chỉ là nâng Du Vô Song mà thôi. Du cũng vừa chuẩn bị cứu Du Vô Thường, lại bị mấy cái bóng đen chỗ cuốn lấy, căn bản không phân thân ra được. Du Vô Thường, ta nói muốn giết ngươi sẽ làm được. 7 giây thanh âm võ chỉ, vì hoàn toàn để cho Du Vô Thường hồn phi phách tán, lo lắng ngàn thích sử dụng ra chuyện này với hắn chính mình gánh vác rất lớn chiêu số, võ chỉ là 7 giây thanh âm bên trong mạnh nhất chiêu thức một trong, hắn chính mình sử dụng đi ra cũng phi thường miễn cưỡng. Thanh âm phá tiếng bắn ra. Du Vô Song cặp mắt trong sợ hãi nhìn đến lo lắng ngàn thích phía sau thật giống như một tòa chôn giấu ngàn vạn vũ khí binh mộ. Theo võ chỉ thanh âm càng thêm cao vút, những binh khí này rối rít bay lên trời mang theo kinh thế sát ý bắn tới. Trên bầu trời thay đổi bất ngờ, mây đen đột ngột lan tràn xa vạn dặm, vương cực 13 vị kia khí thế đáng sợ tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, chính là Đế Du bộ màn tộc trưởng lập tức phải hạ xuống. Lo lắng ngàn thích. Du Vô Song gầm lên một tiếng, ngược lại không phải là đau lòng hắn người em trai này, hai người bọn họ quan hệ còn chưa có đến loại trình độ này, hắn giận là lo lắng ngàn thích giết hắn đi muốn bảo vệ người. Đế Du bộ lạc tộc trưởng lập tức phải hạ xuống, lo lắng ngàn thích vốn nên trợ giúp Nguyên Nhất cùng Mạc Cẩn thoát khốn, nhưng hắn vẫn cũng không làm như thế. Mạc Cẩn, Nguyên Nhất tại cùng Du Vô Song Du cũng trong chiến đấu vô pháp thoát thần, lo lắng ngàn thích tại nhìn một cái hai người bọn họ ngón tay hư không khẽ búng. 7 giây thanh âm, tiếng du lục hợp. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra sóng âm vang lên, lo lắng ngàn thích quả nhiên một mình rời đi. Quả thực là vô sỉ. Ngay cả Nguyên Nhất cũng không nhịn được sổ một câu thô tục. Lo lắng ngàn thích chính là một cái mặt ngoài rối trá ngụy quân tử, không nghĩ đến ngươi sao thật đúng là tin tưởng hắn, bây giờ còn chỉ có thể lưu lại cho hắn chặt thương. Du Vô Song nhìn thoát đi lo lắng ngàn thích mang theo một ít khinh bỉ. Một bên quốc cùng thập tam châu trong chiến đấu, rất ít có không trả bất cứ giá nào liền có thể lấy được thắng lợi, chiến tranh chính là một cái máu thịt cối xay đem cường giả song phương không ngừng rào sát, Nguyên Nhất cùng Mạc Cẩn chính là lo lắng ngàn thích vì giết Du Vô Thường mà trả giá thật lớn, lo lắng ngàn thích cảm thấy rất kiếm. Bần tăng làm liên lụy ngươi. Nguyên Nhất nhìn Mạc Cẩn cũng có chút hối tiếc, nếu như không là hắn nhất định phải xuất thủ Mạc Cẩn cũng sẽ không bị hắn kéo xuống nước. Không trách ngươi, ta đã cho ta đủ âm u, không nghĩ đến một bên quốc nhân hèn hạ như vậy. Mạc Cẩn lắc đầu một cái. Nguyên Nhất chưa bao giờ rơi vào qua như thế tuyệt cảnh, nếu như có Hương Hỏa Ngọc Điệp tại hắn còn có lật bàn chỗ trống, nhưng bây giờ Hương Hỏa Ngọc Điệp tại Diêm Lập bàn tay hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào mời chư thiên thần Phật. Uy áp kinh khủng hạ xuống ở ốc dương trên hồ, mặt đất rung động, Nguyên Nhất tại tầm mắt phần cuối thấy được một cô kinh khủng dòng lũ màu đen. Đây là cái gì? Nguyên Nhất hỏi. Thú triều. Mà cần suy nghĩ vang lên ngọng ngọng, Thấp Trạch Châu chân chính tổng công muốn phát động, đem so với trước tiểu đả tiểu nháo lần này Đế Du nhất tộc là muốn nghiêng hắn một châu lực đánh hạ Hoa Dương Thành. Nguyên Nhất vừa nghĩ tới thi triển cấm thuật, để cho hai người từ nơi này chạy trốn, bất quá bây giờ xem ra đã muộn. Chẳng lẽ hôm nay người ta muốn chôn thây ở đây rồi sao? Tại thú triều trước nhất chính là một đầu ngàn trượng cự chi thủ, lưng mọc bốn mắt, trên đỉnh đứng một người trung niên, đầu đội cốt quan khí thế hùng hồn, cách còn có Bách Lý liền có thể cảm giác người này đáng sợ. Đây chính là ban đầu xuất hiện ở Ân Khư Thiên Không Thành bên ngoài, đại biểu yêu tộc thập tam châu hướng một bên quốc tuyên chiến 13 vị vương cực 13 vị một trong, Đế Du bộ lạc tộc trưởng ngàn đủ Du Chập. Ngay lập tức Bách Lý, Du Chập tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt liền tới đến ốc dương đằng lên, quay mắt thấy rồi nhìn bị võ chỉ thân hồn toàn diệt Du Vô Thường. Chương 600, tuyệt sử phùng sinh, đột trí cường biện phụ thân. Du Vô Song hướng Du Chập thi lễ một cái. Chết. Du Chập ngược lại cũng không có cái gì quá nhiều cái khác cảm tình. Xin mời tộc trưởng trách phạt. Du cũng thì nơm nớp lo sợ té quỵ trên đất, bảo vệ Du Vô Thường là hắn sứ mệnh, không nghĩ đến Du Vô Thường quả nhiên chết ở nơi này. Chỉ có một thân tiên phú không nghĩ đến là một phế vật, hắn chết không có quan hệ gì với ngươi, không cần lưu tâm, tiếp theo đại chiến còn cần dựa vào ngươi. Du Chập ôn nhu nói. Nếu như nhận được trừng phạt cũng liền thôi, Du cũng có lẽ sẽ yên lòng, bây giờ Du Chập càng là thân thiện Du cũng biết hắn đã định trước sẽ chết tại Hoa Dương dưới thành rồi. Đáng tiếc để cho lo lắng ngàn thích tên kia chạy, chỉ để lại hai cái này người chết thế Du Vô Song đạo. Nguyên Nhất cùng Mạc Cẩn biết rõ mình đã là cựu tử nhất sinh cảnh địa, bất quá cho dù như vậy bọn họ cũng muốn làm chó cùng rất dậu. Không nghĩ đến mới vừa sống rõ ràng liền muốn đối mặt cái chết rồi Mạc Cẩn lại còn có tâm tư hay nói giỡn. Nếu như ngươi có thể sống được, coi như là bần tăng thiếu ngươi một cái ân huệ, chung quy lần này coi như là bần tăng liên lụy ngươi, nếu như cũng sẽ chết ở chỗ này mà nói, vậy thì kiếp sau làm bạn trả lại ngươi Nguyên Nhất đạo. Kiếp sau làm bạn sao? Nghe cũng không tệ lắm. Du Chập nhìn Mạc Cẩn, hắn luôn cảm giác người trẻ tuổi này trên người một loại hắn khí tức quen thuộc lại nhất thời gian lại muốn không nổi á. Thôi thôi, giết đi. Du Chập vừa dứt lời, vô tận thú triều bên trong phát ra mấy tiếng gào rung trời, ra lệnh một tiếng liền có 8 vị thiên vương cảnh tới lấy hai người tính mạng. đồng thời điều động 8 vị thiên vương cảnh đã là lớn vô cùng cánh tay rồi, bất quá này vẫn chỉ là thấp trạch châu cựu nưu nhất mao mà thôi, là một bên quốc cùng thập tam châu chân chính cuộc chiến sinh tử lúc bộc phát, bình thường thiên vương cảnh cũng chỉ là con chốt thí mà thôi. Nguyên nhất cưỡng ép điều động tàn phá minh vương thân chuẩn bị này chạm cuối cùng, mang trên mặt cười khổ, vốn cho là nắm giữ 6 loại thiên địa kỳ viêm dù là tại cựu gia ở ngoài đều có đất đặt chân, không nghĩ đến là loại kết cục này. Cũng còn tốt, trước khi chết có thể cho đời sau đặt trước người bằng hữu mà cần cười ha ha. Ngay tại 8 vị thiên vương cảnh yêu vương đánh tới lúc, mà gần sau lưng lóe lên từng đạo đột quang, 8 vị mặc ám tử mạ vàng bảo người cản lại này yêu tộc 8 vị yêu vương. Nguyên nhất tự nhiên chi đạo đây là đông điện 8 vị cường giả, thấy mấy người kia sau coi như là mặc cận đều có chút không nghĩ tới. Các ngươi làm sao tới rồi mà cần hỏi? Chúng ta nếu không phải đến, sợ ngươi tiểu không về được đi, Hạc Tiên cười nói. Các ngươi đã tới giống vậy không trở về được, 8 vị thiên vương không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoại ý muốn đông điện 8 vị thiên vương sao? Từng cái đều có không kém thực lực, bất quá tại Du Chập xem ra căn bản nhỏ nhặt không đáng kể, dù sao cũng là chấp trưởng một phương 13 vị, đều là thiên vương cảnh chênh lệch cũng rất đại. Cho dù là Hoa Dương Thành Đô chưa chắc có thể đủ cản trở thấp trạch châu đặc kích, huống chi chỉ là Đông Điện, nhưng thấy đến mấy người này sau mà cần lại có một ít an lòng bởi vì tại Đông Điện còn có một cái lão quái, đó chính là Đông Điện chi chủ. Du Chập, lão phu khuyên ngươi trước không nên gấp gáp xuất thủ, một đạo hiện ra vào Hồng Trung đại lư bình thường thanh âm truyền tới. Một người có mái tóc hỗn loạn lão giả tay chống gậy, lôi kéo một cái chân quẹ từ từ đạp không tới. Đông Điện 8 người rối rít rút lui mở chia làm đứng ở sau lưng lão giả này, người này chính là Đông Điện lão đại không? Mạc Cẩn, suy nghĩ minh bạch sao? Không nhìn Mạc Cẩn đưa tay trái ra. Đương nhiên Mạc Cẩn trên người trang phục trong nháy mắt thay đổi Đông Điện ám tử mạ vàng bảo, ống tay áo đâm một cái ẩn dấu chữ. Ngươi là Đông Điện người? Nguyên Nhất kinh ngạc vấn đáp. Đã từng chưa tính là, nhưng bây giờ đúng rồi, đây chính là Mạc Cẩn khi nhìn đến Úc Dương Đàm cảnh tượng sau làm ra lựa chọn. Đây là lão thiên đưa cho ta thấp trạch châu một món lễ lớn, A Du chập khẩu vị lớn vô cùng, thậm chí muốn đem Đông Điện những người này toàn bộ nuốt trọn. Mười mấy tôn thiên vương cảnh đại yêu hóa thành chân thân phát ra đủ loại tiếng đạo, này chống trải thiên đều lộ ra chật trội. Không căn bản không để bọn họ vào mắt, chống gậy lôi kéo chân quẹ từng bước một hướng Du Chập đi tới, Du Chập tự nhiên biết rõ lao già điên này lợi hại, toàn thân cảnh giác bất cứ lúc nào cũng sẽ độc thủ. Lao phu phải dẫn hắn rời đi không đạo. Ta cự tuyệt, Du Chập cười nói. Không đầu đỉnh vạn dặm không mây hóa thành vòng xoáy, bàng bạc linh lực khí thế tại thấp trạch châu nổi lên một trận gió lốc, trong vòng xoáy một thanh ngàn trượng pháp kiếm theo không phải trượng điểm xuống, pháp kiếm này trực tiếp hướng lấy thú triều hạ xuống. Thân là vô thượng hoàng tôn cảnh không cũng không dễ trọng, cho dù lấy yếu địch cường vẫn lựa chọn chủ động đả kích, ngay cả Đông Điện 8 người kia cũng chuẩn bị đại chiến một trận. Ngàn trượng pháp kiếm có tới khai thiên tích địa ai, ba vị yêu vương hóa thành yêu thân ý đồ liên hợp lại gánh lên pháp kiếm này lại bị một kiếm bổ ra, coi như Nguyên Nhất thực lực tại đỉnh phong thời điểm cũng không tiếp nổi một kiếm. Ở nơi này pháp kiếm rơi vào thú triều bên trong lúc, kiếm này xuống lại xuất hiện một cái thần bí nhân, người này bộ dáng cùng Du Chập giống nhau đến mấy phần ánh mắt sắc bén. Lão người què, không tìm đường chết thì không phải chết, người tới chọc ta đến Du bộ lạc. Thật coi một mình ngươi có thể phi thiên, bổn hoàng hôm nay liền đem ngươi lưu ở nơi đây, ngươi tin không tin thần bí nhân này bắt lại pháp kiếm sau trực tiếp đem bóp vỡ. Nguyên Nhất hơi xúc động, lúc nào hắn có thể tu luyện tới mức này, Hồng Vũ những lao gia hỏa này một cái so với một cái cường đáng sợ, không có một cái có khả năng chống nổi. Không như vậy làm sao có thể đem ngươi Du Tà Linh bức ra Đông Điện, tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ có thể hay không rời đi, thật ra chân chính làm chủ là vị này đế Du bộ lạc yêu hoàng. Thả các ngươi đi. Lão người quẹ chớ quên hai chúng ta ở giữa cũng có một chút quá tiết, Du Tà Linh là Du Chập phụ thần, bất quá thoạt nhìn này Du Tà Linh càng thêm trẻ tuổi. Vậy là ngươi muốn cùng ta lưới rách cá chết rồi hả? Vì bảo vệ mà cần, không cũng không nhường nửa bước. Ngươi bây giờ có cùng bổn hoàng lưới rách cá chết tư bản sao? Nếu như tại cộng thêm ta ư? Bắc Hoang trên núi màu xanh lưu quang vạch qua rơi vào núi đá một bên kia, vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới hôm nay tình huống xoay chuyển thẳng xuống dưới. Đông Vương công, ngươi nhất định phải khi này một chuyến nước được sao? Này cái thứ ba nhúng tay người chính là Nguyên Nhất trước từng thấy. Tại Úc Dương Đàm ngăn cản mà cần cùng Điền Ly đấu đại chiến người kia, chẳng ai nghĩ tới hắn chính là Bát Hoang Chí Tôn một trong Đông Vương Công. Tại Du Tà Linh điểm phá thân phận của hắn sau, Nguyên Nhất biết rõ mình chắc coi như là được cứu rồi. Du Tà Linh, Đông Điện chi chủ, Đông Vương Công đều là đứng ở Hồng Vũ Đại Lục tầng chót nhất cường giả, ba vị hoàng tôn mỗi người chiếm cứ một phương, khí thế lẫn nhau va chạm. Du Tà Linh u ám lạnh lùng, Đông Điện chi chủ phong mang tất lộ, Đông Vương Công hùng hồn dâng trào. Chỉ là khí thế giao phong, va chạm chính vùng đất trung ương đất bằng dâng lên một cỗ thông thiên cơn lốc, không ngừng đem vô số yêu tộc cuốn vào trong đó, thậm chí đảo loạn rồi thấp trạch châu vạn dặm phong vân. Hoa Dương Thành bầu trời, một cái khuôn mặt ôn hòa lão giả nhìn thấp trạch châu phía trên bầu trời có chút lo âu. Tổ phụ, đây là chuyện gì xảy ra? Lo lắng ngàn thích gì vào thanh niên vân tức cùng bảy giây âm chi gian thời kỳ cuối, tại nguy cơ bùng nổ trước chạy về Hoa Dương Thành. Thấp trạch châu bên trong xảy ra hoàng tôn cấp bậc cường giả giao phong. Không phải là hai người bọn họ đi lo lắng ngàn thích đột nhiên nghĩ đến Nguyên Nhất cùng mà gần, bất quá rất nhanh lại lắc đầu. Toàn bộ cửu giả bên trong hoàng tôn hắn cơ bản đều rõ như lòng bàn tay, cũng không có kia một tôn cùng hai người bọn họ có quan hệ, nếu không lo lắng ngàn thích cũng không dám dùng bọn họ làm bia lỡ đạn. Chương 601, yêu hoàng Tà Linh, binh lâm Hoa Dương Thành Đông Vương Công, ngươi không cố gắng ở tại ngươi Bắc Hoang còn dám đi ra gây chuyện, ngươi không sợ bổn hoàng xuất bộ đổi lại đầu thương trực tiếp tiến vào ngươi Bắc Hoang sao? Có gan ngươi liền thử một chút, Đông Vương Công cười lạnh. Bắc Hoang vô tận trong rừng rậm truyền ra chấn thiên động địa dị thú tiếng gào, hiển nhiên vì đối phó Du Tà Linh Đông Vương Công cũng không phải một mình tới. Du Tà Linh đại gia gì đó mục tiêu đều biết gốc biết rễ, Bắc Hoang thực lực sát thực không bằng thập tam châu cùng tiểu giã, nhưng là không phải ngươi Đế Du một bộ là có thể giải quyết, huống chi lão phu không tin ngươi Du Tà Linh sẽ như vậy thuận phục nghe theo yêu sư hiệu lệnh, thân là tiền cổ trước biến thành tên hoàng tôn, Đông Điện chi chủ đối với thập tam châu tình huống nội bộ hiểu rất nhiều, Du Tà Linh trong ánh mắt cũng né qua một ít tia sáng kỳ dị. Này lão người quẻ tới là vì ảnh bộ tiểu tử này, Đông Vương công, ngươi tới lại vừa là vì người nào? Không phải là hòa thượng này đi hắn cùng phu nhân của ta có chút duyên phận, hòa thượng này ta là muốn mang đi Đông Vương công lăng hư một trảo, nguyên nhất thân thể không chịu khống chế đi tới bên cạnh hắn. Thôi thôi, ta Đế Du bộ mục tiêu là Hoa Dương Thành, nghe được Du Tà Linh nói như vậy về sau, Đông Vương công cùng Đông Điện chi chủ rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm, Du Tà Linh tính cách bọn họ thật đúng là đắn đo khó định. Mà gần cũng không kịp cùng Nguyên Nhất nói lời từ biệt liền theo Đông Điện mọi người rời đi, Nguyên Nhất cũng bị Đông Vương công dẫn tới bắt hoang. Thả bọn họ đi, há chẳng phải là lộ ra ta Đế Du bộ lạc làm việc đầu hổ đôi rắn sao? Như vậy có thể hay không để những cái khác yêu bộ rêu cận Du trở hỏi? Ngươi biết chúng ta chuyến này mục tiêu sao? Du Tà Linh hỏi ngược lại. Đương nhiên là công phá Hoa Dương Thành, công phá Hoa Dương Thành ta Đế Du bộ đẩy không hết, trừ lần đó ra trọng yếu nhất chính là hết sức trong chiến tranh thực lực. Chiến cổ thời đại sĩ Kim Điệt bộ lạc biết bao huy hoàng, thậm chí suýt nữa trở thành cái thứ tư hào phú bá chủ, bởi vì khắp nơi tranh đấu dũng cường ngược lại trừ đi không ít nhân tộc chí tôn, mình cũng tổn thương thảm trọng, luôn lạc tới hiện tại liền kỳ mang bộ cũng dám khi dễ đến trên đầu của hắn. Du Tà Linh đối với đám kia sĩ Kim Điệt đánh tâm nhãn kinh bị. Cùng này lao người quẹ liều mạng coi như chúng ta sẽ thắng cũng sẽ bỏ ra giá rất lớn, Đế Du bộ lạc chủ yếu nhất mục tiêu là Hoa Dương Thành. Này lão người quẻ giao cho những người khác đi, thập tam châu còn có mấy cái nhưng là cùng hắn không đội trời chung, chúng ta cũng không thể thay người khác làm đao. Du Tà Linh loại trừ muốn đánh hạ Hoa Dương Thành ở ngoài, còn muốn hao tổn xuống thập tam châu cái khác yêu bộ lực lượng, để cho bọn họ Đế Du bộ lạc tại yêu tộc vị trí tiếp tục leo lên. Một bò, cơ hội tốt nhất chính là trong chiến tranh làm hao mòn. Tiếp tục tiến lên đi, cùng lão người quẻ cùng Đông Vương công chiến đấu có thể phòng ngừa, cùng Ngu Thị chiến đấu cũng chỉ có thể lấy mạng lấp đầy danh trời bên rồi. Du Tà Linh trước lúc ly khai nhìn một chút này Ngộ Đạo Đàm, thất một cái ống tay áo, Ngộ Đạo Đàm trực tiếp nổ bể ra. Nguyên Nhất đi theo Đông Vương công bên cạnh một đường hướng Bát Hoang nội bộ bay đi, mới vừa rồi tình hình thật là khẩn cấp và phần, ba vị hoàng tôn ngắn ngủi giao phong thiên địa biến sắc. Hiện tại thấy được thập tam châu hảo phú đáng sợ đi Đông Vương công đạo. Chẳng qua là một châu liền có không dưới 40 vị thiên vương cảnh, làm người ta thán phục nếu như không là tận mắt nhìn thấy, Nguyên Nhất đến bây giờ đều không thể tin được. Bất quá Du Vô Thường này vừa mới chết ở Úc Dương Đàm, như cũng không phải Vương công xuất thủ cứu rút, Nguyên Nhất sợ là táng thân thấp trạch châu rồi. Nguyên Nhất nói cảm tạ. Hôm nay thật may gặp là Du Tà Linh, người này tính tình mặc dù tà dị cũng rất khôn khéo, nếu như gặp là hủy tộc thì phiền toái. Du Tà Linh để cho ta mang ngươi đi không đơn thuần chỉ là bởi vì kiêng kỵ ta cùng cái kia lão người quẻ thực lực, một khi bùng nổ đại chiến trừ phi ta đem Bát Hoang cuốn vào, nếu không vẫn sẽ thất bại, có thể đứng tại Hồng Vũ tột cùng nhất cũng không có kẻ ngu, chỉ bất qua yêu tộc nội bộ mâu thuẫn, cùng cựu giã mâu thuẫn đan vào một chỗ lý đều lý không rõ. Lão người quẻ lúc còn trẻ làm việc bá đạo đắc tội quá nhiều thập tam châu yêu hoàng, thủy hoàng giặc, hô hoàng thiên thú. Tại một bên quốc cùng thập tam châu biên cảnh đánh trời long đất lỡ cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, lần này chiến tranh sau này có là người tìm lão người quẻ phiền toái, Du Tà Linh mới không muốn cho người khác làm đao. Đông Vương công nhìn đến rất thấu triệt. Vương công, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Thực lực ngươi thoạt nhìn mặc dù còn có thể, nhưng muốn trong chiến tranh có tư cách, không nói đạt tới vương cực 13 vị cảnh giới, tối thiểu gặp về sau cũng hẳn có lực đánh một trận. Ta cùng với Vương Mẫu vì ngươi chọn lựa một cái địa phương tu luyện, Bát Hoang bên trong cũng không phải là sở hữu chí tôn đều đồng ý trợ giúp Nguyên Nhất, nhưng Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương công vẫn là đứng ở Nguyên Nhất bên này, có này hai vị núi dựa. Lớn mới là Nguyên Nhất lớn nhất tạo hóa. Vậy thành nguy cấp đêm trước, Hoa Dương Thành đã làm xong điều động, trước đại chiến mặc dù kịch liệt bất quá ỷ vào danh trời bên địa lợi vẫn là Hoa Dương Thành lấy được tiểu ưu, hiện tại bất đồng rồi, Đế Du bộ dẫn đầu toàn bộ thấp trạch châu bảy yêu tới, một bộ muốn tranh cái ngươi chết sống ta bộ dáng. Như vậy chiến tranh kích thước ở phía trước cổ trước kia cũng không có mấy lần, danh trời bên có hay không có khả năng ngăn trở đã thành nghi, có lẽ đến cuối cùng ngay cả Hoa Dương Thành đô sẽ mất vào tay giặc. Hoa Dương Thành giống vậy hoàn thành đại quân thu thập, Ngu Thị chú đóng ở Thái Trạch, cách mỗi 10 năm thì sẽ tại Thái Trạch trong dân chúng chọn lựa có tu luyện thiên phú phạm nhân tiến vào Hoa Dương Thành tu luyện. Mặc dù nắm giữ tu luyện thiên phú không nhiều người, nhưng trong vòng ngàn dặm Thái Trạch người bình thường không biết phạm, vài chục vạn năm tích lũy để cho Hoa Dương Thành có một cái phi thường kinh khủng số lượng, nắm giữ triệu người tu luyện. Ân Cư Thiên Không Thành đi tinh anh đường đi, dựa vào Thiên Không Thành giàu có và sung túc dùng vô số bảo bối chế tạo ra rồi danh chấn Hồng Vũ Ân Cư trọng giáp quân, Hoa Dương Thành chính là dựa vào khổng lồ số lượng tới chấn thủ danh trời uyên. Khổng lồ Hoa Dương Thành vận hành, mấy chục cửa thành mở ra, từng nhánh bị Ngu Thị huấn luyện qua đại quân nối đuôi mà ra, mỗi một nhánh đại quân thủ lĩnh đều là thiên vương cảnh cường giả, có tới 30 tôn nhiều. Trừ lần đó ra còn có hơn 10 vị cựu giả tới thiên vương cảnh, Hữu Tăng Trúc ông chính là trong đó thực lực và bối phận cao nhất một người. Chỉ là Hoa Dương Thành người tu luyện liền so với toàn bộ cựu giả còn nhiều hơn, một bên quốc hào phú thực lực có thể thấy được lộn đốn, Hữu Tăng Trúc ông chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy đội ngũ. Có như vậy một mực người tu luyện đại quân, Hoa Dương Thành vô ưu a cùng Ngu Thị chiến thần lo lắng câu vọng giống vậy đứng ở Hoa Dương Thành đầu tường. Hữu Tăng Trúc ông nói, có Tăng huynh mặc dù tại Hoa Dương Thành nhỏ ở qua một trận, nhưng cũng không có gặp qua Đế Du bộ đáng sợ, Vân Dương Thành đại quân có khả năng mượn danh trời bên địa lợi cùng với sinh sát đại trận phòng thủ Hoa Dương Thành đã là tốt nhất cục diện, lo lắng câu vọng lo lắng. Có kinh khủng như vậy sao? Lúc còn trẻ Hữu Tăng Trúc ông không ít cùng thập tam châu cường giả từng giao thủ. Vũ Tăng huynh cùng chư vị cựu giả tới bằng hữu hôm nay đại gia ngay tại đầu tường xem cuộc chiến đi, trận đầu cứ giao cho ta Hoa Dương Thành đại quân tới lo lắng câu vọng đạo. Lo lắng chiến thần cũng quá coi thường ta cho đi, tuy vô pháp cùng Hoa Dương Thành đại quân so sánh, nhưng 10 vị thiên vương cảnh cũng có thể đưa đến không nhỏ trợ lực giảm bớt Hoa Dương trên thành vong. Nói chuyện người này chính là cựu giã tán tu An Đạo, tại tán tu bên trong cũng coi là một cái rất có danh vọng người. Chiến đấu cùng chiến tranh khái niệm hoàn toàn bất đồng, lo lắng câu vọng lắc đầu một cái. Chương 602, dây thanh âm chiến kỳ, đế du núi con nện mạch lo lắng câu vọng đã làm quyết định, nếu để cho cựu giã những thứ này thiên vương cảnh tại không hiểu thế cục dưới tình huống tham chiến, chỉ cần đánh một trận, phòng trường hơn phân nửa người đều không về được. Mặt đất tuyến phần cuối, đế du bộ chỗ dẫn đầu cường giả yêu tộc cuối cùng xuất hiện ở tầm mắt phần cuối, phảng phất một dòng lũ lớn bình thường hướng danh trời uyên xuống vào tới. Thú triều, đế du bộ lạc đây là chuẩn bị đánh một trận quyết định thắng bại, hoặc là đánh một trận công thành phá vỡ Hoa Dương thành, hoặc là Hoa Dương thành thủ ở danh trời uyên, biên cảnh yên ổn vài chục năm. Lo lắng câu vọng đạo. Vốn cho là ngu thị đại quân đã quá đủ rung động, nhìn đến này Cố Hồng Lưu lúc tất cả mọi người đều trong lòng nặng nề, thậm chí nụ cười đều ngưng trệ ở trên mặt. Chiến thần tiền bối chắc hẳn đã nghĩ xong đối sách đi cùng Tang Nam là hỏi. Lo lắng câu vọng đang đối với cùng Tang Nam Lạc cùng Hữu Tang Sơ Vũ hai người âm thầm gật gật đầu, đối mặt như vậy trận thế còn có thể bảo trì chấn định so với phần lớn trở thành thiên vương nhiều năm lão nhân biểu hiện mạnh hơn nhiều, cộng thêm các nàng thiên phú sau này đổ rất có triển vọng. Như vậy chiến tranh không có đối sách chỉ có thể dựa vào thực lực, một khi giao chiến chính là mở ra một cái máu thịt cối xay, song phương đều sẽ có đại lượng chết, cuối cùng người thắng cũng thuộc về kiên trì đến cuối cùng một phương. Thân là Hoa Dương thành chiến thần, lo lắng câu vọng đang nhìn xa so với người khác thấu triệt. Lê Đa ngu thị dây thanh âm chiến kỳ, để cho những xuất sinh này biết rõ Hoa Dương thành ngu thị lợi hại. Một mặt khổng lồ màu thiên thanh chiến kỳ tại Hoa Dương thành đầu tường thật cao dâng lên, theo tùy ý loạn cuốn cuồng phong bay phất phới. Bát đại một bên quốc bên trong đều có mỗi người chiến kỳ, ân cư đại ấp đa bảo kỳ, đại nhật thành thiên cũng lớn ngày kỳ, vân dương thành thuần màu sắc vân quang kỳ chờ một chút chiến kỳ bình thường sẽ cùng tổ tiên tượng thần cung phụng tại tổ miếu bên trong, là bộ lạc người huy hoàng tiêu ngạo, cũng là bộ lạc người tin ngưỡng. Một khi chiến kỳ dâng lên đó chính là chiến tranh tín hiệu, làm chiến kỳ treo lơ lửng liền ý nghĩa lấy mạng bảo vệ bộ lạc thời khắc đến. Dây thanh âm trên lá cờ chỉ có vô cùng đơn giản đặt ngang hàng bảy cái tuyến, tượng trưng cho ngu thị trí cao tuyệt kỹ văn võ bảy dây thanh âm, đồng dạng cũng là vì tưởng nhớ ngu thị đã từng ra khỏi bảy vị kinh tài diễm diễm tổ tiên. Chiến, chiến, chiến. Hoa Dương thành đại quân uy danh chấn thiên, cũng chính là có như vậy lực lượng mới có thể trú đóng ở biên cương, đem thập tam châu yêu tộc hào phú ngăn ở cựu gia ở ngoài, bảo đảm cựu gia an ổn sinh sôi nhiều năm như vậy. Làm thấp trạch châu thú triều tới gần lúc, trước nhất một hàng toàn bộ đều là thiên vương cảnh đại yêu, không dưới 50 tôn. Những thứ này yêu vương bên trong phần lớn đều lấy yêu thân hiện rõ, trong trượng yêu thân như quần ma loạn vũ, mang cho Hoa Dương thành người vô tận áp lực. Một tòa nằm ngang tại thú triều trước ngọn núi lớn kia bị một đầu hắc hùng yêu vương trực tiếp đụng chia 5 x 7, đi tới biên cảnh thú triều càng thêm không chút kiêng kỵ, chỗ đi qua không có một mảng cỏ. Thú triều trước nhất trung ương nhất ra hiển hách nhất vị trí chính là đế du bộ lạc tộc trưởng, vương cực 13 vị một trong trăm chân du chậm, cùng với tương lai đế du bộ lạc người thừa kế du vô song. Cái khác yêu vương cường thì cường vậy, nhưng giờ phút này đều chẳng qua là này hai trà con nền mà thôi. Du chập cùng du vô song hai bên là đế du bộ lạc bổn tộc một ít thiên vương, thực lực tất cả bất phàm. Thập tam châu yêu tộc hào phú sở dĩ xưng bá hùng vũ, là bởi vì những yêu tộc này bộ lạc có được lấy hoàn mỹ nhất yêu tộc huyết mạch, dù là không cần đi qua khắc khổ tu luyện, theo năm tháng tự nhiên trưởng thành thì sẽ nắm giữ cựu dã nhân tộc khó mà với tới lực lượng. Du chập bên cạnh đế du bộ yêu vương, dù là thực lực là thông thường nhất một cái đều hữu dụng có thể so với cựu dã đại thiên vương sức chiến đấu, đây chính là yêu tộc huyết mạch chỗ cường đại. Yêu tộc có vương cực 13 vị như vậy áp đảo sở hữu thiên vương cảnh bên trên cường giả, mà một bên quốc cũng tương tự có cùng với sánh vai một bên quốc cựu đại chiến thần. Tại thấp trạch châu chiến thần lo lắng câu vọng cùng vương cực 13 vị du chập đã giao thủ vô số lần không phân như nhau, bất quá có lẽ tiếp theo chiến đấu sẽ hoàn toàn phân ra thắng thua cùng sinh tử. Giống vậy đối mặt Hoa Dương thành, đế du bộ lạc cũng có áp lực rất lớn, chỉ có lật qua này một tòa nằm ngang tại thấp trạch châu trước dãy núi to lớn bọn họ mới có thể đi vào cựu giã, tiêu diệt đối với thập tam châu yêu tộc tiềm ẩn uy hiếp thật lớn. Bất quá Hoa Dương thành chỗ ở danh trời uyên là một đạo nơi hiểm yếu, thấp trạch châu vô số lần muốn giải khai đều không thể như nguyện, Vu thị đem danh trời uyên chế tạo thành rồi lấp kín tường đồng mét sắt. Bất quá nhìn Hoa Dương trên thành tung bay dây thanh âm kỳ, lần này du chập cũng lòng tin 10 phần, trước chiến đấu chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, bây giờ hắn hội tụ thấp trạch châu cơ hồ tất cả lực lượng, tiêu diệt Hoa Dương thành hắn nhất định phải được. Trùng kích danh trời uyên, đó là cái gì? Cùng Tang Nam Lạc chỉ trên đỉnh đầu, nguyên bản một ít điểm đèn càng ngày càng lớn, từ ngọn đại sơn quả nhiên từ trên trời hạ xuống hướng Hoa Dương thành nện xuống. Ngọn núi này làm sao có thể từ trên trời hạ xuống, đây là đế du bộ phận chi núi con nện nhất mạch, xem ra này đế du bộ lạc cũng không muốn tốn tại nơi này, lo lắng câu vọng giải thích. Đế du bộ lạc loại trừ đế du ở ngoài còn có hai đại chi nhánh, núi con nện bộ chính là trong đó một nhánh. Này theo thiên đập xuống mỗi trên một ngọn núi lớn đều lẩn quẩn một cái con nện lớn, con nện này chân dài như mâu cặp mắt hiện lên xanh thăm thẳng quang, núi con nện lấy những thứ này đại sơn làm ván nhảy coi như đế du bộ tiên phong. Núi con nện cũng coi là đế du bộ lạc cánh tay phải cánh tay trái, có thao túng quần sơn năng lực, những thứ này từ trên trời hạ xuống đỉnh núi chính là bọn họ gây nên. Thiên vương cảnh cường giả có thể dễ như trở bàn tay đánh bể một ngọn núi, muốn lấy những thứ này đỉnh núi phá hư Hoa Dương thành cũng không phải là chuyện dễ. Linh Quan, ngươi đi thu thập đám này con nện, lo lắng câu vọng vừa dứt lời, sau lưng lại có 4 cái cô gái áo hồng bay ra, ở giữa nhất đàn bà kia nhất là siêu phàm thoát tục, không ngừng tướng mạo tuyệt thế đẹp lạnh lùng, khí chất cũng để cho người kinh diễm. Nữ tử, chớ có xem thường nàng, Linh Quan nhưng là Hoa Dương thành tứ đại chiến tướng một trong. Hữu Tang Trúc ông nói, Vu thị tứ đại chiến tướng danh chấn thập tam châu, là Hoa Dương Thành loại trừ chiến thần lo lắng câu vọng ngoại họ mạnh nhất bốn vị đại thiên vương, bốn người này hoặc là ngu thị ngoại họ đệ tử hoặc là ngu thị tiêu phí số tiền lớn lôi kéo cường giả. Để cho bốn cái hiểu điệu nữ tử đối phó cùng hung cực các yêu tộc, dù là ai cũng sẽ lên lòng thương tiếc, bất quá này bốn cái cô gái áo hồng ra tay một cái liền kinh hãi Hoa Dương trên thành cựu giã cường giả. Đối mặt tức thì rơi xuống đỉnh núi bốn người tay cầm dài cầm, linh quan tay trắng khều một cái dây đàn dẫn phát trên bầu trời linh lực rung mạnh, từng tiếng đạn hướng phương xa. Núi con nhện trên người lông dài nổ lên trận địa sẵn sàng đón quân địch, kinh khủng nhất một đầu núi Chu Vương đã đạt đến Thiên Vương cảnh đỉnh phong, thậm chí cựu giã đại Thiên Vương cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Tiếng đàn hóa thành một đạo vết ngăn, để cho những thứ này từ trên trời hạ xuống đỉnh núi toàn bộ đều đỉnh trệ ở giữa không trung, những thứ này đỉnh núi thậm chí trực tiếp bị tiếng đàn chấn vỡ. Đỉnh núi vỡ vụn sau tất cả núi con nhện từ phía trên nhảy vào Hoa Dương Thành, linh quan cùng nàng ba cái tỷ nữ đánh đàn, theo tiếng đàn càng ngày càng gấp rút, một đầu tiến vào các nàng trong phạm vi công kích núi con nhện còn không tới kịp làm ra phản ứng thân thể bị vô hình đả kích trực tiếp đánh nát. Núi Chu Vương thấy chết thảm trọng từ trên núi nhảy xuống, thân hình gần ngàn trượng, nếu so sánh lại linh quan cùng nàng tỷ nữ thoạt nhìn cũng có chút nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí nàng ba cái tỷ nữ chỉ là vương cảnh đỉnh phong. Chương 603, cải tử hồi sinh, sát thuật ô khóc đêm tứ đại chiến tướng bách chiến dựng danh, linh quan thoạt nhìn là một cái cô gái yếu đuối, bất quá cho dù là núi Chu Vương cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Ô khóc đêm, linh quan lấy ra một tấm màu đen đàn cổ, khúc đàn lại nguyên bản u ám trở nên trầm thấp lên, cửu giả tu luyện pháp có rất nhiều. Thế nhưng duy trì có không có chuyển xuống âm chi tu luyện pháp, bởi vì tu luyện thanh âm pháp đối với thiên phú cùng với huyết mạch yêu cầu phi thường hà khắc. Tất cả mọi người đều muốn gặp thấy một bên trong nước này tinh thông âm luật Hoa Dương Thành Ngũ Thị, đến cùng có ra sao chỗ thần kỳ. Văn võ bảy giây thanh âm là Hoa Dương Thành Ngũ Thị tuyệt kỹ, chỉ có người mang Ngũ Thị huyết mạch mới có thể tu luyện thi triển, ô khóc đêm cũng không phải là trong đó thuật pháp, nhưng là thi triển ra nhưng cũng không so với văn võ bảy giây thanh âm kém bao nhiêu. Tiếng đàn một tấu phảng phất một tấm màu đen đại mạc kéo ra, trên bầu trời trong nháy mắt tối sầm xuống, càng làm người ta kinh ngạc là một cỗ sát ý dần dần tràn ngập ra. Kỹ thuật giết người, ô khóc đêm lo lắng câu vọng mang trên mặt nở nụ cười. Văn võ bảy giây thanh âm là Ngu Thị tông tộc tài năng tu luyện pháp thuật, thế nhưng vì cái khác bề ngoài đệ tử tu luyện Ngu Thị tổ tiên lại chế số pháp, ô khóc đêm chính là vì giết chóc mà tồn tại thuật pháp. Màu đen ô quang theo tiếng đàn tại giữa không trung tán loạn, phàm là hạ xuống đỉnh núi toàn bộ bị này ô quang xuyên thủng, vài đầu to lớn núi con nhện thi thể trực tiếp rơi vào danh trời uyên. Tại đầu tường xem cuộc chiến cựu giã thiên vương thậm chí đều không nhìn thấy này công kích đến cùng chuyện gì xảy ra. Âu nghẹn ngào nuốt thanh âm giống như tới từ địa ngục các quỷ kêu khóc, mỗi một lần vang động cũng sẽ tước đoạt đi một đầu núi con nện tính mạng. Nguyên bản rơi xuống đỉnh núi trong giây lát hợp quy nhất nơi lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế nện xuống, phạm vi có tới ngàn dặm xa. Âu khóc đêm thanh âm đống nhiên chuyển cao vút chống lại, ngay tại núi phá trong nháy mắt một đầu ngàn trượng núi Chu Vương gọi hiện, tám cái chân dài giống như tiêu thương hướng linh quan gấp bắn mà tới. Trong lúc nguy cấp linh quan cũng không hốt hoảng, bắt lại dây đàn màu đen dao cầm lên một đầu màu đen to lớn quạ đen bay ra cùng núi Chu Vương chiến đấu với nhau. Này mới chỉ là thấp trạch châu cùng Hoa Dương Thành chiến đấu bắt đầu cũng đã đưa tới Hoa Dương Thành tứ đại chiến tướng, linh quan điều khiển tiếng đàn cùng núi Chu Vương đại chiến với nhau. Thiên Vương cảnh nắm giữ hùng hồn thực lực, song phương chiến đấu đặc sắc tuyệt luân cho dù là cùng Tăng Nam Lạc đều được ích lợi không nhỏ, như vậy chiến đấu ước chừng kéo dài hơn nửa tháng vẫn không có kết thúc. Du Chập cũng không cuống cuồng tấn công, Hoa Dương Thành vốn là chính là thủ thành một phương, nếu như không là tuyệt cao cơ hội căn bản sẽ không chủ động đánh ra. Thiên Chi Tam tộc cách nhau không xa, đổi thành dị vãng một phương gặp phải đả kích mặt khác hai phe nhất định sẽ tới tiếp viện, nhưng là bây giờ dù ai cũng không cách nào thoát thân. Lạc Thủy Thường Dương Thành cùng với Phi Lăng Độ Vân Dương Thành giống vậy bị thập tam châu yêu tộc đả kích, thậm chí bát đại biên quốc chi thành bao gồm tức thì trở thành thứ 9 đại một bên quốc phương tướng bộ lạc cũng nhận được rồi đả kích. Thập tam châu cùng đem lại một bên quốc chiến tranh đã hoàn toàn cháy lên, thế nhưng cửu giã bên trong người biết chuyện cơ hồ toàn bộ chạy tới một bên quốc, không biết chuyện vẫn không biết đại họa lâm đầu. Thiên Nguyên là cửu giã cự ly vừa một bên quốc xa xôi nhất địa phương, nhất là đạo sinh tại đây Phật Hưng ở đây, cảnh sát an lành. Đào Đô Sơn lên Diêm Lập phương tướng Tiên Hóa cùng với phương tướng Minh đều liên tiếp hưng phấn, bọn họ cuối cùng làm được sáng tạo ra một môn có thể cải tử hồi sinh đại pháp thuật. Phương tướng Ly tình thế chắc chắn phải chết, đầu tiên là lấy được tiên đảo bồi bổ bảo vệ tàn hồn, thế nhưng thân thể cũng đang không ngừng khô héo bên trong, tốt tại bọn họ tiêu phí vô số tinh lực cuối cùng sáng tạo ra một môn pháp thuật mới. Lần này nhất định có thể phương tướng Minh kích động nhất, lập tức phải thấy đại ca hắn, làm sao có thể kiềm chế tâm tình của hắn. Vậy liền bắt đầu đi sinh tử luân hồi vốn là thiên định, mà sở hữu cải tử hồi sinh thuật đều là tại người tiên, này môn tự tạo các pháp môn, cửu u pháp môn, khống hồn hóa sinh chú cùng với luân hồi quyết lộn xộn bổ sung mà sáng tạo pháp thuật càng là một môn thi triển ra cực kỳ nguy hiểm pháp môn, đặt tên là đại đạo chế sinh. Diêm Lập cũng phi thường mong đợi, Xuân Phong tình huống so với Phương tướng Ly còn biết bắt hơn, bất quá chỉ cần pháp thuật này có thể sống lại Phương tướng Ly, hắn ắt có niềm tin là Xuân Phong tại tố thân thể sống lại. Tại sáng tạo pháp thuật này trong quá trình có lợi nhiều nhất chính là Lâm Nguyên, bây giờ đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là thiên vương cảnh. Phương tướng Minh, Phương tướng Thiên Hóa, Diêm Lập, Lâm Nguyên bốn người lấy Phương tướng Ly làm trung tâm chia làm tứ phương. Đại đạo chế sinh thi triển ra vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ đem mình cũng dính vào, bốn người liên thủ lẫn nhau gánh vác mạo hiểm làm phép thành công cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút. Đại đạo chế sinh, bốn người đem toàn bộ khí tức liên tiếp với nhau, trong tay đồng thời mượn pháp ấn, bốn người tu luyện hồn pháp đồng thời vận chuyển một cỗ trắng xám quỷ dị linh lực đem bốn người quấn quanh, đây chính là đại đạo chế sinh độc nhất linh lực. Đại đạo chế sinh linh lực rót vào hôn mê Phương tướng Ly trong cơ thể, Phương tướng Ly hồn phách cùng thân thể đều tại phục hồi từ từ sinh cơ, hơn nữa tại từng bước dung hợp vào một chỗ. Tiên đạo bảo đảm phương tướng ly hồn phách không tiêu tan bất diệt, nhưng không cách nào để cho thân thể bảo trì bất diệt, tại đại đạo chế sinh linh lực rót vào sau có thể phương tướng ly khô héo thân thể quả nhiên tại nghịch sinh trưởng, từ từ khôi phục thành rồi 17-18 tuổi người tuổi trẻ bộ dáng, trên mặt cũng có huyết sắc. Muốn thành rồi. Phương tướng Minh thanh âm có chút rung động. Phương tướng Ly cùng với Xuân Phong sinh tử chính là thiên định, đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, người trốn hắn một, bốn người bọn họ sáng tạo pháp thuật chính là cái kia một, thiên đạo bản nhất định vong, mà đại đạo lại chế sinh. Bất quá liền tại toàn bộ mọi người đều cảm thấy thành công lúc trên bầu trời vang lên một tiếng sét, này lôi đỉnh đối với người thường không có ảnh hưởng gì thiên nguyên như cũ quang đãng mây đen, nhưng trực tiếp tại bốn người bọn họ trong lòng nổ vang. Thực lực yếu nhất Lâm Nguyên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, dương thần tán loạn, nếu không phải ba người khác giúp hắn thừa nhận rồi một ít áp lực, chỉ là đạo này tiếng sấm liền đủ để chí mạng. Thiên kiếp. Diêm Lập cũng không nghĩ tới bọn họ thi triển thuật pháp sẽ dẫn động thiên kiếp hạ xuống. Không phải thiên kiếp, là thiên phạt. Phương tướng thiên hóa đạo. Hồng Vũ đại lục thiên đạo cũng không phải là cao cao tại thượng chúa tể hết thảy, luôn có một số người hoặc là một ít pháp thuật tồn tại uy hiếp đến thiên địa vật chuyển, là người tu luyện đột phá cực hạn nắm giữ để cho trời ghen tị ngàn dặm lúc thì sẽ đưa tới thiên kiếp. Giống vậy là một môn thuật pháp cường đại đến cực hạn thì sẽ phải gánh chịu thiên phạt, thi triển pháp thuật này người sẽ trả ra giá thật lớn, cho đến sinh mạng, như vậy thuật pháp chính là cấm thuật. Phương tướng Minh giải thích. Cũng chính là thiên phạt tồn tại mới đưa đến tứ đại cấm tộc dần dần suy bại, mới đưa đến tiên cổ trước vô số hủy thiên diệt địa kinh khủng pháp thuật dần dần thất truyền. Nói cách khác, chúng ta sáng lập một môn thuật cấm kỵ, hơn nữa còn là cấm thuật bên trong đáng sợ nhất cái loại này. Phương tướng Minh vừa dứt lời, lại vừa là một đạo sấm sét nổ vang, Lâm Nguyên đã trọng thương ngã xuống đất, ba người khác dù là thực lực hùng hậu dương thần vững chắc vẫn sắc mặt trắng bệch. Nhất định phải chống nổi, nếu không không ngừng ngươi ta sẽ chết, ngay cả Phương tướng Ly cũng nhất định sẽ thân hồn toàn diệt. Diêm Lập đạo. Thiên phạt lôi từng tiếng nổ vang, nếu như đổi lại bọn họ trong ba người bất kỳ một cái nào đều tuyệt đối vô pháp chống đỡ đi xuống, bình thường thiên vương cảnh cho dù là chịu đựng một đạo dương thần đều tất nhiên sẽ bị chấn liệt. Lâm Nguyên chính là một bài học, nếu không phải Diêm Lập cùng Phương tướng bộ hai người thay hắn thừa nhận rồi hơn nữa, giờ phút này Lâm Nguyên hậu quả khó mà lường được. Chương 604, cải tử hồi sinh, mượn đao giết người tính toán cho dù ba người liên thủ cũng có chút chật vật, thiên phạt căn bản không thể nào phòng ngự, chỉ có thể lấy mạng đi chống cự, mỗi người đều bị thương không nhẹ thế khỏe miệng mang theo vết máu, chỉ là tại cưỡng ép chống giữ không thể hạ. Diêm Lập trước mắt đã không còn là vạn dặm thật tốt non sông, mà là từng mảng thần ma kêu khóc kinh khủng chi địa, tựa hồ có vô số cái bàn tay muốn đưa hắn xé rách. Phương tướng Thiên Hóa cùng Phương tướng Minh Sở chứng kiến cảnh tượng không giống nhau lắm, bất quá duy nhất cộng thông địa phương chính là mà lấy bọn họ ba người thiên vương cảnh đỉnh phong thực lực đều khó có thể chịu được thống khổ như vậy. Tốt tại, ngay tại ba người đạt đến cực hạn lúc, thiên phạt rốt cuộc đã qua, trong lòng mây đen cũng cuối cùng tan đi. Ba người tê liệt té xuống đất, sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng, không chỉ là bởi vì thiên phạt bên trong chỗ bị thương tổn, càng là một sợ hãi khôn cùng. Bọn họ xem thường bọn họ sáng tạo pháp thuật này, cũng lẩm bẩm thi triển đại đạo chế sinh hậu quả, dù là lại có hai đạo thiên phạt, không phải Phương tướng Ly hoàn toàn bỏ mình hồn diệt chính là bọn hắn ba người hồn phi phách tán. Bây giờ ba người chỉ có thể tại chỗ ngồi tính toán, mượn tiên căn đảo một theo minh phụ hấp thu tới âm khí khôi phục dương thần cùng với thân thể. Chẳng qua chỉ là thi triển một môn mới thành lập pháp thuật, so với đại chiến một trận hậu quả còn nghiêm trọng hơn, không có 3-2 tháng dương thần căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Đại ca, làm Phương tướng Minh mở mắt ra lúc, bất ngờ phát hiện Phương tướng Ly thân thể không thấy, kinh hoàng thất thố Phương tướng Minh lập tức muốn đứng lên tìm. Chỉ là hắn hiện tại thân thể cực độ suy yếu mới vừa phải đứng lên dưới chân mềm nhũn suýt nữa ngã nhào. Nhưng vào lúc này, đơn giản một đôi tay đỡ liền muốn ngã xuống Phương tướng Minh. Phương tướng Minh nghiêng người vừa nhìn, này trương mang theo nhu tình gương mặt, như trăng khuyết bình thường sáng ngời ánh mắt, khóe miệng cong ưu mỹ độ cong, Phương tướng Minh vài hộ không khống chế được chính mình nước mắt. Ca. Nghe được Phương tướng Minh kêu lên sau, Diêm Lập cùng Phương tướng Thiên Hóa cũng kết thúc ngồi tính toán, trước mắt người này còn có thể là ai, dĩ nhiên là Phương tướng Ly. A Minh, ngươi biết ta có suy nghĩ nhiều thấy ngươi sao? Đương nhiên biết rõ. Ngươi có thể so với ta rời đi thời gian lợi hại. Phương tướng Ly thanh em trước sau như một ôn hòa, mang theo vô tận nhu tình. A Ly, ngươi ẩn nút thật đúng là đủ sâu. A vô luận là sinh hồn giản quỷ vương vẫn là A Ly, Diêm Lập đều đã từng quen biết còn kết thành bằng hữu. Diêm đạo trưởng, đa tạ ân cứu mạng. Phương tướng Ly chắp tay hướng Diêm Lập cùng Phương tướng Thiên Hóa thi lễ một cái. Khách khí, quen biết một hồi không ít gặp ngươi chiếu cố, lần này nhất định phải cùng ngươi uống quá một hồi. Diêm Lập cởi mở cười to, càng vui mừng là đại đạo chế sinh hữu hiệu có thể được, vậy thì chứng minh Xuân Phong cũng có hy vọng. Đó là tự nhiên này thiên phạt phi thường mịt mờ. Bất quá nhưng không giấu giếm được tứ đại thần triều chi chủ, tứ đại hoàng tôn đều là đứng ở Hồng Vũ cực điểm nhân vật, cơ hồ gần đạo, phàm là có một tí ba động cũng có thể bén nhạy nắm chặt. Làm Thiên Nguyên xuất hiện thiên phạt thời điểm, tứ đại thần triều hoàng tôn cơ hồ ngay đầu tiên liền cảm giác được. Thiên Hải Nhai Sơn bên trong, Phong Hải thần triều hoàng tôn ngồi cao vương tọa bên trên, nhận ra được Thiên Nguyên dị động sau liên tục thở dài. Diêm Lập vốn là hắn xem trọng người, thậm chí muốn lôi kéo đến thủ hạ của hắn lấy lớn mạnh Phong Hải thần triều lực lượng, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến tàn tộc manh thị đậu phu nhân tiên đoán thân là hoàng tôn đã sớm không có chút rung động nào, hắn cũng không nhịn được tiếc hận. Ngươi càng là biểu hiện kinh thế hai tục càng là nguy hiểm. A Phong Hải Hoàng Tôn tự nói, bình tĩnh mà xem xét hắn vẫn tương đối yêu tài. Tứ đại thần triều thật sẽ tống táng ở trong tay ngươi sao? Bùn Hoàng mặc dù không tin, nhưng chung quy đây là đậu phu nhân tiên đoán. Một đạo thanh âm bén nhọn tại Phong Hải thần triều trong đại điện băng lên. Sau đó ngũ thải lưu quang lóe lên một thân kim sắc long bào người xuất hiện, dám như vậy vinh hoang khoác lác xuất hiện ở Phong Hải Hoàng Tôn trước mặt chỉ có tứ đại thần triều cái khác ba vị hoàng tôn, người tới chính là Quá Giáp Hoàng Tôn, Thái Giáp Tân. Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị vi phạm ban đầu ở Thiên Đô Phong lên quyết định trực tiếp ra tay giết xuống người này sao? Phong Hải Hoàng Tôn hỏi. Tứ đại thần triều hoàng tôn tại Thiên Đô Phong lên biết tương lai Diêm Lập sẽ táng tống tứ đại thần triều sau, liền đã dậy rồi sát tâm, chỉ bất quá bị Kiếm Tông kia mấy lao già cường thế ngăn trở này mới thôi. Trung Phi Cửu Giá cùng Thập Tam Châu đại chiến đã bùng nổ, Kiếm Tông tên kia là to lớn dựa vào, không thể tùy tiện đắc tội Thái Giáp Tân đạo. Cho nên ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mượn đao giết người, Thái Giáp Tân mang theo âm nhu được như ý nụ cười. Nghe xong Thái Giáp Tân nói sau, Phong Đình Quảng Mạc liên tục cau mày, tựa hồ cũng không phải là rất đồng ý yêu cầu cùng bạn tụ hợp tham cùng với Vu Khải hiệp thương một chút không. Trung Phi Đông Hải châu đó chính là Hồng Vũ một viên ung thư, một khi bùng nổ mất rất phiền toái. Đại Diêm Lập đại náo Thung Lũng bộ lạc, cuối cùng tại Bách Lý Mạnh Minh sống lại sau còn toàn thân trở ra, đạo cung thực lực ra ngoài người ta dự liệu, đậu phu nhân ngụ nôn buồn hoàng đã tin ba thành không thể. Đợi thêm nữa Thái Giáp Tân không cho phép bất luận kẻ nào giao động thần triều thống trị. Loại trừ đạo cung ở ngoài, cái kia lão người quẻ đã dọn dẹp nhiều cái Cửu Giá đại bộ, đây là tại hướng tứ đại thần triều thị uy, đừng quên năm đó thiếu chút nữa bức tử hắn chính là đời trước hoàng tôn. Hùng hồn thanh âm truyền vào đại điện, Vu tộc chi hoàng Vu Khải tại Thái Giáp Tân sau đó cũng hạ xuống nơi đây. Nếu để cho bọn họ liên hợp lại, coi như ngươi ta không sợ, chung quy phiền toái vẫn có thể thiếu một cái thì ít một cái được. A Phong Hải hoàng tôn rơi vào trầm mặc bên trong, mượn đao giết người hắn cũng không phản đối, chung quy đậu phu nhân đoán thấy tương lai đối với tứ đại thần triều cũng không phải là thập phần hữu hảo, hắn lo lắng duy nhất là Thái Giáp Tân muốn mượn cây đao này quá mức sắc bén. Mượn đao giết người, Đông Hải trôi này đao có lẽ có thể diệt trừ Côn Lôn đạo cung cùng Diêm Lập, thế nhưng giống vậy vừa mới mất tập trung rất dễ dàng thương tổn đến chính mình, chung quy trực tiếp cùng Đông Hải tiếp giáp là Phong Hải thần triều. Ngay tại Phong Hải hoàng tôn Phong Đình Quảng Mạc do dự bất quyết lúc, trên đại điện đột nhiên lộ ra một cây to lớn cành cây, này cành cây không ngừng trưởng thành cuối cùng kết thành một đóa hoa bao. Cửu Giá ba vị hoàng tôn cũng không có can thiệp, khi này nụ hoa nở rộ lúc trong nhụy hoa lộ ra quỷ dị một màn. Cửu Giá sở hữu nước sông vô luận lớn nhỏ đều có căn nguyên, đông vào biệt hơi, tất cả mọi người biết Đông Hải vô cùng vô tận được xưng Hồng Vũ bảo khố, nhưng là ở đây ba vị hoàng tôn lại biết Đông Hải cũng có phần cuối. Nhụy hoa phơi bày chính là Đông Hải phần cuối, nước biển vô tận chảy vào một mảnh trong vực sâu, nơi đây chính là Đông Hải phần cuối, về hư. Về khư rốt cuộc sâu bao nhiêu không người biết, Đông Hải nước biển ngàn vạn năm đều không thể đem lấp đầy, Thái Giáp Tân theo như lời trôi đao kia liền ở phía dưới này, về khư trong vòng ngàn dặm là Đông Hải cấm địa, không có bất kỳ sinh linh có khả năng ở chỗ này sống sót, cho dù là Đông Hải những thứ kia lão yêu vương cũng chưa bao giờ chịu tới nơi này. Nhưng ở về khư trong vực sâu cũng không ngừng nổi lên hai cỗ màu đen gió lốc liên thông chân trời, trừ lần đó ra trong vực sâu còn không ngừng truyền ra từng trận thê lương kinh khủng tiếng cười. Coi như không có Côn Lôn đạo cung tồn tại, nơi này phiền toái cũng hẳn giải quyết một chút. Diêm Lập chẳng qua chỉ là nhân tiện mà thôi, nguyên bản nơi này đã hội tụ Tam đại hoàng tôn, bây giờ Vạn Thụ thần triều hoàng tôn Vạn Thụ hợp tham cũng cuối cùng phủ xuống. Tại Vu Khải cùng Thái Giáp Tân đồng thời hạ xuống dưới tình huống, Phong Hải thần triều hoàng tôn Phong Đình Quảng Mạc cuối cùng hạ quyết tâm, ngại vì mấy cái lao kiếm tu mặt mũi không thể ra tay, vậy thì mượn đao giết người. Hà Lâm, ngươi đại bổn hoàng đi một chuyến Côn Luân. Tứ đại hoàng tôn chưa hề nghĩ tới Diêm Lập cự tuyệt bọn họ nên làm cái gì, cao cao tại thượng hoàng tôn sẽ không cho bất luận kẻ nào cự tuyệt cơ hội.